các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Tần Vũ. Lâm Vũ, ta coi ngươi là huynh trưởng, tại sao? Tại sao phải ra tay ác độc? U Minh bàn biết, thật là độc ác, ta Tần Vũ không cam lòng. Tần Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, kia câu cử ngang dọc khuôn mặt kịch liệt cứng đờ, một cái đen nhánh tiên huyết không cách nào ức chế phương ra, thân thể chậm chạp hướng về sau phương mới ngã xuống. Tần Vũ chỉ cảm thấy kia mênh mông bát ngát mênh mông tinh thần ở điên đảo, mí mắt tựa như rũ vạn quân lực, chậm chạp khép lại, giống như kia mênh mông tinh thần cũng nhắm hai mắt lại. Kaka, Kaka ngươi thế nào? Kaka, ngươi đừng hù dọa huyết nhi, Kaka van cầu khác ném xuống huyết nhi sợ. Trong thoáng chốc, Tần Vũ nghe được nóng nảy khóc thút thít. Huyết nhi, đừng sợ, có Kaka ở. Tần Vũ mãnh ngồi dậy, thấp giọng nói, nhưng tình cảnh trước mắt để cho Tần Vũ ngân ra, đây là một cổ kính gian phòng. Nhàn nhạt đàn mục thơm tho tràn ngập ở bên cạnh, chạm rông chạm hoa cửa sổ cứu bên trong bắn vào loang lổ điểm một cái nhỏ vụn ánh mặt trời. Ở dưới cửa sổ, một tấm đàn mục điêu chế mà thành bàn ghế bày ra, trên mặt bàn bày mấy quyển sách tịch, xuyên thấu qua ánh mặt trời loang thoáng thấy phía trên dính đầy đến thật mỏng cho bụi, mà ngoài cửa sổ cũng truyền tới tinh tế tiếng bàn. Luận! Đây là nơi nào? Tần Vũ kinh nghi bất định. Mà sau đó, trong đầu hiện lên trí nhớ để cho Tần Vũ đầu góc quay cuồng. Thanh Liên Thiên Vực, Võ Quốc. Tần gia, chủ nhà họ Tần con thứ ba Tần Vũ, năm vừa mới 15, căn cốt bình thường. Ta là đang nằm mơ sao? Nếu như đây là mộng, tại sao biết cái này sao chân thực? Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn vòng quanh gian phòng, ngưng thấy ngoài cửa sổ, hai lỗ tai lắng nghe cửa sổ ngoài chuyển tới nhỏ vụn lời nói. Ai, tam thiếu gia thật là đáng thương, cùng là Tần gia thiếu gia, tại sao chênh lệch lớn như vậy, nhị thiếu gia luôn khi dễ tam thiếu gia, lần này trực tiếp ép tam thiếu gia quỳ xuống. Còn đem tam thiếu gia đánh ngất xỉu, tiểu đào, ngươi nói có muốn hay không đi nói cho tứ tiểu thư. Cũng không cần, nghe nói không lâu sau, võ quốc sẽ có một trận thịnh hội, phàm là võ quốc đệ tử cũng có thể tham gia, đến lúc đó sẽ có tiên môn cao thủ tới xem cuộc chiến, từ trong đó chọn lấy tư chất tốt hơn tiến vào tiên môn tu luyện, tứ tiểu thư tư chất bất phàm, nếu như có thể nắm chặt, tiến vào tiên môn cũng không phải là không có khả năng, cho nên, cái này nguy cấp có thể không đi quấy rầy tứ tiểu thư sẽ không đi. Chờ mấy ngày nhìn kỹ hắn nói đi. Tiểu đào, ngươi nói nếu là tam thiếu gia cùng đại thiếu gia như thế liền có thể, nghe nói đại thiếu gia bây giờ đã là thiên phu trưởng, ngày sau tiền đồ vô lượng, phong hầu bái tướng cũng không phải là không có khả năng, ngược lại tam thiếu gia, căn cốt bình thường lại. Ai, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều là chủ mẫu sinh, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia nghe nói đều là một cái tỷ nữ sinh, mặc dù đều là gia chủ nhi tử, nhưng thân phận chênh lệch quá lớn a, hoa nhỏ gặp qua gia chủ. Ở Tần Vũ kinh nghi bất định lúc, cửa phòng mánh bị đẩy ra, một đạo khôi ngô cao lớn bóng người đứng ở cửa, Tần Vũ quay đầu nhìn, bởi vì ánh mặt trời chói mắt làm đau, lúc này mới thấy rõ người vừa tới bộ dáng. Hắn cao chừng 7 thước, mặc thanh bảo, thân hình khôi ngô lưng hùn vai gấu, mắt hổ không giận tự uy, tùy ý đánh một trận, lại có cổ không nhỏ uy thế lộ ra, như một cái trong tay trọng quyền tướng quân, mà một cổ không kém uy áp từ nơi này bên trong cơ thể khuếch tán, bao phủ Tần Vũ toàn thân, Tần Vũ hơi hít mắt. Có chút không vui nói, tiểu tiểu võ cảnh cựu trọng liền nắm giữ uy thế như vậy, ngươi không tệ. Đem huyết nhi gọi tới đi. Tần Vũ lúc này suy nghĩ rất hỗn loạn, không biết rõ đây là mộng còn là cái gì, nhưng thân là thiên kỳ tông khai tông lập phái tới nay trẻ tuổi nhất tàng thư các chủ, hắn có thuộc về hắn ngạo cốt, mặc dù bên trong U Minh bàn nhất độc, có thể coi là khấu đạo cảnh cường giả cũng không dám đối với hắn như vậy vô lễ, huống chi nho nhỏ này võ cảnh cựu trọng. Nếu không phải cho là huyết nhi đang trêu cợt chính mình, Tần Vũ cũng sẽ mở miệng quát để cho cút ra ngoài. Ở Tiên Vũ giới, cảnh giới chia làm 7 cái tầng thứ, võ cảnh cửu trọng, cương khí cảnh, thiên thối tam cảnh, linh anh, thiên nhân, anh biến, khấu đạo cảnh. Hỏi dò. Một cái tiểu tiểu võ cảnh cửu trọng dám lấy thần thức ép Tần Vũ, hắn làm sao không giận giận. Trước ở bên ngoài khe khẽ bàn luận tiểu đảo cùng hoa nhỏ lộ ra khe cửa nhìn ngồi ở trên giường Tần Vũ, hai người trố mắt nghẹn họng, tam thiếu gia là thế nào? Tiểu tiểu võ cảnh cửu trọng. Rất tốt. Kể từ hôm nay, nếu không có bước vào võ cảnh, vĩnh sinh không phải ra Tần phủ. Đứng ở cửa uy nghiêm nam tử, thấp giọng quát đạo, tức giận xoay người rời đi. Tần Vũ mày rậm nhíu chặt, nhìn chằm chằm càng lúc càng xa bóng lưng, lại nhìn lưỡng danh mặt đầy đờ đẫn nữ tử, mày nhíu lại chặt hơn. Đây không phải là mộng. Nếu không phải mộng, ta cần phải chết mới đúng. Tần Vũ tâm lý sinh nghi, khi thấy trắng tinh hai tay lúc, hắn cả người rung một cái, hai mắt trừng tròn xoe. Thật không phải là mộng. Ta không có chết. Kia nhiều hơn trí nhớ là chân thật. Ta sống lại. Làm sao có thể? Ta mặc dù quý vi thiên kỳ tông tàng thư các chủ, nhưng trời sinh đoạn mạch, không cách nào tu luyện, chỉ là một phàm nhân làm sao có thể sống lại. Tần Vũ mãnh ngồi dậy, nhìn về phía kia hai người đàn bà, thấp giọng nói, đây là đâu? Ba Tam thiếu gia, đây là Tần gia A, đây là ngươi gian phòng A. Tên kia là tiểu đào nữ tử sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nhìn Tần Vũ, run rẩy nói. Tần gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thật nặng sinh. Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đào thụ, manh khiển trách, ta hỏi ngươi đây là tiên vũ giới nơi nào? Tiên tiên vũ. Nơi này là võ quốc A. Một tên khác được đặt tên là hoa nhỏ nữ tử cũng bị hù dọa, sợ hãi nói. Tần Vũ manh đứng lên, thấp giọng nói, Tần gia có thể có tàng thư các. Mang ta đi. Có tiểu đào lắp bắp nói, kia tinh xảo trên gương mặt tươi cười viết đầy sợ hãi, thiếu chút nữa không xoay người bỏ chạy, hôm nay Tam thiếu gia quá quỷ dị, quá kinh khủng. Mang ta đi. Tần Vũ trầm giọng nói. Sau nửa giờ, tiểu đào tránh ở một bên, trộm nhìn trộm nhanh chóng lật sách tịch Tần Vũ, trong mắt sợ hãi cũng dần dần hóa thành thương hại. Xong, Tam thiếu gia sợ là điên, đó là đọc sách. Đây quả thực là ở lật sách ra. Tiểu đào không biết, này Tần Vũ không phải là kia Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ đã là tiên vũ giới thiên kỳ tông trẻ tuổi nhất tàng thư các chủ. Nhìn tổng quát Tần Vũ cả đời, có thể dùng kinh diễm cùng tiếc cho để hình dung, coi như được xưng tiên vũ đệ nhất nhân thiên kỳ tông lão tổ cũng đối với Tần Vũ không dứt thương tiếc. Một tuổi biết chữ, ba tuổi đọc một lượt trăm quyển, năm tuổi đi học vượt 10.000 quyển, tám tuổi đầy bụng kinh luân, 14 tuổi trở thành thiên kỳ tông tàng thư các chấp sự, 15 tuổi tự nghĩ ra mấy loại bí thuật. 16 tuổi trở thành thiên kỳ tông khai tông lập phái tới nay trẻ tuổi nhất các chủ, ban danh, tinh thần tử. Nộ tính như vậy kinh diễm người, coi như căn cốt bình thường cũng sắp có vô hạn tiềm lực, có thể thiên ý trêu người, Tần Vũ nộ tính kinh người, không biết sao trời sinh đoạn mạch, coi như thiên kỳ tông lão tổ cũng thẳng thắn đoạn mạch quỷ dị, không cách nào đem kinh mạch tu bổ. Đám chìm trong sách Tần Vũ không biết chút nào tiểu đào tâm tư, hắn lấy tốc độ nhanh nhất lật xem mỗi một quyển sách, thân là thiên kỳ tông tàng thư các chủ. Hắn mặc dù trời sinh đoan mạch, nhưng ngộ tính cùng thiên tư cực kỳ kinh người, có đã gặp qua là không quên được, một mực chăm đi bản lĩnh. Tàng thư các tầng thứ nhất, chỉ đợi chừng nửa canh giờ. Tàng thư các đệ nhị tầng, chỉ đợi một giờ không tới. Khi đến tàng thư các đệ tam tầng không bao lâu sau, Tần Vũ ôm một quyển lấy ra thú may mà thành cổ tịch, hai tay siết chặt ra thú, trên cánh tay cầu cân nổi lên, hắn hai mắt trợn tròn, con ngươi ngưng tụ, chết nhìn chòng chọc cổ tịch thượng lời nói. Thái cổ thời kỳ cuối. Đại ma Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, tiên ma lực không ai có thể ngăn cản, trường diệt thiên kỳ, toái diệt thiên địa, tiến vào hư không vô tận. Huyết đế lấy vô thượng thần thông ngưng tụ tiên vũ giới toái phiến, ở thiên kỳ tông di chỉ lập được bia đá, khắc mê ngông tinh thần, truyền vạn cổ phương pháp, sáng lập tinh thần cổ tông, đến đây, tiên vũ giới thay tên tinh thần giới. Đại ma Lâm Vũ, trường diệt thiên kỳ, Lâm Vũ, tại sao? Tần Vũ thấp giọng gào thét, tức giận đem ra thú sách vở xé bỏ. Chương 2. Nhân họa đắc phúc. Tức giận đem ra thú sách vở xé bỏ sau, Tần Vũ mềm mại ngồi ở đất, trong mắt nước mắt trong suốt, oán hận nhìn pha toái trên da thú từng chữ từng câu, như từng thanh đao đâm vào Tần Vũ nội tâm, khiến cho hắn tim như bị đao cắt. Tần Vũ là đứa cô nhi, từ nhỏ bị Thiên Kỳ Tông cựu trưởng lao thu dưỡng, ở Tần Vũ tâm lý, Thiên Kỳ Tông chính là nhà hắn, cựu trưởng lao như phụ thân. Mặc dù trời sinh đoạn mạch, nhưng cựu trưởng lao cũng không có vì vậy vứt bỏ Tần Vũ, ngược lại hết lòng chiếu cố. Lúc này mới cũng có sau kinh diễm vô song Tần Vũ. Bởi vì cựu trưởng lão thường xuyên bế quan duyên cớ, 13 tuổi sau Tần Vũ phần lớn đều là sư huynh Lâm Vũ đi cùng, Lâm Vũ thiên phú tuyệt luân, được xưng thiên kỳ tông thanh niên đệ nhất nhân. Lịch duyệt còn thấp Tần Vũ đem sư huynh Lâm Vũ coi là cựu trưởng lão bên ngoài thân cận nhất người, coi như Lâm Vũ đem một mực đi cùng chính mình ngọc bội lấy đi, Tần Vũ sẽ không để ý. Nhưng ở Tần Vũ 14 tuổi năm ấy, Lâm Vũ cử động có chút quái dị. Cơ hồ cách mỗi hai ngày cũng sẽ từ trên người Tần Vũ lấy được một giọt máu tươi, suốt kéo dài một năm. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tần Vũ cũng không ngại, còn nghĩ sáng tạo thứ nhất bí thuật, tiên ma lực, đưa cho Lâm Vũ. Nhưng theo tới biến hóa, khiến cho Tần Vũ không kịp đề phòng, sư huynh Lâm Vũ lại phản bội Thiên Kỳ Tông, mà từ khi đó bắt đầu, Tần Vũ phát hiện mình thân thể ngày càng già yếu, trải qua Thiên Kỳ Tông lão tổ kết luận, cuối cùng bên trong tiên vũ giới đệ nhất độc U Minh Bản Nhất. Thân chúng kịch độc Tần Vũ cứng rắn chịu đựng 6 năm, từ một người tuổi còn trẻ khí thịnh, ham hở thiếu niên ở ngắn ngủi 6 năm biến thành bệnh thời kỳ chót chỉ mộ lão nhân. Kia trong 6 năm, Tần Vũ vượt qua tối tăm nhất 6 năm, hắn cũng sắp hết thể liên tưởng, cuối cùng cho ra, Lâm Vũ sở dĩ như vậy rất có thể là theo khối kia màu đen như mực ngọc bội có liên quan. Ngọc bội kia ở cựu trưởng lão nhặt được chính mình lúc liền mang trên người, rất có thể với chính mình thân thế có liên quan, Tần Vũ nhớ, ngọc bội kia tựa như hạt châu, phía trên chạm chỗ rậm rạp chẳng chịt. rồng bay phượng múa đồ hình, cuối cùng, những thứ này đồ hình tạo thành một cái ngồi xếp bằng bóng người. Chuyện cũ như thủy triều tràn vào Tần Vũ trong trí nhớ, Tần Vũ ngơ ngác nhìn ra thú toái phiến, trong mắt nước mắt không ngừng được lưu lại, tim như bị đao cắt, nội tâm của hắn tràn đầy vô tận oán hận cùng sát ý. Chính mình sống lại, có thể hết thảy đều không coi ở đây, Thiên Kỳ Tông diệt, Cửu Gia Gia. Sợ cũng chịu khổ Lâm Vũ độc thủ. Tần Vũ mất hết ý chí, có thể ánh mắt không thể nghi ngờ phiết đến toái phiến trên da thú huyết đế hai chữ lúc, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, như phát điên đem da thú hợp lại hiểu ra, làm nhìn hoàn chỉnh lời nói lúc, Tần Vũ đột nhiên cười như điên không dứt. Huyết đế lấy vô thượng thần thông ngưng tụ tiên vũ giới toái phiến, ở Thiên Kỳ Tông di chỉ lập được bia đá, khắc mênh ngông tinh thần, truyền vạn cổ phương pháp, sáng lập tinh thần cổ tông, đến đây, tiên vũ giới thay tên tinh thần giới. Là huyết nhi. Tần Vũ cười lớn tiếng đạo, trong mắt nước mắt tràn ra, hắn nghĩ tới kiếp trước chết đi lúc, huyết nhi kêu kinh hoàng sợ hãi khóc thút thít. Huyết nhi. Trở thành huyết đế. Cái đó hèn nhát sợ người lạ huyết nhi việc trải qua bao nhiêu gặp trắc trở cùng thất bại mới từng bước trở thành huyết đế. Tần Vũ đã là kích động, lại vừa là lòng chua xót cực kỳ. Một bên Tiểu Đào hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn vừa khóc vừa cười Tần Vũ, tâm lý đã là sợ hãi lại vừa là thương hại nhìn Tần Vũ, trong đầu loạn thành hỗn loạn, nếu Tam thiếu gia điên, vậy mình và Hoa nhỏ sau này nên làm cái gì? Tần Vũ vô lực đứng lên, lung la lung lay rời đi tàng thư các, huyết nhi không có chết, liền có thể. Lâm Vũ, ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trở lại sân nhỏ, Tần Vũ ngồi xếp bằng, lặng lặng đem đời trước trí nhớ từng bước tiêu hóa, mà đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một đạo tiếng trách cứ vang lên. Ca ca, để cho ngươi thấy Tần Phong liền nhượng bộ lui binh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, muốn ngươi không nên đi nhìn lén kia 18 công chúa, ngươi cũng không nghe, muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, ngươi còn không nghe, ngươi còn nếu như vậy, Tuyết Nhi sau này cũng không muốn quản ngươi, ngươi cũng 15 tuổi, phụ thân nói ngươi 16 tuổi trước nếu như không tới đạt đến võ cảnh, liền cả đời cũng không để cho ngươi rời đi Tần gia. Tần Vũ kinh ngạc nhìn chạy vào, phấn điêu ngọc trác như vậy thiếu nữ, ánh mắt kịch liệt hơi chậm lại. Huyết Nhi. Tuyết Nhi. Mặc dù đời trước trong trí nhớ nói cho Tần Vũ, đây chỉ là đời trước thân muội muội Tần Tuyết, có thể nhìn đỉnh đỉnh ngọc lập Tần Tuyết, Tần Vũ tâm lý hiện ra không tên cảm giác. Nhìn mặt đầy ngây ngô mục, kinh ngạc nhìn mình Tần Vũ, Tần Tuyết phồng lên miệng, nghĩ tưởng trách cứ nhưng lại không đành lòng, chỉ đành phải nói, ngươi không thích tu luyện coi như, vậy ngươi là hơn đọc đi học, liền điều nghiên thế nào buồn bán a. Ngày sau cũng có thể ở nhà cũng sẽ có địa vị nhất định, sẽ không thụ người khác khi dễ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác còn lâu hơn là chạy ra ngoài nhìn lén 18 công chúa, 18 công chúa là Ngô Đồng thụ thượng vương hoàng, không. Phải chúng ta có thể leo đắc khởi. Ngày hôm qua chuyện, Hoa nhỏ đều nói cho ta, ngươi lại bị Tần Phong ép quỳ xuống, Tuyết Nhi mặc dù rất tức giận, nhưng Tuyết Nhi không muốn đi giúp ngươi báo thù, liền là muốn cho ngươi ghi nhớ thật lâu, nếu không lời nói, sau này ngươi chết như thế nào. Tần Tuyết vừa nói, nước mắt không ngừng hạ xuống, trực tiếp ôm Tần Vũ khóc giống lên, mẫu thân đi, trừ phụ thân, ngươi là ta thân nhân duy nhất, ngươi nếu là chết, Tuyết thì làm sao bây giờ? Ngươi là anh ta ca vốn là ngươi phải chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi, có thể ngươi như vậy không hiểu chuyện, còn phải Tuyết Nhi tới cho ngươi bận tâm, Tuyết Nhi ngày ngày tu luyện như vậy khô khan, là tại sao? Còn không phải là vì có thể bảo vệ ngươi? Ô ô, Tần Tuyết tư chất kinh người, 8 tuổi bước vào võ cảnh nhất trọng, 10 tuổi bước vào võ cảnh đỉnh cao tầng 3. 13 tuổi đã là võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Tại thiên tài hào quang bên dưới, Tần Tuyết dù sao chỉ là một hài tử. Khóc giống một phen sau, Tần Tuyết vội vàng lau khô nước mắt, đứng dậy quay đầu sẽ phải rời khỏi, có thể đi tới cửa lúc, nàng lại dừng lại, đạo, ca ca, Tuyết Nhi phải đi tu luyện, qua vài ngày trở lại thăm ngươi, ngươi hảo hảo tỉnh lại xuống, không nên để cho Tuyết Nhi cho ngươi lo lắng, nghe được sao? Nhìn Tần Vũ như cũ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, Tần Tuyết cắn cắn hàm răng, tàn nhẫn rời đi. Tần Vũ ngơ ngác nhìn Tần Tuyết bóng lưng gầy nhỏ, trong đầu ông minh vang dội, Tuyết Nhi từng chữ từng câu như từng thanh trọng chú ý đập vào Tần Vũ tâm lý. Kiếp trước Huyết Nhi, kiếp này Tuyết Nhi. Kiếp trước không có chiếu cố thật tốt Huyết Nhi, cả đời này, ta Tần Vũ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi, sẽ không để cho Tuyết Nhi lại thụ Huyết Nhi người khổ. Mà trước lúc này, ta cần bước vào võ cảnh, mới có tư cách rời đi Tần phủ. Tần Vũ tự lẩm bẩm, đứng dậy đóng cửa phòng lại. Sau đó, Tần Vũ vuốt lên hết thảy suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra bộ thân thể này tình huống, để cho hắn bất đắc dĩ là thân thể này quả thực quá kém cỏi, căn cốt bình thường coi như, trong cơ thể kinh mạch đều bị dơ bẩn bao trùm, tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu đời trước coi như ngày nào mở mang trí tuệ muốn tu luyện đều không môn. Chậm chạp nhắm hai mắt lại, Tần Vũ dung nhập vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, mà Thiên Kỳ Tông tàng thư các vô số cổ tịch phảng phất cũng trôi lơ lửng ở trong đầu hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ từ biển sách trong chọn lựa ra một quyển không lành lặn tiên quyết, một quyển tiên cấp chiến kỹ. Mặc dù hai quyển đều là không lành lặn, nhưng Tần Vũ có năm chắc ngày sau đem tiên quyết hoàn thiện, hai quyển theo thứ tự là Thiên Đạo Tiên Quyết, Phong Ma Sau Biến Hóa. Thiên Đạo Tiên Quyết đây là nhất thiên cực kỳ cổ xưa tâm pháp tu luyện tiên quyết, mặc dù không lành lặn, nhưng không thể che giấu sự cường hãn, tu đến mức tận cùng, có thể chứng thiên đạo, vào tiên cảnh. Ta có thể dùng Thiên Đạo Tiên Quyết lấy thời gian ngắn nhất bước vào võ cảnh. Về phần Phong Ma Sáu Biến Hóa, đệ nhất biến yêu cầu là khí huyết, mà võ cảnh lục trọng mới có thể ngưng tụ khí huyết, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Võ cảnh cựu trọng, chú trọng cường thể, có lời, tu luyện chi sơ trước phải cường thể, chỉ có cường thể sau khi, mới có thể diễn hóa ra cương khí, bước vào cương khí cảnh, mà võ cảnh đệ nhất trọng, thông mạch, đem quanh thân kinh mạch đả thông. Tần Vũ có lòng hiểu ra, nhắm hai mắt lại, vận hành Thiên Đạo Tiên Quyết. Ngày xưa, Tần Vũ trời sinh đoạn mạch, mặc dù có thể dẫn động thiên địa linh lực, nhưng thiên địa linh lực căn bản là không có cách ở trong người dừng lại sẽ trọng quy thiên địa. Bây giờ, cổ thân thể này mặc dù căn cốt bình thường, nhưng kinh mạch nhưng là hoàn chỉnh, có thể dung nhập vào thiên địa linh lực. Bất quá, đem trong kinh mạch dơ bẩn tách ra, ước chừng dùng 3 ngày. Ở ngày thứ 5, Tần Vũ thành công bước vào võ cảnh đệ nhất trọng, đem cả người kinh mạch đả thông. Không thể không nói, này Thiên Đạo Tiên Quyết phá lệ bá đạo, hấp thu thiên địa linh lực so với còn lại linh quyết muốn hung mãnh nhiều. Nếu là dùng còn lại linh quyết, sợ rằng muốn đánh thông quanh thân kinh mạch cần nửa tháng thời gian. Cảm nhận được cả người hiện đầy niêm trù màu đen dơ bẩn, còn có cổ hôi thối đánh tới, Tần Vũ làm như không thấy, mà là túi đầu nhìn mình chằm chằm bụng đan điền. Hắn cảm giác đan điền có cô ấm áp chuyển tới, hắn đem y phục xé ra, lau chùi bụng sau. Tần Vũ càng nhìn đến một viên màu đen hình bầu dục tựa như mầm ngống như vậy dấu ấn ở bụng cơ xuống ba tấc như ẩn như hiện. Màu đen mầm ngống nhìn phá lệ quỷ dị, đại thể đều là màu đen, có thể phía trên lại có đến từng cái bạch sắc đường vân, nhìn uyển như bạch sắc mạch lạc như vậy. Đây là Tần Vũ trợn mắt há mồm, hắn quan duyệt vô số cổ tịch chưa từng nghe qua ai bước vào võ cảnh nhất trọng trên đan điền lại sẽ có mầm ngống hiện lên. Không đúng, ta mới sống lại không nên sẽ có như vậy dị tượng, chẳng lẽ là thân thể này kèm theo? Không thể nào. Nếu thật có, trước đây thân cũng sẽ không 15 tuổi còn không có bước vào võ cảnh cửa. Chờ một chút. Chẳng lẽ là U Minh Bàn Miết Độc duyên cớ? Nếu là như vậy lời nói, cái hạt giống này chẳng lẽ là được? U Minh Bàn Miết mầm ngống. Tần Vũ thần sắc trở nên quái dị. Lúc trước bên trong U Minh Bàn Miết Độc sau, Tần Vũ từ trong cổ tịch tìm ra có liên quan U Minh Bàn Miết Độc ghi lại. Mặc dù, loại độc này cổ tịch thượng tiên hữu ghi lại, cho dù có cũng phần lớn đều là suy đoán. U Minh Bàn Miết Độc cơ hồ là trong truyền thuyết kịch độc, chỉ nghe có người nhuộm loại độc này, lại không người biết được loại độc này lai lịch. Nhưng, Tần Vũ từ nhất thiên trong cổ tịch thấy qua một câu nói, thiên địa có một dị chủng, được đặt tên là Bàn Miết loại, tập thiên địa chi cực lực, có thể làm dị chủng Bàn Miết, tin đồn, U Minh Bàn Miết Độc là này dị chủng Bàn Miết mà thành, lại có lời, này dị chủng tập hợp 6 loại thiên địa hết sức sau, có thể Bàn Miết thành thiên địa chi thánh dược, thuốc này danh, bất tử. Nói cách khác, đợi một thời gian, Tần Vũ trong cơ thể mới trồng một gốc đến mức độc chi thuốc, nhưng thuốc này còn có tỷ lệ trở thành trong truyền thuyết bất tử thánh dược. Lâm Vũ, ngươi hạ độc lúc, có thể từng nghĩ qua. Ngươi tiễn ta một trận thiên. Đại. Tạo. Biến hóa. Chương 3. Thử Hân Nhi. Bàn Miết loại, tập thiên địa chi cực lực, mà thiên địa chi cực lực chính là trong thiên địa cực đoan nhất, tối cường lực lượng, như cực âm, cực dương, cực tà, cực độc vân vân. Có thể nói, hấp thu loại nào thiên địa chi cực lực sẽ hóa thành loại nào nhân vật hàng đầu, giống như Bàn Miết loại hẳn là hấp thu thiên địa cực độc, phương trở thành U Minh Bàn Miết độc. Mặc dù loại mầm ngống này rất có thể trở thành kịch độc, nhưng cũng có thể trở thành bất tử chi thánh dược. Bất tử chi thánh dược, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thánh dược, tin đồn dùng thuốc này có thể trường sinh bất tử, lấy được vĩnh hằng không tử chi lực. Coi như không cách nào gom 6 loại thiên địa hết sức trở thành bất tử thánh dược, nhưng chỉ cần hấp thu thiên địa cực độc mới có thể ngưng tụ ra U Minh Bàn Miết độc, khi đó, hoang cổ đến nay, sợ rằng chỉ có một mình ta ở trong người trồng loại độc này. Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết, không nghĩ tới giành lấy cuộc sống mới sau lại vẫn sẽ có được như thế thiên đại tạo hóa. Ngày sau có là thời gian đi tìm tỏi viên này Bàn Miết loại, việc cần kiếp trước mắt là bước vào võ cảnh cửu trọng mở ra đan điền, khi đó có thể gặp được Bàn Miết loại mặt mũi thực. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu đánh giá thân thể, rơi vào trầm tư. Thiên Đạo Tiên Quyết mặc dù có thể để cho ta tiền kỳ tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng căn cốt, lực lượng đều không cách nào thay đổi, ta cần đại lượng dược liệu thối thể, chỉ có như vậy, mới có thể đem căn cơ ổn, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghĩ đến chỗ này, tinh thần tử trong đầu tính ra hàng trăm luyện thể chi thuật, cuối cùng, chọn lựa ra một loại thích hợp bây giờ thân thể phương pháp tôi luyện thân thể. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đứng dậy, mở cửa phòng. Canh giữ ở ngoài cửa phòng Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ liền vội vàng quay đầu, in vào trong tầm mắt là một cái đen nhánh người, một cổ hôi thối xông vào mũi. A thúi chết, Hoa Nhỏ chặt che tiểu mũi, kinh ngạc nói. Tam thiếu gia Tiểu Đào trực tiếp tiểu chạy tới, khẩn trương đánh giá Tần Vũ, nếu không phải là mấy ngày nay không người tiến vào phòng, Tiểu Đào cũng sẽ hoài nghi cái này có phải hay không Tam thiếu gia. Chuẩn bị cho ta nước cùng ăn. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Là Tiểu Đào liền vội vàng đáp lại, kéo Hoa Nhỏ đi chuẩn bị. Sau nửa giờ, Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ trợn mắt hốc mồm nhìn lang thôn hổ yết Tần Vũ, các nàng ngược lại không phải là bởi vì Tần Vũ lối ăn, mà là Tần Vũ thay chỉnh tề y phục sau khi, trải vớt một phen sau, cả người khí chất phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên, là cả người da thịt tựa như trẻ con mịn màng, còn hiện lên điểm một cái sáng bóng, đao kia gọt búa bổ như vậy lạnh lùng khuôn mặt, hơn nữa kia vô tình toát ra lãnh ngạo để cho Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ có chút hoảng hốt, đây là lấy trước kia cái bình thường tam thiếu gia sao? Coi như là nhị thiếu gia tại khí chất thượng sợ là cũng không kịp lúc này tam thiếu gia 10%. Tần Vũ đối với hai người ánh mắt làm như không thấy, hắn thật sự là đói, trước quan sát bàn miết loại lúc vẫn không cảm giác được, tại hắn đứng dậy lúc, chỉ cảm thấy bụng đói ù cục. Ăn uống thả cửa sau khi, Tần Vũ đuổi cảm thấy còn dễ chịu hơn nhiều chút, Tần Vũ lấy vải trắng lau chùi mép mỡ đông, chậm chạp ngẩng đầu, thâm thúy hai mắt nhìn chăm chú Tiểu Đào, đạo, ta có bao nhiêu linh ngân lượng. Tiểu Đào dẫn đầu từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Sắc mặt nàng một đỏ, có chút không biết làm sao đạo, tam thiếu gia chúng ta nơi nào còn có linh thạch, chỉ có bạc vụn 200 lượng, đây là tứ tiểu thư len lén cho ngươi. Nghe được tứ tiểu thư, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, hồi tưởng Tuyết Nhi lời nói, trong mắt phất qua một luồng nhu hòa, hắn lạnh lùng nói, trong nhà chẳng lẽ mỗi tháng không có cho ta ngân lượng sao? Hổ dữ không ăn thì con, coi như chủ nhà họ Tần đối với đời trước lại thất vọng chút nào, mỗi tháng cũng phải phát ra ngân lượng cho mình à? À, tam thiếu gia quên sao? Ngươi và nhị thiếu gia đánh cuộc nói không cần gia tộc ngân lượng cũng có thể sống thật tốt sao. Cho nên, từ đó về sau bên trong tộc lại cũng không có phát ra ngân lượng cho tam thiếu gia. Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Tần Vũ, đạo. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, trước đây thân cũng quá mức thật quá ngu xuẩn, khó trách vẫn không có bước vào võ cảnh, tu luyện chi đổ, nếu không có tài nguyên, nửa bước khó đi. Sau đó, hắn đứng dậy liền hướng đến bên ngoài sân nhỏ đi, đạo, đem ngân lượng cho ta xuất phủ một đoạn thời gian. Các ngươi cũng không cần đi theo. Chờ một chút, tam thiếu gia gia chủ có lệnh, ngươi không bước vào võ cảnh lại không thể rời đi phủ đệ. Tiểu Đào nóng nảy nói, nếu lần này lại không tuân theo, Tiểu Đào cũng không biết gia chủ sẽ như thế nào trừng phạt tam thiếu gia. Ai nói ta không bước vào võ cảnh? Tần Vũ cũng không quay đầu lại đạo, đi ra sân nhỏ. Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ trố mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, Tiểu Đào mới lắp bắp nói, Hoa Nhỏ ta không nghe lầm chứ, tam thiếu gia nói hắn bước vào võ cảnh. Hoa Nhỏ cũng là mặt đầy không dám tin, giọng run rẩy đạo, Hoàn Tam thiếu gia không phải là thật điên. Thiên Vũ chủ thành là võ quốc đô thành, là võ quốc quân sự, buôn bán, kinh tế trung tâm, mỗi ngày tiến vào Thiên Vũ chủ thành số người nối liền không dứt. Thêm nữa, sau nửa năm võ quốc thịnh hội đem cử hành, Thiên Vũ chủ thành cá mục đích hỗn tạp, lượng người đi đạt tới một cái cực điểm, chân có cân nhắc hơn triệu. Đi tới rộn rịp trên đường lớn, Tần Vũ mãn là tò mò quan sát. Hắn mặc dù quý vi Thiên Kỳ Tông tàng thư các chủ, nhưng rời đi Thiên Kỳ Tông số lần ít lại càng ít, rất ít đi qua những thứ kia thành lớn, hắn đối với thành lớn biết cũng giới hạn với sách vở thượng. Đại đạo như mạng nhện xuôi ngược, mỗi cái trên đại lộ ngựa xe như nước, người ta tấp nập, ở đại đạo hai bên cửa hàng nhiều vô số, bao la và tượng, đám người như mây đen như vậy không ngừng dũng động, cũng không ít người ngồi ở đại đạo hai bên, để mỗi người thật sự bán vật, tiếng giao hàng, tiếng la, tiếng nghị luận vang tận mây xanh. Toàn bộ Thiên Vũ chủ thành phơi bày phồn hoa ý. Tần Vũ cũng không gấp đi tìm thối thể dược liệu, mà là vừa đi vừa quan sát bốn phía cửa hàng, cũng thỉnh thoảng thưởng thức bên đường thức ăn ngon, cảm thụ nơi này phong thổ nhân tình. Nửa ngày sau, Tần Vũ phiết mắt sau lưng, khoe miệng hiện lên một phần cười lạnh, đi vào một nhà cửa hàng, cũng không lâu lắm sau, Tần Vũ diện mạo phát sinh long trời lở đất biến hóa, vốn là kia lạnh lùng ngũ quan đã biến được tục tằng, mà mặc cẩm y liễu cũng thay đổi thành phổ thông vải vóc văn sĩ áo lót. Phiết mắt lưỡng danh đứng ở cách đó không xa không ngừng quan sát người, Tần Vũ sải bước rời đi, từ rời đi Tần Phủ sau khi, Tần Vũ liền nhận ra được có người theo dõi, đi lang thang khắp nơi chính là thoát khỏi hai người. Thoát khỏi người theo dõi sau, Tần Vũ một phen đi lang thang bên dưới, đi vào Thiên Vũ chủ thành một nhà được đặt tên là Vạn Tượng Đan cửa hàng. Sơ lược kiểm tra đan cửa hàng thật sự buôn bán vật, trong lòng cũng có một đáy, Tần Vũ trực tiếp tìm tới nhân viên làm việc. Vị đạo hữu này, không biết có gì yêu cầu. Tiếp đái Tần Vũ là danh tịnh lệ miêu điều nữ tử, nàng thanh âm trong trẻo, mặt tươi cười, làm cho người ta một cổ rất thoải mái cảm giác. Đem người này giao cho Quý Hành quản sự người, thì nói ta ở nơi này chờ hắn. Tần Vũ lấy ra một tờ trên giấy viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to, đưa cho tên này nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc mặt mang nụ cười, những ngày qua tình huống như vậy không tại số ít, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, chẳng qua là để cho Tần Vũ vân vân, liền rời đi. Không tới nửa khắc đồng hồ, một tên quần áo giản dị lão giả vội vội vàng vàng chạy tới, quan sát tỉ mỉ Tần Vũ một phen sau, đạo, mới vừa ba chữ kia nhưng là xuất từ đạo hữu tay. Tần Vũ khẽ bước cảm. Đạo hữu, thử đan sư xin mời. Lão giả thần thái không kìm lòng được lộ ra một phần kích động. Ở lão giả dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ tiến vào đan cửa hàng lầu các thượng. Đạo hữu, mời vào. Lão giả tỏ ý Tần Vũ tiến vào. Tần Vũ trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, mới vừa tiến vào, Tần Vũ liền cảm nhận đến một cổ không nhỏ uy thế bao phủ toàn thân. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói, đạo hữu, đây chính là đạo đại khách. Khi thấy ngồi ở trong phòng người lúc, Tần Vũ không chỉ có ngẩn ra. Chỉ thấy, một tên ước chừng song thập quần tím nữ tử ung dung ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nữ tử đầu đầy mái tóc thật cao bàn kế, lộ ra thon dài mịn màng cổ, lại coi dung mạo, càng làm cho người kinh vi thiên nhân, trắng tinh mịn màng tựa như đạn chỉ có thể phá, cao thẳng kiểu mũi, không nhiễm mà đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ở cộng thêm kia bẩm sinh lãnh nạo, để cho cô gái này không chỉ là dung mạo hay là khí chất đều làm người kinh diễm. Không thể không nói, cho dù Tần Vũ ở Thiên Kỳ Tông gặp qua rất nhiều sắc đẹp tuyệt cao nữ tử, cô gái này cũng tuyệt đối có thể đứng hàng trước vài tên. Càng làm cho Tần Vũ kinh ngạc là cô gái này không ngờ bước vào thiên thối đệ nhất cảnh, tư chất tuổi này chính là đặt ở ngày xưa Thiên Kỳ Tông cũng là trọng điểm bồi dưỡng người. Đạo hữu, ngươi nói ngươi có cương nguyên đan. Nữ tử đối với Tần Vũ lời nói làm như không nghe, trên mặt mang một phần cười khẽ, thanh âm dễ nghe, sở sở động lòng người đạo. Không có. Tần Vũ phiết nữ tử, vắng lặng nói, trước hắn trên giấy chỉ viết cương nguyên đan tam tự. Nữ tử đôi mắt đẹp khều một cái, một cổ khiếp người ác liệt bỗng bắn ra. Nàng ô tròng mắt đen nhìn chằm chằm Tần Vũ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cười nói, kia đạo hưu chính là ở tiêu khiển ta tử hôn nhi. Tần Vũ lạnh lùng nói, ta có đan phương. Cái gì? Nữ tử tử hôn nhi con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc. Hồi lâu sau, tử hôn nhi hít sâu một cái, nụ cười trên mặt càng tăng lên, chậm chạp đứng lên. Tử sắc tế văn la xa bảy kéo đất, thành thực đi về phía Tần Vũ, đợi đến gần sau khi, nàng đột nhiên một tay khoác lên Tần Vũ trên bờ vai. Ngó sen như vậy mịn màng tay phải như thủy xạ như vậy quấn quanh ở Tần Vũ trên cổ, nàng trên người nghiêng về, đem bên mặt ở Tần Vũ gương mặt, khí nếu ưu lan, mang theo một cổ thiên nhiên hương thơm, đợi môi đỏ mọng tiến tới Tần Vũ bên hai, sâu xa nói ngươi có cương nguyên đan phương. Chương 4, uy hiếp. Nghe bên tai ưu tiếng, Tần Vũ con ngươi hơi co lại, tâm thần có chút hoảng hốt. Ngươi nói ngươi biết giao trì đạo quyết. Trong thoáng chốc, Tần Vũ trở lại Thiên Kỳ Tông tàng thư các, trở lại cái đó ánh nắng rực rỡ vang trưa. Đều là giai nhân, giống vậy cử động. Chẳng qua là này giai nhân, không phải là kia giai nhân. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, dương mắt nhìn chăm chú mặt đầy nhu tình tử hôn nhi, trong thoáng chốc, trước mắt nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi cùng trong trí nhớ gương mặt đó hoàn toàn dung hợp, trong lúc nhất thời, Tần Vũ ánh mắt mê ly, có chút hoảng hốt. Tử hôn nhi thấy Tần Vũ say mê bộ dáng, nụ cười càng tăng lên, qua nhiều năm như vậy ánh mắt, như vậy vẻ mặt nàng xem quá nhiều, hết thảy tất cả ở nàng nắm trong bàn tay, sau đó nàng êm ái nói, như vậy, đạo hưu có thể hay không đem cương nguyên đan phương mượn huân nhi xem một chút. Đạo hưu đang nói đùa sao? Tần Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, tử huân nhi ngẩn ra, lần nữa nhìn về phía Tần Vũ lúc, phát giác ánh mắt đã trong suốt vô cùng, đã sớm không trước mê ly, cái này làm cho tử huân nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Được, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Tần Vũ đẩy ra tử huân nhi ung tùm mảnh nhỏ tay, vắng lặng nói. Việc trải qua 6 năm sinh tử tuyệt vọng. Tần Vũ tâm cảnh sớm đã đạt đến một cái cực cao điểm, trước sở dĩ sẽ hoảng hốt, chủ yếu là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng sống lại, mới có thể để cho hắn không nhịn được hồi tưởng ngày xưa giai nhân. Tử Hân Nhi trên mặt ngượng ngùng nụ cười trong nháy mắt thu liễm, khôi phục trước lãnh đạo, nàng chậm chạp trở lại ghế ngồi, vắng lặng mắt phượng nhìn chằm chằm Tần Vũ, tâm lý như cũ hồ nghi, nàng không nghĩ tới Tần Vũ có thể nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, lấy tu vi của người này làm sao có thể nắm giữ như vậy định lực. Chẳng lẽ người này không thích nữ sắc hay sao? Phất qua tâm lý không tên suy nghĩ, Tử Hân Nhi lạnh nhạt nói, ra ra đi. Cái vấn đề này làm cho Tần Vũ làm khó, cương nguyên đan là một cái thiên môn đan phương, ở ngày xưa, cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên hắn mới có năm chắc bằng tam tự sẽ đưa tới vạn tượng đan cửa hàng coi trọng, bất quá, giá tiền này hắn thật đúng là không biết, dù sao, những thứ này cấp thấp đan dược hắn không dùng được, sẽ không để ở thưởng thức. Bất quá, bằng Tử Hân Nhi trước cử động, hắn rất coi trọng cương nguyên đan phương, trầm ngâm chốc lát sau, Tần Vũ đạo, toa thuốc này giá trị bao nhiêu, đạo hữu so với ta rõ ràng hơn đi, ra giá đi, giá cả thích hợp đi liền. Tần Vũ không biết, cái này quả banh ra ngược lại cũng làm khó Tử Hân Nhi, cương nguyên đan, đây là nàng ở bên trong tông trong cổ tịch thấy, nàng thân là đan sư, cũng chưa từng nghe qua có ai cương nguyên đan đan phương, cho nên mới kích động như vậy, nhưng giá tiền này nàng cũng đắn đo khó định. Trầm tư hồi lâu, Tử Hân Nhi đầu cấp tốc vận chuyển, nhận ra được Tần Vũ ánh mắt sau, cười một cách tự nhiên nói, đạo hữu, như vậy đi, cương nguyên đan đan phương là tam phẩm đan phương, bình thường mà nói tam phẩm đan phương giá cả một loại đều là 100 viên linh thạch trung phẩm, ngươi cương nguyên đan phương cũng không thường gặp, ta cho ngươi 200 viên linh thạch trung phẩm, đạo hữu thấy thế nào? Tử Hân Nhi tâm lý rất là tự tin, bởi vì nàng nhìn ra Tần Vũ cũng đắn đo khó định, có thể Tần Vũ lời kế tiếp để cho Tử Hân Nhi có chút kinh ngạc. 1000 viên. Tần Vũ dù muốn hay không liền mở miệng nói. Người điên. 1000 viên linh thạch trung phẩm. Đây là tầm thường tứ phẩm đan phương giá cả, ngươi chẳng lẽ cho là tam phẩm đan phương có thể sánh bằng tứ phẩm đan phương. Coi như cương nguyên đan cũng không thường gặp, cũng nhiều nhất giá trị 300 viên linh thạch trung phẩm. Tử Hân Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, kia bộ dáng phảng phất là đang nhìn một cái nằm ngộng ban ngày người. Tần Vũ mặt không đổi sắc nhìn thẳng Tử Hân Nhi. Tử Hân Nhi đôi mắt đẹp vạch qua vẻ kinh dị, tâm lý kinh ngạc, ngày này võ chủ thành khi nào tới lợi hại như vậy nhân vật. Đầu nhanh chóng vận chuyển sau khi, Tử Hân Nhi nhàn nhạt nói, 500 viên, đạo hữu nếu không muốn, vậy liền coi như 800 viên. Tần Vũ đạo, không được. Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp đứng lên, xoay người liền muốn rời đi. Tử Hân Nhi hàm răng cắn cắn môi đỏ mọng, đạo, 700 viên. Nhiều nhất 700 viên. Đồng ý. Tần Vũ xoay người lại, lạnh nhạt cười nói. Tử Hân Nhi ngẩn ra, do dự một chút sau, đạo, đem ra. Cầm giấy bút tới. Tần Vũ đạo. Tử Hân Nhi kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, vung tay phải lên, bút mực xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ cũng không do dự, trực tiếp cử bút liền viết. Nửa khắc đồng hồ sau. Tần Vũ đem tờ giấy đẩy tới Tử Hân Nhi trước mặt. Tử Hân Nhi cũng không có kiểm tra, như cũ nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo, đạo hữu, ta như thế nào biết được toa thuốc này là thật hay giả? Thử một chút liền biết. Tần Vũ bình tĩnh đạo. Tử Hân Nhi lúc này mới đem tờ giấy cầm lên, quan sát một phen sau khi, thần thái chuyển một cái đột nhiên lạnh như băng nói, đạo hữu không sợ ta giết người cướp hàng. Ngươi không biết. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Ồ. Tử Hân Nhi mày liễu khều một cái. Ngươi là một người thông minh. Hẳn nghĩ tới ta có hay không càng nhiều đan phương. Thì như tứ phẩm đan phương. Tần Vũ đạo, hắn cũng không có nghĩ qua lừa gạt được Tử Hân Nhi. Tử Hân Nhi thân phận phi phàm, thực lực càng là mạnh mẽ. Tần Vũ như thế nào đi nữa che che giấu giấu đều không cách nào ngăn cản Tử Hân Nhi để mắt tới chính mình. Thà như vậy, chẳng trực tiếp nói trắng ra, nếu có thể kết giao Tử Hân Nhi, như vậy đối với hiện tại tình cảnh là không thể tốt hơn nữa. Tê Tử Hân Nhi con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân phận nàng phi phàm. Nhưng cũng biết đan phương chân quý, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại sẽ biết tứ phẩm đan phương, hơn nữa, trả lại cho Tử Hân Nhi một loại cảm giác, biết đến không chỉ là tứ phẩm đan phương. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật? Được, giao dịch chấm dứt, các ngươi nếu là đan cửa hàng, như vậy dược liệu hẳn không ít, đem linh thạch giúp ta đổi thành những dược liệu này cùng ta vật cần đi. Vừa nói, Tần Vũ lại cầm bút lên. Một lát sau, Tử Hân Nhi nhận lấy tờ giấy. To liếc sơ một cái sau, đem tờ giấy đặt lên bàn, ngón trỏ phải gõ nhẹ mặt bàn, đạo, không biết, đạo hữu xưng hô như thế nào. Trần Tinh. Tần Vũ đạo. Những thứ này đều là rèn luyện căn cốt dược liệu, Trần đạo hữu tuổi tác hẳn không lớn chứ. Vừa bước vào võ cảnh nhất trọng nắm giữ như vậy định lực, cũng không biết hữu là cái nào con em thế ra. Hân Nhi đảo có chút hiếu kỳ. Tử Hân Nhi sâu xa nói, đôi mắt sâu bên trong một luồng hàn quang xẹt qua. Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Tử Hân Nhi trong lúc triển khai bắn ra một luồng tinh mang, trên trán càng là ngưng tụ ra uy nghiêm vô thượng. Tử Hân Nhi trong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vũ có khí thế như vậy, loại khí thế này coi như nàng gặp qua những đại thế lực kia trực hệ đệ tử đều chưa từng nắm giữ. Đạo hữu, từ xưa tới nay, đùa lửa sẽ tự đốt. Tần Vũ thanh sắc câu lệ đạo. Tử Hân Nhi lời đang thử thăm dò, mà Tần Vũ trả lời chính là cảnh cáo. Tần Vũ tự nhiên nghe ra Tử Hân Nhi ý trong lời nói. Ở đó như có như không dò xét bên dưới, còn mang theo một phần uy hiếp cùng cảnh cáo. Ngươi tuổi tác cũng không lớn, tu vi cũng chỉ có võ cảnh nhất trọng, chỉ cần ta nắm giữ ngươi tới trải qua, sẽ không sợ ngươi không giao ra ngươi thật sự sẽ đan phương. Đây chính là Tử Hân Nhi chân chính ý trong lời nói. Chương 5, hữu danh vô thực. Chẳng qua là, Tử Hân Nhi không nghĩ tới là Tần Vũ phản ứng lại sẽ kịch liệt như vậy, nàng như nước trong veo hai tròng mắt nhìn Tần Vũ, lộ ra trước quyến rũ bộ dáng, đạo, Hân Nhi chỉ là tò mò mà thôi mà tâm lý lại nói, xem ra, ý nghĩ kia khó mà thực hành, nàng có thể chắc chắn, chỉ cần thật khống chế người này phía sau thân nhân, tuyệt đối cái gì cũng không chiếm được, đây không phải là Tử Hân Nhi muốn. Hy vọng ngươi chỉ là tò mò. Tần Vũ lạnh giá nói, mặc dù hắn chỉ là một khách qua đường, nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào đánh người Tần gia chủ ý, đối với những người khác Tần Vũ cũng không để bụng, nhưng biểu muội Tần Tuyết, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất kỳ sơ thất nào. Tử Hân Nhi tự nhiên cười nói, đem trước uy hiếp cười một tiếng che giấu, cầm lên Tần Vũ viết xuống tờ giấy, quan sát một lát sau đạo, được, những dược liệu này cùng vật phẩm ta có thể toàn bộ giúp ngươi gọp đủ, ta đánh giá coi một cái, giá cả ước chừng 300 viên linh thạch trung phẩm, còn dư lại 400. Không biết Trần Đạo Hữu là muốn linh thạch hay lại là đổi lấy còn lại dược liệu. Một cái nạp hư giới, còn lại toàn bộ đổi thành linh thạch, một nửa linh thạch hạ phẩm, một nửa linh thạch trung phẩm. Tần Vũ thật sự mua dược liệu rất nhiều, nếu trực tiếp chuyên trở đến Tần gia, chỉ sẽ đưa tới người khác chú ý. Trần Đạo Hữu, không biết ngày sau nên như thế nào liên lạc với ngươi thì sao? Tử Hân Nhi đáp phi sở vấn nói. Ta còn biết được vài chuyến. Được, giúp ta chuẩn bị đi. Tần Vũ nói xong, liền đứng lên. Trần Đạo Hữu, không gấp, những dược liệu này mặc dù có phải hay không vật chân quý, nhưng ngươi cần thiết đo quá lớn, cần nửa ngày mới có thể góp đủ. Trần Đạo Hữu nếu có hứng thú, Hân Nhi có thể theo Đạo Hữu ở đàn cửa hàng đi dạo một chút, nhìn một chút còn có cái gì ngươi xem thượng vật chưa. Tử Hân Nhi chậm chạp đứng lên, sở sở động lòng người đạo, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vũ trên người còn có bao nhiêu bí mật. Tần Vũ cặp mắt híp lại, do dự một chút, gật đầu một cái, hắn cũng không muốn cùng Tử Hân Nhi xích mích. Cô gái này bụng dạ cực sâu, lại giỏi thay đổi, có thể kết giao liền tận lực kết giao, nếu không, lấy bây giờ tình cảnh dẫn đến người này, đảo sẽ mang đến không phiền toái nhỏ. Lấy được Tần Vũ đáp ứng, Tử Hân Nhi trắng tinh trên gương mặt hiện lên một vệt cười khẽ, nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành. Hân Nhi trước không có ý tứ gì khác, ngược lại thật tò mò Trần Đạo Hữu lai lịch, phải biết cương nguyên đan chẳng qua là ở cổ tịch thượng mới có ghi lại, có rất ít người nắm giữ đan phương đây. Tử Hân Nhi mang theo Tần Vũ rời phòng, vừa đi vừa nói. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời, lấy vạn tượng phía sau tồn tại, hẳn sẽ có cương nguyên đan phương chứ. Tần Vũ thử thăm dò, tự tiên vũ giới bị Lâm Vũ đánh nát, huyết nhi trọng tụ sau khi, tất nhiên rơi mất chư nhiều đồ, mà Tần Vũ cũng mơ hồ đoán được vạn tượng đan cửa hàng thế lực sau lưng. Ồ, Trần Đạo Hữu cho là vạn tượng tông phía sau là cái gì? Tử Hân Nhi huyền nhi cười một tiếng, nàng cũng nhận ra được Tần Vũ giống vậy đang thử thăm dò chính mình, nàng đảo có chút hiếu kỳ đứng lên. Nếu suy đoán không nói bậy, hẳn là Quy Nguyên Tông. Tần Vũ trầm ngâm chút ít, đạo. Vạn tượng là vạn biến, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, là vạn biến Quy Tông. Thêm nữa Tử Hân Nhi tuổi còn trẻ liền bước vào thiên thối đệ nhất cảnh, cho nên, Tần Vũ cho ra vạn tượng đan cửa hàng phía sau hẳn là Quy Nguyên Tông. Ngày xưa, Tần Vũ liền từng nghe nói qua Quy Nguyên Tông, cho đến ngày nay, ở Tần gia tàng thư các cổ tịch thượng cũng thấy qua có liên quan Quy Nguyên Tông giới thiệu, có thể thấy nội tình thâm hậu. Tử Hân Nhi chấn động trong lòng. Nghiêm túc cẩn thận nhìn kỹ Tần Vũ, nàng không nghĩ tới Tần Vũ lại thật có thể đoán ra vạn tượng đan cửa hàng phía sau tông phái, phải biết, vạn tượng đan cửa hàng khắp tinh thần, trừ phi là những đại thế lực kia, có rất ít người biết được phía sau tông phái là Quy Nguyên Tông, cho nên, nàng không nghĩ tới ở nơi này thế tục chủ thành lại có người đoán được. Chẳng lẽ, người đến từ đại tông phái? Thật là giả heo ăn thịt hổ. Tử Hân Nhi tràn đầy hồ nghi. Tử đan sư, dưới lầu có vị họ Long đạo hữu cầu kiến. Đang lúc này, trước tên kia tiếp đãi Tần Vũ lao giả đi lên lầu cát, cung kính nói. Ta biết. Bị người cắt đứt suy nghĩ, Tử Hân Nhi có chút không thích, lạnh nhạt nói. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đạo, Trần Đạo Hữu nếu không ngại, theo Hân Nhi xuống đi gặp cố nhân một chút, như thế nào? Tần Vũ cũng không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận. Hai người sóng vai đi xuống lầu cát, lại thấy mấy tên thanh niên nam nữ đang ở đàn cửa hàng bên trong trò chuyện với nhau cái gì, khiến cho Tần Vũ đôi mắt thiểm thức hàn quang là... Trong này lại có đến một tấm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, đời trước trong trí nhớ hận nhất sợ nhất người, mà người kia chính là đời trước Tần Vũ nhị ca, Tần gia con trai thứ hai, Tần Phong. Chỉ bất quá, lúc này Tần Phong không trong trí nhớ tùy tiện cùng không ai bị nổi, mang trên mặt nhún nhường nụ cười, cung cung kính kính đứng ở đám người phía sau. Mà đám người người cầm đầu là lượng danh sắc đẹp tuyệt cao hiểu điệu nữ tử, một người mặc màu hồng nhạt cung trang, một người khác mặc bạch sắc quần lụa mỏng. Ở phía sau hai người còn có một tên thiếu niên cùng với mấy tên thanh niên, bọn họ thần thái khác nhau, có kinh ngạc, có nghi ngờ, còn có mong đợi. Thử sư tỷ, không nghĩ tới ngươi thật ngày qua võ chủ thành. ngay tại Tần Vũ cùng Tử Hân Nhi đi xuống lầu lúc, kia mặc bạch sắc quần lụa mỏng nữ tử hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Linh Nhi, hồi lâu không thấy." Tử Hân Nhi nhịp bước nhẹ nhàng nhu mỹ, tuyệt đẹp khuôn mặt mang theo điểm một cái nụ cười. Đi theo hai vị nữ tử phía sau thanh niên nam tử môn thấy Tử Hân Nhi mỗi cái kinh vi thiên nhân, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Hân Nhi, trên mặt một mảnh si mê. "Tử sư tỷ, ngươi tới Thiên Vũ chủ thành cũng không với Linh Nhi nói tiếng, cũng không để cho Linh Nhi tẫn một chút người chủ địa phương." Tên kia là Linh Nhi nữ tử tiến lên một cái khoác ở Tử Hân Nhi cổ tay, nũng nịu nói, khi nàng ánh mắt quét đến Tần Vũ lúc, không chỉ có quan sát tỉ mỉ một phen sau, kinh ngạc nói: "Ồ, Tử sư tỷ, vị này là Trần Đạo Hữu. Hắn là như vậy võ của người." Tử Hân Nhi xinh đẹp cười nói, nói xong, nàng hướng Tần Vũ nháy mắt mấy cái. Tần Vũ lạnh lùng mắt nhìn Tử Hân Nhi, tâm lý cười lạnh, còn không hết hy vọng, còn muốn dò xét. "Võ của người? Trần đại ca, ta gọi là Long Linh, rất hân hạnh được biết Trần đại ca." Tên kia là Linh Nhi nữ tử cười một cách tự nhiên nói, thanh âm trong trẻo, phá lệ êm tai. Tần Vũ khẽ bước cảm, coi như là đáp lại, tâm lý đoán được Long Linh thân phận, ở võ quốc, họ Long cũng chỉ có võ quốc đế vương, cộng thêm kia Tần Phong cung kính bộ dáng, hai vị này nữ tử chắc là võ quốc công chúa. "Linh Nhi tỷ, hắn bất quá võ cảnh nhất trọng, tại sao phải gọi hắn ca à? Hắn còn không bằng ta đây." Ở Long Linh thiếu niên không chỉ có buồn buồn không vui đạo, niên kỷ của hắn ước chừng 12-13 tuổi, nhưng lâu dài dưỡng tôn sử ưu đã có chút ít uy nghiêm. "Long Phi, im miệng." Long Linh manh quay đầu, thanh sắc câu lệ đạo. Tên kia là Long Bay thiếu niên le lưỡi, vâng vâng dạ dạ tràn đầy ủy khuất túi đầu xuống. Long Linh lúc này mới đưa mắt rời đi, nhìn về phía Tần Vũ, đạo: "Trần đại ca, xá đệ trẻ người non non dạ, mong rằng Trần đại ca bỏ qua cho." Tần Vũ viết mắt Long Linh, khẽ bước cảm, hắn biết, Long Linh như vậy chẳng qua là làm cho Tử Hân Nhi nhìn, bất quá, Long Linh hướng mình nói xin lỗi, mà cũng không phải là hướng Tử Hân Nhi, có thể thấy Long Linh tâm cơ không cạn, chỉ bất quá, nàng không tính tới mình và Tử Hân Nhi giữa quan hệ. "Trần đại ca, đây là xá muội Long Vũ." Long Linh liền vội vàng chuyển đổi đề tài, thay Tần Vũ giới thiệu. "Long Vũ, võ quốc 18 công chúa Long Vũ." Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Long Vũ, không nghĩ tới đây chính là đời trước triều tư mộ tưởng 18 công chúa, quan sát tỉ mỉ, đang cùng đời trước trong trí nhớ giai nhân hoàn toàn dung hợp, chỉ bất quá, đời trước lúc trước chẳng qua là âm thầm ái mộ, nhiều nhất đều là len len xem, chưa bao giờ chính diện tiếp chẳng qua, lúc này thấy đến, Tần Vũ cũng không kìm lòng được quan sát Long Vũ. Tinh xảo ngũ quan, màu hồng nhạt hoa y y bọc thân, bên ngoài khoác bạch sắc áo lụa, lộ ra đường cong ưu mỹ cẩn cổ cùng có thể thấy rõ ràng tọa cốt, váy biên độ điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vạn dị ba thước có thừa, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu sen vào con bướm sai, một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má bên như ẩn như hiện đỏ phi cảm giác tạo nên một loại thuần cơ như cánh hoa như vậy mềm mại khả ái. Cả người thật giống như theo gió bay tán loạn con bướm, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Không thể không nói, Long Vũ đúng là một mỹ nhân bại hoại, mặc dù không kịp Tử Hân Nhi, vừa vặn thượng lộ ra thuộc về thanh xuân ngây ngô, có một phen đặc biệt mùi vị, bất quá, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, 18 công chúa nhưng chỉ có võ cảnh nhị trọng tu vi. Long Vũ gặp qua Trần đại ca. Ở Tần Vũ quan sát Long Vũ lúc, Long Vũ cũng đang quan sát Tần Vũ, chẳng qua là để cho nàng nghi ngờ là, Trần đại ca ánh mắt ở dò xét chính mình, chẳng lẽ, hắn nhận biết mình. Hơn nữa, người này chẳng qua chỉ là võ cảnh nhất trọng, là Hà tỷ tỷ biết cái này như vậy tôn kính. Mà lúc này, hai vị công chúa phía sau thanh niên tuấn kiệt rối rít ôm quyền. Vương Vũ gặp qua Trần đại ca. Lưu Ngọc gặp qua Trần đại ca. Tần Phong gặp qua Trần đại ca. Ở cuối cùng Tần Phong cũng ôm quyền cung kính nói. Tần Vũ viết mắt Tần Phong, lạnh nhạt nói, ngươi chính là kia Tần gia con trai thứ hai Tần Phong. Tần Phong thân thể rung một cái, nhất thời hỉ thượng mi sao, có chút thụ sủng nhược kinh nói, chính là tại hạ, Tần Phong có tài đức gì có thể để cho. Nghe tiếng đã lâu Tần gia con trai thứ hai ngông cường, không ai bị nổi, hôm nay gặp mặt, đảo hữu danh vô thực. Chương 6, cân đâu? Vốn còn có chút vui vẻ Tần Phong trong nháy mắt ngẩn ngơ, trước hắn vẫn còn ở đắc chí, tên mình mà ngay cả vị này thần bí Trần đại ca đều biết được, nhưng sau đó lời nói để cho Tần Phong tâm chìm vực sâu, tâm lý càng là thấp thỏm lo âu, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Khi phát hiện Tần Vũ cặp mắt lạnh giá nhìn mình chằm chằm, Tần Phong như rớt vào hầm băng. Đây chính là ngay cả tứ công chúa đều phải kêu ca nhân vật, chính mình khi nào đắc tội qua nhân vật như vậy. Tần Phong đầu cấp tốc chuyển động, có thể trong ấn tượng căn bản không có người này a. Mà tứ công chúa Long Linh cùng với Long Vũ đều là quay đầu nhìn về phía Tần Phong, đặc biệt là Long Linh trong con ngươi lộ ra một phần lạnh giá, nàng thật vất vả hỏi thăm được Tử Hân Nhi đến Thiên Vũ chủ thành, vốn định thật tốt định hót một phen, lại không nghĩ rằng ra cái ý này bên ngoài. Trần Đại Ca ý trong lời nói không phải là Tần Phong là theo chính mình cùng tới, mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hắn Tần Phong ngông cường, không ai bị nổi, như vậy nhóm người mình lại tốt hơn chỗ nào. Long Linh cực kỳ thông minh, nhưng lần này nàng nhưng là suy nghĩ nhiều, đoán sai. Vương Vũ đám người chính là mặt đầy cười lạnh nhìn chằm chằm Tần Phong, ai cũng nghe ra Tần Vũ trong lời nói châm chọc cùng chán ghét, nếu không ra ngoài dự liệu, bằng những lời này, Tần Phong sẽ gặp bị 18 công chúa đá văng ra, một cái thương nhân chi tử cũng dám theo đuổi 18 công chúa. Cho dù hắn có một đại tướng quân ông ngoại, cũng đổi không thương nhân chi tử ti tiện. Mà Tử Hân Nhi ánh mắt hơi sáng, trong con ngươi toát ra một luồng kinh ngạc, cùng Tần Vũ âm thầm giao phong, nàng ngay cả Tần Vũ một chút tin tức cũng không được, mà bây giờ, có thể ở từ nơi này Tần Phong trên người hạ thủ, cũng có thể suy đoán ra Trần Đạo Hữu thân phận cùng lai lịch. Trần Trần đại ca, kia vậy cũng là người khác nói bậy nói bạn, ta Tần Phong làm việc mặc dù không thấp khiêm tốn, nhưng từ chưa từng ngông cường, chớ nói chi là không ai bị nổi. Tần Phong cơ hồ là khóc lên, nếu như không giải thích rõ, như vậy, hắn khổ tâm tiến hành hồi lâu mạng giao thiệp đều đưa chạy mất, càng sẽ mất đi thân cận 18 công chúa Long Vũ cơ hội. Nghĩ tới chỗ này Tần Phong, chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng từ lòng bàn chân sông lên đầu, nhược thất đi 18 công chúa một cây đại thụ, hắn lấy cái gì đi thừa kế chức gia chủ. Sợ là cũng không phải là không có lửa làm sao có khói a. Tử Hân Nhi lãnh đạm phiết mắt Tần Phong, nàng cảm nhận được Tần Vũ đối với Tần Phong chán ghét, cho nên cũng sẽ không keo kiệt thêm dầu vào lửa, coi như là để cho Trần Đạo Hưu thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Tiểu Vũ. Long Linh quay đầu nhìn về phía Long Vũ, lạnh như băng nói, trong lời nói mang theo ý trách cứ, vì sao phải mang Tần Phong tới, đánh loạn chính mình kế hoạch. Tần Phong nguyên lai ngươi là người như vậy, từ nay về sau ngươi chớ theo ta. Long Vũ không biết là biết rõ thế cục, hay là thật là kia ghét ác như kiểu người, sau khi nghe nói, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh nhạt nói. Tần Phong trực tiếp mềm liệt đi xuống, nếu trước khi nói hắn còn có một tia khao khát, như vậy, Long Vũ lời nói không thể nghi ngờ cho hắn đoạn hắn hết thể vọng tưởng. Nghĩ đến chỗ này, kinh hoàng hắn hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất, mặt mũi kinh hoàng, phảng phất là rơi xuống nước người nắm được một cái phao cứu mạng như vậy, té nhào vào Long Vũ dưới chân, đạo, 18 công chúa, đây đều là hiểu lầm. Cũng là hiểu lầm, ngươi còn không biết ta làm người ấy ư, ta chưa bao giờ ngông cường, không ai bị nổi a. Vị này Trần Đại Ca nhất định là nhận lầm người, nhận lầm người, mặc dù Tần Phong trong lòng cũng có vẻ nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm thấy Trần Đại Ca. Bóng người có chút quen thuộc, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thẳng miệng chối. Được, Linh Nhi, các ngươi rời đi trước đi, ta còn cần với Trần Đạo Hữu nói nhiều chút chuyện, ngày khác ta lại đi tìm ngươi. Thử Hân Nhi lạnh nhạt nói. Long Linh đầu tiên là hơi biến sắc mặt. Cho dù có 1000 cái không muốn, nhưng Tử Hân Nhi lên tiếng, nàng chỉ có thể tuân thủ, mắt nhìn Tần Vũ sau, đạo, Tử Sư Tỷ, Trần Đại Ca, chúng ta rời đi trước. Vừa nói, Long Linh lạnh lùng phiết mắt Long Vũ, xoay người rời đi, mà Long Vũ hung hăng trợn mắt Tần Phong cũng xoay người rời đi. Đem hắn mang đi. Tử Hân Nhi đạo. Tần Phong bị Vương Vũ cùng Lưu Ngọc đám người kéo đi. Trần Đạo Hữu, ngươi thiếu Hân Nhi một cái ân huệ nha. Tử Hân Nhi mắt nhìn cửa, hoặc bắt hướng Tần Vũ nháy mắt mấy cái. Tần Vũ nhàn nhạt mắt nhìn Tử Hân Nhi, đạo, ta chẳng qua chỉ là thấy kia Tần Phong khi dễ người khác mà thôi. Thật sao? Nguyên lai Trần Đạo Hữu là tâm thiện hạng người. Tử Hân Nhi cười nói, nàng vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu, đang suy tư Tần Vũ những lời này độ tin cậy. Được, nhanh chuẩn bị cho ta dược liệu đi. Tần Vũ lười cùng Tử Hân Nhi nói nhiều thêm, 10 bên trong có 9 là đang thử thăm dò, đối mặt người như vậy, giữ yên lặng cùng rời đi là tốt nhất phương pháp ứng đối, nếu không, thật muốn nhức đầu. Tử Hân Nhi ngẩn ra, cố làm mất mát nói, Trần Đại Ca cứ như vậy không thích với Hân Nhi ở cùng nhau sao? Tần Vũ sắc mặt có quắp. Nửa ngày sau, Tần Vũ mang theo nạp hư giới rời đi đan cửa hàng, hắn ở trong đám người không ngừng qua lại, lại tiến vào cân nhắc cửa hàng, cuối cùng, mới biến ảo thành vốn là bộ dáng. Tần Phong chuyện này, cho Tần Vũ đề tỉnh, bất kể là ngày xưa, hay lại là bây giờ, quyền thế và thực lực phá lệ trọng yếu, Tần Phong tình cảnh rất xuống ngàn trượng. Mình nói chẳng qua chỉ là một cái phần dẫn, chân chính quyết định Tần Phong vận mệnh chính là Tử Hân Nhi thái độ. Một cái thái độ, lại quyết định hắn một đời người. Chắc chắn sau lưng không người theo dõi sau, Tần Vũ tiến vào Tần Phủ. Tam thiếu gia, gia chủ xin mời. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Cùng lúc đó, tứ tỷ, kia tử sư tỷ đến cùng lai lịch ra sao? Người kia chẳng qua chỉ là võ cảnh nhất trọng dựa vào cái gì phải gọi hắn đại ca. Ta đều có võ cảnh tam trọng thực lực đây. Tiến vào hoàng cung sau khi, Long Phi không nhịn được dò hỏi. Võ cảnh nhất trọng có thể cùng Tử Hân Nhi đứng đồng thời. Kia Tử Hân Nhi lai lịch cực kỳ thân bí, coi như ta bên trong tông đại sư huynh thấy nàng đều kính sợ bảy phần, người bình thường nghĩ tưởng tiếp xúc nàng căn bản không khả năng, chớ nói chi là có thể bị Tử Vân Nhi xưng là đạo hữu. Cho các ngươi ít chơi liền tu luyện, các ngươi chính là không nghe, đặc biệt là tiểu vũ ngươi, kết bạn với ai? Ngông cường, không ai bị nổi. Ở nho nhỏ này thiên vũ chủ thành liền dám như vậy, nếu đi tiên môn, thế nào chết cũng không biết. Long Linh quay đầu nhìn về phía Long Vũ, tức giận nói. Long Vũ mặt đầy ủy khuất, đạo, chị, ta cũng không biết kia Tần Phong là người như vậy à, hắn ở trước mặt ta từ trước đến giờ đều là trung thực. Được, nói chuyện cũng tốt, từ Tần Phong trên người tay, nhìn có thể hay không tra ra kia Trần Đại ca thân phận. Nếu là võ quốc người, mới có thể tra được hắn lai lịch, hai người các ngươi thật tốt tu luyện, sau nửa năm thịnh hội nhất định phải tiến vào trước lưỡng đạo khảm, nếu có thể bị tông môn vừa ý, các ngươi phương nhưng có biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ quốc ở Thanh Liên thiên vực chẳng qua chỉ là nhất góc chi địa. Long Linh sau khi nói xong, bước nhanh rời đi. Vũ tỷ, nhất góc chi địa là ý gì hả? Một lúc sau, Long Phi mới nhỏ giọng hỏi. Long Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, đối với Long Phi lời nói cũng không nghe được, nàng ánh mắt mê ly, trong mắt xẹt qua một luồng nóng bỏng cùng khát vọng, Thanh Liên thiên vực nhất góc chi địa, Thanh Liên thiên vực ta Long Vũ một ngày nào đó, muốn leo lên Thanh Liên thiên vực trên, mà không phải vĩnh viễn làm hữu danh vô thực võ quốc công chúa. Đang tu luyện thế giới, quốc gia chẳng qua chỉ là các thế lực tranh đoạt địa bàn, tài nguyên tu luyện công cụ mà thôi, thân là võ quốc công chúa, Long Vũ đã sớm ý thức được võ quốc phía sau là một cái đại tông phái. Mà đại tông phái có mấy cái nước phụ thuộc, võ quốc bất quá là một cái trong số đó. Mà võ quốc hoàng đế, cũng chính là phụ thân nàng thường xuyên bế quan không ra, căn bản không lý quốc sự, càng không biết vì bọn họ đi tranh thủ tiến vào tiên môn tư cách hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ở gần hơn 20 cái võ quốc hoàng tử, công chúa bên trong, chỉ có một người lấy được tư cách tiến vào cái đó tông phái, ngay cả Long Linh cũng chỉ là một trung đẳng tông phái đệ tử, mà Long Vũ mặc dù là công chúa cao quý, nhưng căn cốt bình thường cực kỳ. 17 tuổi cũng chỉ bước vào võ cảnh nhị trọng, như vậy tư chất liền tiến vào tông môn tư cách cũng không có, làm Long Vũ phá lệ không cam lòng. Có lẽ tại thế tục bách tính trước mặt, công chúa là Ngô Đồng Thượng Vượng Hoàng, có thể ở tiên môn trước mặt, công chúa và phàm nhân chênh lệch không bao nhiêu. Vạn Tượng Đan cửa hàng. Các lão, có thể tra thấy tung tích người kia. Tử Hân Nhi đứng ở lầu cắt trên ban công, ngắm nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người, đột nhiên mở miệng, bên người nàng không còn ai khác, là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cần đâu? Một đạo hắc bào bóng người quỷ dị hiện lên Tử Hân Nhi bên người. Tử Hân Nhi có chút lộ vẻ xúc động, nàng có chút nghiêng đầu, kinh ngạc nói, bằng các lao tu vi, làm sao biết cần đâu? Người kia phá lệ cảnh giác, hơn nữa, hắn nhận ra được lao phu thần thức, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại thành công thoát khỏi lao phu thần thức. Tiểu thư, thứ cho lão phu một lời, đang không có tra rõ lai lịch người này trước, không muốn đường đột đi đụng chạm người kia ranh giới cuối cùng, nếu lao phu không đoán sai lời nói. Người kia hoặc là lấy được thiên đại tạo hóa, hoặc là bị người khác đoạt xá. Tử Hân Nhi dùng một cái. Đoạt xá. Tiểu thư có thể đem hắn thật sự cần dược liệu lần nữa sao chép một phần, xem hắn rốt cuộc là lấy cái gì rèn luyện căn cốt, như vậy mới có thể từ trong đó suy đoán thân phận của hắn. Tiểu thư cũng có thể từ Tần gia hạ thủ, nhìn có thể hay không tìm tới nhiều chút đầu mối. Chương 7, đồng tử Vương Thanh. Tam thiếu gia, gia chủ ở bên trong chờ. Dẫn Tần Vũ người đàn ông trung niên ở ngoài cửa thư phòng liền dừng bước. Tần Vũ khẽ gật đầu, thần thái như thường đi vào. Vừa đi vào thư phòng, Tần Vũ liền thấy phụ thân Tần Chiến đao to búa lớn ngồi trong thư phòng, mắt hổ lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tần Vũ đứng ở cửa, cùng Tần Chiến mắt đối mắt, cũng không nói chuyện. Võ cảnh nhất trọng. Có hay không cho ngươi áp lực, ngươi sẽ không biết tiến thủ. Tần Chiến thanh âm trầm thấp, mang theo một phần uy nghiêm, lạnh giá nói. Tần Vũ cũng không trả lời. Hắn đối với Tần Chiến ấn tượng giới hạn với Tần Vũ trí nhớ, ở trong trí nhớ, Tần Vũ đối với phụ thân Tần Chiến trí nhớ cực ít, nhưng sợ nhất không ai bằng Tần Phong cùng với phụ thân Tần Chiến. 15 tuổi, võ cảnh nhất trọng, hiện tại đang cố gắng còn kịp, nếu không cố gắng, ngươi cả đời cũng sẽ hèn hạ vô vi, thậm chí, ngày nào thế nào chết cũng không biết. Tần Chiến thanh sắc câu lệ. Thấy Tần Vũ thần thái bình tĩnh, Tần Chiến ánh mắt phất qua một vệ lưu hòa, thấp giọng nói, ngươi nếu sớm cái một năm bước vào võ cảnh nhất trọng. Đưa ngươi ném vào quân đội rèn luyện ngươi căn cốt, có lẽ còn có thể đi vào trước lưỡng đạo khảm, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ ngươi bước vào võ cảnh ngũ trọng sau khi, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó, là mẫu thân tông môn. Nhưng ngươi tối đa chỉ có thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm nếu không có bước vào võ cảnh ngũ trọng, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, ở lại võ quốc. Mẫu thân tông môn. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lần đầu tiên nhận ra được Tần gia cũng không phải là thấy đơn giản như vậy. Mà mẫu thân sợ cũng không phải người khác lời muốn nói tỷ nữ. Tần Chiến nhìn chăm chú Tần Vũ, trên trán có một phần nghi ngờ, đối với con thứ ba Tần Vũ hắn thời khắc chú ý, theo như bình thường mà nói, mặt đối với chính mình hắn đã sớm phát run, mà lần này, lại mặt không đổi sắc, thần thái như thường. Chẳng lẽ thật lớn lên? Giờ khắc này, Tần Chiến đột nhiên có chút vui vẻ yên tâm. Ngươi mấy năm nay không có nghĩ qua liên quan tới mẫu thân chuyện sao? Tần Chiến đạo. Tần Vũ trong lòng ngẩn ra, trong đầu không kìm lòng được hiện lên một đạo ung dung bóng người, trong ấn tượng khắc sâu nhất là kia một đôi tràn đầy nhu tình cặp mắt. Mẫu thân Tần Vũ nỉ non. Không biết là thụ Tần Vũ trí nhớ ảnh hưởng, Tần Vũ tâm lý hơi có chút đau nhói, ngày xưa hắn là đứa cô nhi, đối với cha mẹ căn bản không có chút nào ấn tượng, mà bây giờ nghe được mẫu thân, nghĩ lại tới cặp kia nhu tình cặp mắt, Tần Vũ bình tĩnh tâm phảng phất bị ném xuống một cục đá, đung đưa từng tầng một rung động. Coi là, có một số việc chờ ngươi tu vi đi lên, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đi đi. Tần Chiến lời nói trầm thấp, vào giờ khắc này, hắn phảng phất thoáng cái giản mua không ít. Tần Vũ mắt nhìn Tần Chiến, xoay người rời đi. Ngay tại Tần Vũ bước ra ngưỡng cửa lúc, Tần Chiến thanh âm bỗng vang lên, trở xuống. Đây là ngươi mẫu thân lưu lại, nếu ngươi có thể ở thịnh hội trước tập biết, có lẽ có hy vọng có thể sớm đi mẫu thân tông môn. Tần Chiến trầm rãi nói. Tần Vũ dừng lại chốc lát, xoay người lại, lại thấy một khối miếng trúc lơ lửng ở trước mặt mình. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Tần Chiến, lấy khí ký thác vận, ít nhất là cương khí cảnh mới có thể làm được. Bằng Tần Chiến võ cảnh cựu trọng tu vi căn bản không cách nào làm được, trừ phi Tần Chiến ẩn giấu thực lực, hơn nữa ngay cả mình cũng không phát hiện. Khi ánh mắt rơi vào miếng trúc trên, lại phát hiện miếng trúc thượng chạm chỗ rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, có thể nhìn đến miếng trúc hơn 5 chữ lúc, Tần Vũ như bị sét đánh. Vạn trọng chiến quyết, thượng. Lực có thể toái sơn, nếu dây gấp vạn tầng lực nhất định toái thiên liệt đế. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa một chữ một lời, để cho Tần Vũ có cô hoàng hốt. Hoàng hốt trở lại vô số năm trước cái đêm khuya kia. Đây là vạn tầng. Là mình sáng tạo vạn tầng. Nhất định là, tuyệt đối là. Nếu nói là còn lại linh quyết khai thiên chênh lệch không bao nhiêu là trùng hợp, nhưng vạn tầng, tuyệt đối không phải là trùng hợp, bởi vì, kia toái thiên liệt đế, là ban đầu Tần Vũ một cái ý niệm biến chuyển tạo thành. Ở sáng tạo bản này vạn trọng chiến quyết lúc, Tần Vũ vốn là nghĩ là toái thiên liệt địa, vừa ý có vô tận nhiệt huyết hắn, cảm thấy vạn tầng lực có thể thi đế, cho nên trời xui đất khiến đem đất viết thành đế. Vương Thanh. Tần Vũ trong đầu không kìm lòng được hiện lên một đạo thân ảnh gầy nhỏ, hắn có một tấm còn trẻ già dặn khuôn mặt. Hắn gọi Vương Thanh. Là phụ trách Tần Vũ sinh hoạt hàng ngày lưỡng danh đồng tử một trong, ban đầu Tần Vũ mới vừa trúng độc không bao lâu, sáng tạo ra loại thứ hai bí thuật, cũng chính là vạn trọng chiến quyết, đưa cho Vương Thanh. Là Vương Thanh sao? Sau đó, Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới ở Tần gia tàng thư các đoán trong đó nhất thiên liên quan tới vạn trọng chiến tông ghi lại. Vạn trọng chiến tông, tự thiên địa phá toái, huyết đế trọng tụ thiên địa sau, tinh thần giới đỉnh cấp tông phái một trong, bởi vì chấn tông tiên quyết khuyết, dần dần sa sút, sau định căn vu thanh liền thiên vực. Tin đồn, ở vạn trọng chiến tông tổ tử có một tấm thần bí bức họa trên có một người ngửa mặt trông lên mênh mông tinh thần, có người đồn, người này là khai sơn tổ sư Vương Thanh tự bức họa, lại có lời người này là tổ sư người dẫn đường. Từng đạo có liên quan vạn trọng chiến tông lời nói từ Tần Vũ trong đầu phát qua. Tần Vũ nắm chặt miếng trúc. Thân thể không kìm lòng được khẽ run. Vương Thanh, vạn trọng chiến tông. Tần Vũ nhắm chặt hai mắt, nội tâm phiên giang đảo hải, ngũ vị tạp trần. Đã từng cựu nhân, đã thành đại ma, đã từng biểu muội đã thành huyết đế, đã từng đồng tử không ngờ thành khai sơn tổ sư. Mà nhiều chút, đều trở thành xa xôi quá khứ, kia hết thể đều chỉ là một mộng. Vào giờ khắc này, Tần Vũ tâm thăng không tên cảm giác cô độc, chính mình vốn là ở ngày xưa liền hồn phi phách tán, nhưng không nghĩ không giải thích được chuyện thế. Mà hết thể này, phảng phất từ nơi sâu xa có một bàn tay vô hình đang thao túng, chuyển thế mẫu thân cuối cùng vạn trọng chiến tông người, mà chính mình sáng tạo chiến quyết, trải qua vô nhiều năm tháng vừa nặng thuộc về ở trong tay mình. Ngồi ngay ngắn Tần Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm thần sắc âm tình bất định biến hóa Tần Vũ, trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ. Hắn cảm nhận được Tần Vũ biến hóa, hắn có thể nhận ra được con mình thần sắc toát ra khiếp sợ, tức giận, oán hận cùng với một phần cô độc. Vào giờ khắc này, Tần Chiến đột nhiên phát hiện thân là cha. Lại không nhìn thấu chính hắn một nhìn như bình thường nhi tử. Là mình không quan tâm hắn sao? Hay lại là... Hồi lâu sau, Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, nội tâm suy nghĩ toàn bộ bị hắn đè xuống, mắt nhìn Tần Chiến, lạnh nhạt nói, ta biết, nói xong, liền xoay người rời đi. Trở lại sân nhỏ đã là trạng vào tối, Tiểu Đào cùng Hoa nhỏ ngay từ lúc cửa tiểu viện nóng nảy chờ đợi, thấy Tần Vũ bóng người, hai người rối rít chậm chậm đi tới. Tam thiếu gia ngươi đi đâu? Tam thiếu gia. Tần Vũ mắt nhìn hai người, lạnh nhạt nói, trong vòng nửa tháng, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đến gần sân nhỏ. Bất kể chuyện gì, chờ ta xuất quan lại nói. Nói xong, Tần Vũ không đợi hai người đáp lại, trực tiếp tiến vào phòng, đóng cửa phòng. Tam thiếu gia đây là muốn làm gì? Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ trố mắt nhìn nhau. Tiểu Đào ta có chút sợ hãi, Tam thiếu gia không phải là thật bị kích thích đi, nghe nói người như vậy rất đáng sợ. Trong căn phòng, Tần Vũ từ nạp hư giới trong lấy ra 100 viên linh thạch hạ phẩm, ở trong phòng bố trí ra hai cái đơn sơ trận pháp, một cái được đặt tên là tụ linh trận, một cái khác là phòng ngự trận. Phòng ngự trận có phòng ngự, cách nhiệt cùng cách âm hiệu quả, mặc dù hai cái trận pháp cũng rất đơn giản, nhưng trừ cương khí cảnh tu sĩ, nếu không bằng võ cảnh tu sĩ không cách nào phá vỡ. Lúc trước ở Thiên Kỳ Tông tàng thư các, Tần Vũ đọc chủng loại bao la vạn tượng, chỉ cần tàng thư các có hắn cơ hồ cũng ghi nhớ, cho nên hai cái này đơn giản trận pháp đối với hắn mà nói bắt vào tay. Sau đó, Tần Vũ lại lấy ra một cái thanh sắc cự đỉnh là luyện đan thường thấy nhất đan đỉnh, phía trên có khắc thiên văn, chỉ cần kích thích là được toát ra chân hỏa. Không thể không nói, vì lần này rèn luyện căn cốt, Tần Vũ hay lại là phí đại thủ bút, ngay cả chế biến dược liệu nước đều là dùng thượng đẳng linh thủy. Đem linh thủy dưới vào đan đỉnh bên trong, Tần Vũ lấy trong linh thạch ẩn chứa linh lực chạy đan đỉnh thiên văn, một cổ thanh sắc liệt diễm bọc đan đỉnh toàn thân, rất nhanh, đan đỉnh bên trong linh thủy sôi trào. Tần Vũ lại đem dược liệu toàn bộ xuất ra, từng cái một bỏ vào đan trong đỉnh, bất quá, có không ít dược liệu Tần Vũ cũng không có ném vào. Hắn sở dĩ mua, chẳng qua là làm xáo trộn Tử Hân Nhi. Không tới nửa giờ, rất nhiều dược liệu toàn bộ bị nấu thành một nồi niêm chú nước thuốc. Tần Vũ cũng không có ngồi vào đan đỉnh bên trong, tiếp tục chờ đợi. Một lúc lâu sau, nhưng sôi sùng sục nước thuốc nhiệt độ hạ xuống một nửa sau, Tần Vũ thần sắc trầm ổn, ngồi vào đan trong đỉnh. Đang rơi trướng trong nháy mắt, Tần Vũ sắc mặt kịch liệt biến đổi, trên mặt huyết sắc cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng cởi ra, cướp lấy là tái nhợt. Một cổ dâng trào dược lực giống như linh xạ như vậy chui vào cả người trong lỗ chân lông, đau đớn kịch liệt tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trên trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi không ngừng tóe ra, vốn là kia ngội xuống nước thuốc lại như cùng nước sôi như vậy kịch liệt sôi trào. Chương 8: Xuất thủ. Tam trọng thối cốt thuật. Đây là Tần Vũ lần này thối thể thuật danh xưng. Tam trọng thối cốt thuật là Tần Vũ ngày xưa ở một bản cổ tịch nhìn lên đến, mặc dù sử dụng dược liệu cũng không chân quý. Nhưng sáng tạo tam trọng thối cốt thuật giả ở đan đạo thượng thành tiểu cực sâu, lại đem gần trăm chồng thuốc dược liệu phát huy đến cực hạn, từ đó, khiến cho những dược liệu này phát huy ra tam trọng lực lượng, tới rèn luyện căn cốt. Bởi vì dược liệu cuồng mãnh, nếu không phải tâm kiên hạ người một khi thử, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì căn cốt băng liệt. Tần Vũ sở dĩ biết dùng như thế cuồng mãnh phương pháp tôi luyện thân thể, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cổ thân thể này căn cốt quá kém, bên trong tạp chất quá nhiều, nếu không rèn luyện không chút tạp chất, để tránh sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Mãnh liệt đau đớn giống như nước thủy triều điên cuồng vọt tới, mà đau mặc dù cực sự mãnh liệt, nhưng lại cũng không thể để cho Tần Vũ chết lặng. Phảng phất, đây là sáng tạo tam trọng thối cốt thuật giả cố ý tạo nên, cố ý khảo nghiệm thối thể người nghị lực. Loại này đau đớn cơ hồ kéo dài một giờ. Sau một canh giờ, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt biến mất, căng thẳng thần kinh Tần Vũ từ địa ngục một chút đến thiên đường, thiếu chút nữa không để cho hắn bất tỉnh đi. Nhất định phải giữ vững. Ngay cả nho nhỏ này tam trọng thoái cốt thuật đều không cách nào giữ vững, lấy cái gì đi giết đại ma Lâm Vũ. Tần Vũ hai mắt bắn tán loạn vẻ kiên định, cưỡng ép bức bách chính mình không bất tỉnh đi. Nhưng để cho Tần Vũ không nghĩ tới là, cổ dược lực này mới vừa tiêu tan không bao lâu, một cổ khác dược lực giống như manh thu đánh tới, trong nháy mắt chui vào Tần Vũ trong máu thịt. Ở nước thuốc bên dưới, Tần Vũ thân thể đã sớm máu thịt bé bét, da thịt bị hướng thoái, căn cốt vốn dược lực hướng đoạn, ẩn chứa trong đó tạp chất toàn bộ cùng nước thuốc dung hợp. A. Tần Vũ ngửa mặt lên trời gầm gừ, trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, mãnh liệt đau đớn tựa như vô số đem lợi đao từng khối đem ra thịt, huyết nục, cốt cách cắt rời, gò nát. Làm đệ nhị trọng dược lực biến mất đang lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người mỗi một chỗ đều run rẩy đến. Mãnh liệt đau đớn cùng mệt mỏi cảm giác giống như bài sơn đảo hải đánh tới, không một không hề đánh thẳng vào Tần Vũ tâm. Chỉ cần Tần Vũ có chút buông lỏng, hoặc là hiện lên một chút buông tha ý nghĩ, sợ rằng cũng sẽ bị đã hôn mê. Lâm Vũ. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người mồ hôi đầm địa, chật vật phun ra hai chữ. Ẩm. Đệ tam trọng dược lực giống như vô số manh thú từ bốn phương tám hướng vào tới. Hừ hừ. Tần Vũ phát ra kêu rên tiếng, răng đều phải bị cắn nát. A. Tần Vũ phát ra manh thú như vậy gào thét. Cũng may có phòng ngự trận, nếu không, ngoài nhà tiểu đảo cùng hoa nhỏ chỉ sợ sẽ hù dọa chạy khỏi nơi này. Giống. Tần Vũ gầm nhẹ liên tục, trong miệng có tiên huyết tràn ra. Đây là cắn chặt hàm răng đến hàm răng có thể cực hạn chịu đựng máu tươi chảy ra. Cũng may đệ tam trọng dược lực kéo dài cũng không lâu. Ông. Một cổ tiếng vo ve từ đan đỉnh bên trong vang lên, đau nhức sau khi, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông thư giãn, một cổ để cho hắn không cách nào ngôn ngữ dòng nước gấm hướng vào bên trong cơ thể, mà cả người da thịt không ngừng khép lại, kia bị dược lực đánh vào huyết nhục tham lam hấp thu dược lực, kia đứt gãy cốt cách ở dược lực bên trong không ngừng khép lại. Nếu trước khi nói bị dược lực đánh vào là ngục, như vậy, bây giờ chính là thiên đường. Tần Vũ có cố đắm chìm trong mùa đông dưới ánh mặt trời cảm giác, một cổ để cho người buồn ngủ ý nghĩ sau đó đánh tới. Không được, ta không thể ngủ, rèn luyện sau khi, cần hấp thu thiên địa linh lực, mới có thể hoàn chỉnh tối thể. Tần Vũ lên tinh thần vận lên thiên đạo tiên quyết. Sau 10 ngày, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, nhìn cơ hồ đông đặc nước thuốc, trên mặt lộ ra một phần vui sướng. Võ cảnh tam trọng. Lần này thối thể lại để cho hắn từ võ cảnh nhất trọng vượt qua võ cảnh nhị trọng bước vào đệ tam trọng. Cảm nhận được trong cơ thể long trời lở đất biến hóa, Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần nụ cười, hắn chậm chạp nâng tay phải lên, có chút nắm chặt thành quyền, cảm nhận được trong cơ thể lực buộc phát đo, hắn tự lẩm bẩm, võ cảnh đệ tam trọng là thiết cốt, bây giờ ta cốt cách tiếp nhận trăm loại dược lực rèn luyện, coi như tầm thường võ cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng không cách nào so sánh. Nhưng cái này còn không đi, muốn luyện phong ma 6 biến hóa, cần bước vào võ cảnh lục trọng khí huyết cảnh. Nếu đến võ cảnh lục trọng, lấy khí huyết chi lực ứng có thể động dụng phong ma đệ nhất biến, đến lúc đó, kia thịnh hội ta có năm chắc buộc lộ tài năng. Tần Vũ tự lẩm bẩm, ngày xưa hắn liền bị khốn đốn võ cảnh lục trọng, cuối cùng cả đời cũng không có bước vào võ cảnh thất trọng nhóm. Mặc dù, võ cảnh lục trọng cùng thất trọng chỉ cách nhau một cái cảnh giới nhỏ, nhưng một cảnh giới nhỏ là một danh giới, vượt qua mới thật sự là vào cánh cửa tu luyện, không vượt qua, cuối cùng bất quá là cái phàm nhân. Võ cảnh cửu trọng, nhất trọng thông mạch, nhị trọng vào đồng, tam trọng thiết cốt, tứ trọng luyện bẩn, ngũ trọng lực tinh thần sức lực, lục trọng khí huyết, thất trọng linh lực, bát trọng tụ linh, cửu trọng đan điền. Thất trọng trước, coi như bước vào võ cảnh lục trọng đỉnh phong cũng bất quá là thể xác mạnh mẽ phàm nhân, nhưng bước vào võ cảnh thất trọng nắm giữ linh lực sau, mới tính chân chính tu sĩ. Biết được vạn trọng chiến tông cũng sẽ có người xem thịnh hội, Tần Vũ tất nhiên muốn tham gia, hơn nữa, còn muốn đi vào vạn trọng chiến tông. Quan duyệt vạn trọng chiến tông tàng thư các cổ tịch, nhìn một chút có thể hay không từ trong cổ tịch tìm ra có liên quan Vương Thanh, Huyết Nhi cùng với Lâm Vũ tin tức. Thuốc này dịch bên trong còn hàm chứa dược lực, ta cần đem hoàn toàn hấp thu. Tần Vũ mắt nhìn đông đặc nước thuốc, lần nữa nhắm hai mắt lại. Sau 3 ngày. Cúc ngay. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia đang bế quan ngươi không thể đi quấy rầy hắn. Tiểu Đào gắt gao kéo muốn đi xông vào trong sân nhỏ Tần Phong. Mặt đầy xuyên thấu qua đỏ Tần Phong bên trái tay nắm lấy Tiểu Đào gáy nhắc tới, tay trái trực tiếp hai bàn tay vô hướng Tiểu Đào. Đùng đùng. Lưỡng đạo vang dội bạt thai âm thanh nổ tung, Tiểu Đào kêu thảm một tiếng, trong miệng tiên huyết kèm theo huyết hồng răng phun vải ra, nàng bất quá là một phàm nhân, nơi nào có thể chịu đựng võ cảnh tứ trọng Tần Phong hai bàn tay. Nấc. Lại dám ngăn trở, ta đoạn ngươi hai chân. Tần Phong đem Tiểu Đào như ném bao cắt như vậy ném về phía một bên, đánh ở rượu, một cổ hèm rượu vị tràn ngập ra. Rồi sau đó lại muốn xông vào sân nhỏ. Hoa nhỏ ngăn cản ở cửa, yểu điệu thân thể run lẩy bẩy, đặc biệt là thấy thượng nhìn thấy giật mình tiên huyết cùng răng, càng là cả người phát run, kinh hoàng nhìn giống như sắt thần như vậy Tần Phong, trực tiếp mềm liệt đi xuống, thấy Tần Phong đi tới, hoa nhỏ khẽ cắn răng, trực tiếp nào tới, ôm lấy Tần Phong chân trái. 2. Nhị thiếu gia. Ngươi không thể vào. Hoa nhỏ lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong một cước đá bay. Rơi ầm ầm 3 trượng ra ngoài, đã hôn mê. Không được. Hoa đào mánh bỏ dậy, vốn là xinh đẹp khuôn mặt đã sưng láo cao, nhưng trong đôi mắt tràn ngập một vẻ kiên định, nàng mặc dù không biết tam thiếu gia ở trong phòng làm gì, nhưng nàng cảm thấy lần này bế quan đối với tam thiếu gia rất trọng yếu, cho nên, nàng nhất định phải ngăn cản Tần Phong, để ngừa quấy rầy đến tam thiếu gia Tần Vũ. Vào giờ khắc này, Tiểu Đào cũng không biết từ nơi nào sử dụng ra lực lượng, lại không giữ thể diện thượng thương thế, điên cuồng chạy về phía Tần Phong. Ôm Tần Phong chân. Đi chết. Tần Phong mạnh mẽ đá, đem Tiểu Đào đá bay, đánh về phía Tần Vũ chỗ cửa phòng. Ầm. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, cửa phòng bị đánh vỡ, Tiểu Đào bay vào bên trong căn phòng. Mà trong phòng, bởi vì là phòng ngự trận duyên cớ, Tần Vũ cũng không nghe thấy bên ngoài vang dội, làm cửa phòng đánh vỡ lúc, Tần Vũ chính đang thong thả mặc đến y liễu phục, hắn chợt quay đầu, lại thấy Tiểu Đào trong miệng phun tiên huyết, bay tới. Tần Vũ sắc mặt đột nhiên âm trầm, ôm Tiểu Đào nhìn khuôn mặt sưng lên, trong miệng tiên huyết tràn ra Tiểu Đào, Tần Vũ trong đôi mắt tràn ra một cổ lạnh lẽo sắc ý. 3. Tam thiếu gia. Tiểu Đào trong miệng giữ lại tiên huyết, yếu ớt nói. Tần Vũ hướng Tiểu Đào sắp xếp một phần nụ cười, đạo, Tiểu Đào, nghỉ ngơi một chút, hết thể giao cho ta, vừa nói, Tần Vũ đem Tiểu Đào cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên cây mây trên mặt ghế. Đem cuối cùng một viên nút áo cài nút, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm say khướt Tần Phong. Là ngươi, chính là ngươi, họ Trần, ta muốn ngươi ngũ mã phân thây. Tần Phong phát ra hoán độc cực kỳ gào thét, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi như vậy đánh về phía Tần Vũ. Tần Vũ có chút lùi lại một bước, ở Tần Phong đánh tới trong nháy mắt, thân thể của hắn nhảy một cái, hai tay mạnh bấu vào Tần Phong hai vai, đùi phải cong, trực tiếp một cái đầu gối đỉnh, hung hăng đánh về phía Tần Phong bụng. Ở Tần Phong bay ngược đang lúc, Tần Vũ tay phải nhanh mạnh lộ ra, tinh chuẩn tàn nhẫn bóp Tần Phong cổ, trực tiếp đem nói trên không trung. Ba ba ba. Đùng đùng vang dội bạt thai âm thanh vang vọng ở trong sân nhỏ. Chương 9, Long Vũ. Liên tục hơn 10 bạt thai trực tiếp đem Tần Phong rút ra ngộng, răng kèm theo tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Mà kia đứng ở sân nhỏ ra lượng danh người hầu cũng đều hù dọa ngộng, bọn họ cũng không nghĩ tới bình thường nhát gan như chuột, mềm yếu vô năng Tần Vũ lại sẽ dám phản kích, hơn nữa còn có thể đem nhị thiếu gia đả thương. Đại lớn mật. Một tên trong đó so với cơ trí người hầu xuất trước phục hồi tinh thần lại, hai mắt trợn tròn, giả bộ cường thế đạo. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn vậy cùng ban, một cước hung mãnh đá về phía Tần Phong bụng. Vốn là uống rượu Tần Phong nơi nào chịu đựng được như vậy đòn nghiêm trọng. Thân thể bay ngược đánh về phía vậy cùng ban. Mà hắn rượu, thức ăn kèm theo tiên huyết toàn bộ từ Tần Phong trong miệng phun vải ra, phun vậy cùng ban mặt đầy, vậy cùng ban cũng không biết là hù dọa hay là thế nào vừa vặn há miệng, kia vật dơ bẩn toàn bộ ói vào trong miệng hắn. Cái này cùng ban thật là hãy cùng ăn cứt như vậy, nôn so với Tần Phong còn lợi hại hơn thập bội. Cút! Nếu có lần sau, ta phải gãy ngươi kinh mạch. Tần Vũ âm trầm, giữa hai lông mày lệ khí dày vô cùng. Một tên khác dọa sợ người hầu mới thanh tỉnh lại, lôi kéo Tần Phong trực tiếp ra bên ngoài chạy, vừa chạy bên hét lớn, tương lai còn dài, thôi ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại thiếu gia trở lại, bọn ngươi chết đi. Mà kia nôn nhẹ người hầu cũng giận dữ mắt nhìn Tần Vũ, nôn nhẹ mấy tiếng, cũng oán độc rời đi. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn ba người, phiết mắt tiểu đảo cùng hoa nhỏ, giữa hai lông mày lệ khí thoáng thu liễm, hắn một tay một cái, xách tiểu đảo cùng hoa nhỏ tiến vào phòng, bỏ vào đan đỉnh bên trong, mặc dù kỳ trung dược lực hầu như đều bị Tần Vũ hấp thu, nhưng chỉ tồn đủ để cho hai người thương thế khôi phục, còn có thể cải thiện xuống thân thể. Sau đó, Tần Vũ ở trong phòng bố trí một đạo phòng ngự trận, liền đóng cửa phòng rời đi. Vậy cùng ban lời muốn nói thôi ra cùng đại thiếu gia, cho Tần Vũ đề tỉnh, không thể không nói chuẩn bị trước phản kích. Thôi ra là chỉ bây giờ võ quốc trấn viễn đại tướng quân Thôi Hồng, tin đồn, ngày xưa Tần Chiến bị thương chính là Thôi Hồng chặn một kích chí mạng, mà Thôi Hồng là báo đáp Tần Chiến, đem tiểu nữ nhi Thôi Liếu gả cho Tần Chiến có thể ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm chế tạo ra phú khả địch quốc Tần gia, Thôi Hồng không thể bỏ qua công lao, mà đại thiếu gia Tần Dũng chính là Thôi Liếu con trai lớn, cũng chính là Tần Phong thân ca ca, nghe đã là võ quốc một tên thiên phu trưởng. Lần này đem Tần Phong đả thương, Thôi ra tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Tần Vũ làm người từ trước đến giờ là không có chuyện không gây chuyện, có chuyện không sợ phiền phức, Tần Phong lại nhiều lần gây khó khăn, đã làm cho Tần Vũ động chân nộ. Ở Tần Vũ rời đi Tần gia lúc, Tần Phong say cũng hoàn toàn tỉnh, hồi tưởng Tần Vũ hung mãnh cùng tàn nhẫn, Tần Phong mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng không thể không tiếp nhận thực tế, nội tâm cũng toát ra một tia sợ. Chẳng lẽ kia Tần Vũ trước đều là giả bộ? Chẳng lẽ kia Tần Vũ thật là kia họ Trần? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ lần trước vạn tượng đan cửa hàng sau khi, Tần Phong một mực một ngày bằng một năm, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, đây chính là hắn khổ khổ tiến hành mấy năm mạng giao thiệp, cũng bởi vì kia tạp thoái họ Trần làm không, đối với kia họ Trần, Tần Phong là hận không được tắt hắn cân, uống hắn huyết, nhưng lại không biết do họ Trần lai lịch, Tần Phong chỉ đành phải giấu ở trong lòng. Hôm nay, Tần Phong như cũ mượn rượu tiêu sầu, ở rượu cồn thuốc mê bên dưới, hắn suy nghĩ phấn khởi, đột nhiên nghĩ đến kia họ Trần cho hắn cảm giác quen thuộc, nghĩ tới nghĩ lui. Tần Phong cảm giác được kia họ Trần thân hình cùng bóng lưng cùng phế vật kia Tần Vũ phá lệ tương tự. Mặc dù suy đoán cái này không thể nào, nhưng say rượu bên dưới, Tần Phong đem hết thể lửa giận toàn bộ phát tiết đến Tần Vũ trên người, cũng liền cũng có trước một màn kia. Không chỉ, quẳng, Tần Phong oán độc đang lúc chính yếu nói lúc, phát hiện mình lại lời nói cũng nói không hợp, hắn đầu lươi liếm liếm trong miệng, phát hiện hai bên bị Tần Vũ phiến xuống mấy cái răng. Sờ nóng bỏng gương mặt, Tần Phong diện mục dần dần dữ tợn, cả người như điên cuồng như vậy đại hống đại thiếu. Tần Ngọc Câu muốn ngươi chết vô phổng thân ơi. Tần Phong cuồng loạn gầm thét. Tiểu Phong. Đang lúc này, một đạo trầm ổn tiếng kẹp theo ý sát phạt vang lên, diện mục dữ tợn Tần Phong mánh quay đầu, khi thấy đứng ở cửa uy phong lấm lấm, người khoác võ quốc thống nhất chiến giáp thanh niên khôi ngô lúc, Tần Phong nước mắt hoa lạp lạp lưu lại, cả người mềm liệt trên đất, bi phẫn cực kỳ đạo, nổi lớn lôi muốn uy âu làm chút ca. Chiến giáp này thanh niên diện mục tục tàng, mắt to mày rậm, lưng hùn vai gấu, chính là Tần Chiến con trai trưởng Tần Dũng. Tần Phong thân ca ca. Ai làm? Tần Dũng mặc dù không có nghe rõ Tần Phong nói cái gì, nhưng thấy Tần Phong bộ dáng, mày rậm kịch liệt nhíu một cái, một cổ sát ý bung ra. Đại thiếu gia, ngươi nên vì nhị thiếu gia làm chủ a, là kia tạp toái Tần Vũ liên quan, hắn đem nhị thiếu gia răng cũng đánh dụng kia bị Tần Phong ói đầy miệng người hầu tan nát tâm can đạo, kia bộ dáng như là Tần Vũ giết cha mẹ của hắn. Tần Vũ, kia tỷ nữ sinh Tần Vũ. Tần Dũng mi vũ bên trong tóe ra nồng nặc sát ý, bất kể như thế nào, Tần Phong đều là hắn em trai ruột, há là kia ti tiện tỷ nữ thật sự sinh nhi tử có thể khi dễ. Sau đó, hắn đạo, đi, đại ca cho ngươi lấy lại công đạo, ta trước thấy xuất sinh kia trước rời đi Tần Phủ. Ở Tần Dũng mang theo Tần Phong khí thế hung hăng tìm Tần Vũ lúc, Tần Vũ biến ảo dung mạo, đang ở Thiên Vũ chủ thành trong phường thị đi lang thang. Rời đi Tần Phủ sau khi, Tần Vũ cơ hồ đi dạo biến hóa toàn bộ buôn bán linh khí cửa hàng, nhưng thật sự bán phần lớn chẳng qua là cấp thấp linh khí, căn bản vào không Tần Vũ mắt. Bất đắc dĩ, Tần Vũ dựa theo trí nhớ đi tới lớn nhất phường thị. Bởi vì thịnh hội sắp tới, phường thị dị thường náo nhiệt, tiếng la, tiếng giao hàng càng là vang dội bất giác. Không ít tu sĩ đều là rơi xuống đất mà ngồi, ở trước mặt để muốn buôn bán vật, cũng có người trước mặt để một tấm ván, phía trên có chính mình vật cần. Trước ra ngoài lúc thật sự đụng phải người chắc là Tần Dũng, cũng chính là Tần Phong thân ca ca, sợ rằng bọn họ bây giờ đã tại tìm ta. Kia Tần Dũng tu vi là võ cảnh bắt trọng, trong thời gian ngắn nghỉ tưởng chiến thắng hắn, khó khăn. Tần Vũ vừa quan sát tu sĩ thật sự buôn bán vật, tâm lý cân nhắc. Ta có thể nhường cho Tử Vân Nhi hỗ trợ luyện chế Lạn Nguyên Đan, có thể trong vòng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên gấp 3, như vậy quá miễn cưỡng chỉ có thể cùng võ cảnh lục trọng tu sĩ đánh một trận, coi như ta bố trí sát trận, nắm chặt cũng không đến 5 phần 10. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Chờ một chút, đây là... Vừa đi vừa trầm tư, Tần Vũ vô tình quét qua một người tu sĩ trước bày ra vật, ánh mắt đột ngột mở ra. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay một kiếm đứng lên phá lệ phổ thông, nhưng ở một kiếm chỗ chuôi kiếm có khắc một cái dấu ấn. Vạn Kiếm Tông dấu ấn, đây là Vạn Kiếm Tông đặc biệt kiếm phủ. Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm kia lớn cỡ bàn tay một kiếm, trong đầu hiện lên có liên quan một kiếm ghi lại. Kiếm phủ, đây là Vạn Kiếm Tông cường giả luyện chế kiếm phủ, ẩn chứa trong đó người luyện chế ba đạo công kích, từ thủ pháp luyện chế đến xem. Hẳn chẳng qua là cương khí cảnh tu sĩ sở luyện chế. Tần Vũ trong đầu hiện lên có liên quan Vạn Kiếm Tông kiếm phủ sự tích. Nếu có kiếm này phủ, coi như Tần Dũng tìm đến, ta cũng không sợ hãi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trực tiếp đi tới kiếm phủ cạnh, phiết mắt buôn bán kiếm phủ người, đang muốn lúc mở miệng, lại nghe được một đạo chân châu rơi vào khay ngọc như vậy thanh thúy tiếng, một kiếm bán thế nào? Tần Vũ nhướng mày một cái, có chút nghiêng đầu, lại thấy một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Nàng người mặc là màu trắng nhạt cung trang, đạm nhã nơi lại nhiều mấy phần khí chất xuất trần. Rộng lớn váy biên độ quanh co sau lưng, ưu nhã hoa lệ, mặc ngọc như vậy tóc đen, đơn giản đoạn cái phi tiên kế, mấy viên đầy đặn êm dịu chân châu tùy ý tô điểm trong tóc, để cho mây đen như vậy mái tóc càng lộ vẻ nhu lượng nhuận trạch. Đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà màu mẹ lưu, cộng thêm kia tinh xảo ngũ quan, nữ tử tựa như xuất trần tựa tiên tử. Cô gái này không phải là kia 18 công chúa Long Vũ lại là ai? 10 viên linh thạch hạ phẩm. Kia ngồi xếp bằng tu sĩ thấy Long Vũ tuyệt sắc xinh đẹp, ánh mắt mê ly, hồi lâu sau mới nuốt nước miếng đạo, đây chỉ là hắn vô tình nhặt được, hôm nay để ở chỗ này cũng là thử vận khí một chút, lại không nghĩ rằng thực sự có người mua. Đây là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Long Vũ trực tiếp đem 10 lượng bạc ném cho tu sĩ này, ngồi xổm người xuống cầm lên một kiếm, quan sát một phen sau khi, đưa cho Tần Vũ, đạo, Trần Đại Ca, nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ nha, đây là tiểu Vũ nho nhỏ tâm ý. Chương 10 Nộ phát trùng quan. Tần Vũ phiết mắt đưa tới kiếm phủ, lại mắt nhìn mặt tươi cười Long Vũ, mi vụ hơi nhíu, lạnh nhạt nói, Long tiểu thư, Trần mua dầu gì, vật này vẫn có thể mua. Kia Trần đại ca coi như tiểu Vũ mượn hoa hiến Phật, như thế nào? Long Vũ hoạt bát cười nói. Tần Vũ mắt nhìn Long Vũ, nhận lấy một kiếm, lại lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm ném cho Long Vũ, lạnh nhạt nói, Long đạo hữu, nếu không có chuyện gì khác lời nói, Trần mua rời đi trước. Đời trước Tần Vũ đối với Long Vũ phá lệ ái mộ, nhưng ái mộ chẳng qua là ẩn giấu ở trong lòng, thậm chí, Tần Vũ cũng không có chính diện cùng Long Vũ tiếp xúc, nhưng vẫn là bị Tần Phong nhìn ra, giống vậy đối với Long Vũ có ái mộ ý Tần Phong thẹn quá thành giận, lại nhiều lần giáo huấn Tần Vũ, mà Long Vũ lại cùng Tần Phong đến gần, để cho Tần Vũ bản năng đối với Long Vũ có chút xa lánh. Long Vũ tâm lý có chút ủy khuất, nữ nhân giác quan thứ 6 là mẫn cảm nhất, nàng nhận ra được Tần Vũ đối với nàng chán ghét cùng không ưa, có thể chính mình lúc trước không nhận biết hắn nhỉ. Từ lần trước từ biệt sau, Long Vũ cũng trong bóng tối điều tra đến Tần Vũ, có thể nhường cho nàng thất vọng là, người này phảng phất là vô căn cứ nhô ra, căn bản không tra được chút nào đầu mối. Tử Hân Nhi cao cao tại thượng, Long Vũ không tư cách đi tiếp xúc, cho nên liền đem trọng điểm đặt ở Tần Vũ trên người. Trước Tần Vũ đi lang thang các cửa hàng lớn, bị Long Vũ thám tử phát hiện, Long Vũ lúc này mới một đường theo tới. Thân là công chúa, Long Vũ cũng không dám đối với lai lịch bí ẩn Trần Đại Ca lộ ra một chút công chúa uy nghiêm, võ quốc chỉ là một khôi lỗi, mà công chúa chẳng qua là lang giá phàm nhân trên, có thể đối mặt chân chính tu sĩ, công chúa thân phận không đáng giá một đồng, căn cốt bình thường, vô duyên tiên môn, nhưng Long Vũ cũng không cam lòng, nàng sở dĩ quảng kết bằng hữu, là có thể được tiến vào tiên môn tư cách, mặc dù, cái này rất mong manh. Mà bây giờ gặp phải một cái lai lịch bí ẩn Tần Vũ, Long Vũ làm sao biết dễ dàng buông tha. Nàng trực tiếp chạy chậm đuổi theo Tần Vũ, thân mật khoác ở Tần Vũ cánh tay trái, làm nũng nói, Trần Đại Ca, ngươi liền đáng ghét như vậy Tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ có phải hay không đắc tội qua Trần Đại Ca đây? Hay là bởi vì kia Tần Phong duyên cớ? Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lần nữa quan sát mắt Long Vũ, lúc này mới phát hiện cái này nhìn như một cách tinh quái 18 công chúa cũng không đơn giản. Trần Đại Ca không nói, Tiểu Vũ còn không biết kia Tần Phong tính tình đâu rồi, lúc trước hắn ở trước mặt ta đều là vâng vâng dạ dạ. Lại không nghĩ rằng con lấy sau lưng ta thời điểm như vậy ngông cường, nghe nói, còn khi dễ huynh đệ mình đây. Long Vũ mặt đầy vô tội nói. Tần Vũ thần thái lạnh lùng, làm như không nghe, đang muốn tránh ra Long Vũ tay lúc, lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy, một cô thiếu nữ chính ở một cái trong gian hàng một người tu sĩ trả giá, thiếu nữ này chính là biểu muội Tần Tuyết. Đạo hữu, đây chính là thối luyện đan, ăn vào sau có thể để cho phàm nhân bước vào võ cảnh cửa, 100 viên linh thạch hạ phẩm đã rất tiện nghi. Kia chủ quán nước miếng văng tung tóe, nói bốc nói phét đạo. Tần Tuyết nhỏ như liễu diệp như vậy lông mày hơi nhíu lại, nàng cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm kia chủ quán trong tay lớn chừng trái nhãn thối luyện đan, hàm răng cắn cắn môi đỏ mọng, đạo, đan dược này thật có thể để cho phàm nhân bước vào võ cảnh cửa sao? Dĩ nhiên, đây chính là ta vô tình lấy được, đan dược này ở Vạn Tượng Đan cửa hàng nhưng là bán 200 viên linh thạch hạ phẩm, nếu như không phải là ta vội vã phải dùng linh thạch, ta mới không bán đâu rồi, đạo hữu. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này, ngươi lại không mua lại, cũng đừng hối hận nha, nếu như nhà ngươi có người khó mà bước vào võ cảnh lời nói, viên đan dược này nhất định có thể để cho hắn bước vào võ cảnh, trở thành tu sĩ. Chủ sạp này dài mặt nhọn hai khỉ, con ngươi không ngừng ở Tần Tuyết trên người loạn chuyển, liếc mắt liền nhìn ra Tần Tuyết ý tưởng. Vị đại ca kia, có thể hay không tiện nghi một chút? Ta không nhiều linh thạch như vậy. Tần Tuyết cắn chặt môi đỏ mọng, đáng thương nhìn chủ quán. Ngươi có bao nhiêu linh thạch? Chủ quán hỏi. Ta chỉ có 11 viên linh thạch hạ phẩm. Tần Tuyết ngượng ngùng nói, 11 viên linh thạch hạ phẩm hay lại là nàng để dành đến, mặc dù Tần Tuyết đãi ngộ so với Tần Vũ tốt hơn rất nhiều, nhưng Tần Tuyết tư chất thật tốt, trong tu luyện cũng tiêu phí không ít linh thạch, thêm nữa chủ mẫu thôi liều âm thầm ngăn trở, tới tay linh thạch cũng không nhiều. Thấy Tần Tuyết ngượng ngùng bộ dáng, chủ quán bụng dâng lên một cổ tà hỏa, nhìn về phía Tần Tuyết ánh mắt cũng nhiều phần dâm với vẻ. Tần Tuyết vốn là tiểu mỹ nhân bại hoại, tuy chỉ có 13 tuổi, nhưng tâm trí trưởng thành sớm, thêm nữa thường xuyên khắc khổ tu luyện, để cho thân thể nàng trở nên miêu điều đều đặn, cộng thêm kia đã ở chỗ mã, hơi gồ lên lồng ngực, ngược lại có mấy phần nụ hoa chấm nở cảm giác. Nếu là những người khác, chủ quán sợ là đã sớm đồng ý, mà trong tay hắn thối luyện đan ở đâu là chân chính thối luyện đan. Chẳng qua là phổ thông dược liệu chế thành, sợ rằng 10 lượng bạc đều không đáng, bởi vì thịnh hội nguyên nhân, Thiên Vũ chủ thành cá mục đích hỗn tạp, rất nhiều phàm nhân cũng nghĩ tưởng bước vào võ cảnh cửa. Cho nên đầu cơ trục lợi cầm nhiều chút hàng bình thường tới lừa gạt người khác, ngược lại thật là có người mắc câu. Chủ quán cố làm trầm tư chốc lát, có chút hơi khó đạo, đạo hữu, đan dược này ở Vạn Tượng Đan cửa hàng nhưng là phải 200 viên linh thạch hạ phẩm, 100 viên linh thạch hạ phẩm không tính thật nhiều, coi là, ta là người tâm thiện, nếu như đạo hữu đáp ứng ta một cái vấn đề, viên đan dược này ta chỉ thu ngươi 10 viên linh thạch hạ phẩm, như thế nào? Vấn đề gì? Tần Tuyết nghe vậy mặt đầy vui vẻ nói, những năm gần đây nàng không phải là không có là ca ca Tần Vũ đi mua thối luyện đan, nhưng giá cả sự cao siêu ư Tần Tuyết tưởng tượng. Ho khan một cái, chỉ cần ngươi theo ta một đêm thối luyện đan liền chủ quán càng nói ánh mắt càng sáng. Cách đó không xa Tần Vũ giữa hai lông mày tóe ra nồng nặc lệ khí, trong mắt sát ý nổ bắn ra, hắn chân phải nhấc lên, đang muốn bước ra lúc, ánh mắt kịch liệt hơi chăm chú. Đám chìm trong ảo tưởng chủ quán lời còn chưa nói hết, liền bị một cái đại thủ tắt bay, mà một tên thân cao tới 6 thước có thừa. Người khoác chiến giáp thanh niên khôi ngô mánh xuất hiện ở Tần Tuyết bên người. Tần Tuyết cũng bị thanh niên khí mặt đỏ tới mang hai, nàng mặc dù lịch duyệt còn thấp, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, biết chủ sạp này lời muốn nói theo một đêm là ý gì, ngay tại nàng tức giận lúc, lại mánh cảm giác một tòa núi lớn đứng ở trước mặt, nàng khẽ ngẩng đầu, khi thấy thanh niên khôi ngô sau, lăng nửa khác, có chút sợ hãi nói, đại ca, ngươi còn không có tư cách kêu ta đại ca. xuất sinh kia ở nơi nào? Tới người thân ảnh hùng hậu như trung, nghiêm nghị nói, người này chính là Tần gia con trai trưởng Tần Dũng. Mà Tần Dũng phía sau đi theo hai bên mặt xưng vụ Tần Phong cùng với hơn 10 tên giống vậy mặc chiến giáp binh lính. Đại ca ngươi đang nói gì? Tần Tuyết nghi ngờ nói. Tần Dũng cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp cho Tần Tuyết một bạt tai, đem Tần Tuyết đi đầu bất tỉnh hoa mắt, tay trái bóp Tần Tuyết trắng như tuyết mịn màng cổ, trực tiếp nhắc tới, lạnh lùng nói, ta cũng không tin nắm chặt không ra xuất sinh kia. Tần Tuyết tu vi mặc dù chỉ so với Tần Dũng thấp 2 cấp bậc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là một tờ giấy trắng. Tần Tuyết ở đâu là đã trải qua sát hại Tần Dũng đối thủ. Cách đó không xa, Tần Vũ hai mắt xuyên thấu qua đỏ, thân thể run rẩy kịch liệt, lửa giận cơ hồ lao ra lồng ngực, hắn mánh đi phía trước bước ra một bước, còn chưa nói ra, lại nghe được Long Vũ một tiếng khét đều, dừng tay. Chương 11, chém liên tục. Long Vũ tức giận nhìn chằm chằm Tần Dũng, lạnh lùng nói, đây chính là ta võ quốc thiên phu trưởng. Khi dễ một nữ nhân, còn là em gái mình. Long Vũ tức giận ngược lại không phải là giả bộ, cũng không phải là bởi vì nhận ra được Tần Vũ biến hóa mới có ý như vậy. Nàng gặp qua Tần Tuyết mấy lần, biết Tần Tuyết ở Tần gia thân phận và địa vị, nhưng cùng với là nữ nhân, thấy yếu ớt Tần Tuyết, bất kể xảy ra chuyện gì nàng vốn có thể đứng ở Tần Tuyết bên này, khi thấy mặc cho Tần Dũng như bắt con gà con như vậy nhắc tới Tần Tuyết lúc, Long Vũ tâm lý lửa giận cũng không còn cách nào nhịn được. Tần Dũng nghiêng đầu, khi thấy Long Vũ lúc, hắn vẻ mặt khẽ run. Mà sau lưng của hắn Tần Phong đầu tiên là lộ ra một phần vui mừng, khi thấy một bên Tần Vũ lúc, kia sưng lên thật cao mặt kịch liệt dữ tợn, giống như ăn cứt như vậy khó coi. Thập tam công chúa. Đây là ta Tần gia chuyện nhà, xin đừng hỏi tới. Tần Dũng cũng không phải là tên lỗ mãng, có thể từ một tên tiểu binh lính leo đến thiên phu trưởng địa vị, có thể nhìn ra hắn xuất sắc năng lực, đương nhiên sẽ không bị Long Vũ hù dọa. Chuyện nhà. Dưới chân thiên tử lấy cường run sợ yếu, ngươi Tần gia còn có vương pháp sao? Có tin ta hay không đến phụ hoàng nơi đó cáo ngươi Tần gia bất chấp vương pháp tội. Ta xem ngươi Tần gia mấy năm nay đi quá thuận, lấy vì thiên hạ đều là ngươi Tần gia. Long Vũ cay nghiệt nhọn, lời nói vang vang, khiến cho vốn là huyên náo phường thị hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Long Vũ. Tần Dũng hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Long Vũ lại biết tán dóc ra vương pháp đến, cảm nhận được bốn phía người ánh mắt, Tần Dũng sắc mặt âm tình bất định, chuyện này nếu không thiện, đối với Tần gia phá lệ bất lợi. Lúc này một cái tay đột nhiên khoác lên Tần Dũng bấm Tần Tuyết cổ trên tay, đám chìm trong suy tư Tần Dũng mánh quay đầu, lại thấy một ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, một cổ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Tần Dũng hoảng hốt, cả người sát khí bắn ra, nhưng đã quá muộn. Ầm. Kim thiết tương giao tiếng đột ngột nổ tung, bọc Tần Dũng cổ tay bảo vệ cổ tay vỡ nát, một cổ toàn tâm đau đớn từ tay phải truyền tới. Cánh tay kia từ cùi trỏ vị trí chia ra làm hai, tiên huyết phun vải ra, mà bị nhấc lên Tần Tuyết cũng theo đó rơi trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, suốt nhìn rơi vào mặt nửa đoạn trước cánh tay. A! Tần Dũng kêu thảm một tiếng, diện mục dữ tợn, tả quyền hung mãnh đập hướng người tới. Xích! Huyết cốt tức mất chi tiếng vang lên. Một ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đem Tần Dũng tay phải cánh tay trực tiếp tức đoạn, kia nắm chặt thành quyền thủ trưởng cùng nửa đoạn cổ tay rơi trên mặt đất. Mà động thủ người chính là Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dũng, thanh âm khàn khàn đạo, Trần Mỗ bình sinh không nhìn được nhất lấy cường run sợ yếu. Khi dễ nữ nhân hạng người, đây là một giáo huấn, lần sau, ta đoạn ngươi kinh mạch, cho ngươi hoàn toàn trở thành một phế nhân. Tần Vũ vừa nói, ánh mắt nhìn tựa như lơ đãng phiết mắt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm Tần Tuyết, nhưng lại rất nhanh thu hồi. Trong lòng của hắn đau nhói, nội tâm có cỗ xung động đem Tần Tuyết ôm lấy, cẩn thận thương yêu, nhưng hắn không thể vào lúc này đối với Tần Tuyết lộ ra qua quan tâm nhiều hơn, nếu không, chỉ sẽ để cho Tần Tuyết tình cảnh nguy hiểm hơn. Ở tu vi không có lên thăng trước. Tần Vũ chỉ có thể ẩn nhẫn. Giết cho ta hắn. Chém liên tục hai cái tay cánh tay, khiến cho Tần Dũng giận dữ, nghiêm nghị gào thét, mà phía sau hắn hơn 10 tên binh lính đồng thời nở rộ sát ý. Ai dám động thủ? Long Vũ cũng tiểu uống, trong tay nàng xuất ra một khối lệnh bài màu tím, khiến cho bài chính diện làm một cái ngũ trảo thần long, phía sau là 13 chữ. Kia hơn 10 tên binh lính thấy vậy, sắc mặt đại biến, đồng thời quỳ xuống, đạo, tham kiến thập tam công chúa. Trước Tần Dũng mặc dù kêu lên thập tam công chúa, đã để cho những binh lính kia nghi ngờ, mà bây giờ Long Vũ xuất ra công chúa lệnh bài, những binh lính này nơi nào còn dám càn rỡ. Tần Dũng diện mục dữ tợn, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, phảng phất là phải đem nuốt sống, mà Tần Vũ thần thái âm trầm, mắt nhìn Tần Dũng, vuốt vuốt trong tay một kiếm, đạo, nếu muốn báo thủ, có thể tới vạn tượng đan cửa hàng tìm ta. Còn ngươi nữa, xin khuyên một câu, không muốn tự gây nghiệt. Tần Vũ ánh mắt từ hù dọa mặt đầy trắng bệnh Tần Phong trên người sẽ qua, xoay người liền rời đi. Long Vũ mắt nhìn rời đi Tần Vũ, lại mắt nhìn cũng bị dọa sợ Tần Tuyết, Do dự một chút, nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, ngươi là Tần Tuyết chứ? Ngươi không phải sợ càng không cần lo lắng, có tỷ tỷ ở không ai dám bắt ngươi như thế nào. Còn chưa đi xa Tần Vũ nghe vậy, nhịp bước hơi ngừng, đối với Long Vũ cũng nhiều một phần hảo cảm. A a, còn không dẫn ta trở về phủ. Tần Dũng ngửa mặt lên trời gào thét, bị chém hai tay, toàn tâm đau đớn làm hắn cơ hồ ngất xỉu, nếu không phải là thực lực mạnh mẽ, bây giờ đã sớm đã hôn mê. Tần Vũ bước nhanh đi tới Vạn Tượng Đan cửa hàng, lấy hắn bây giờ tu vi và Tần Dũng, thôi ra vạch mặt không thể nghi ngờ là không cử chỉ sáng suốt, nhưng Tần Vũ cũng không phải là nhất thời xung động, nếu không, hắn sẽ lấy kiếm phù đem Tần Dũng trực tiếp chém chết. Đi vào Vạn Tượng Đan cửa hàng, Tần Vũ đi thẳng tới lần trước mang chính mình đi gặp Tử Hân Nhi kia trước mặt lão giả, đạo, dẫn ta đi gặp Tử Hân Nhi. Lão giả kia khẽ ngẩng đầu, thấy là Tần Vũ sau, ngay cả vội cung kính đạo, tiền bối, mời tới bên này. Vẫn là lầu các thượng, vẫn là gian phòng kia, làm Tần Vũ đẩy cửa tiến vào lúc, Tử Hân Nhi chính nắm một khối da thú đang quan sát cái gì, phát hiện cửa bị đẩy ra, nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, khi thấy Tần Vũ lúc, lông mày kẻ đen giãn ra, lạnh nhạt cười nói, ngươi tới. Tần Vũ ngẩn ra, Tử Hân Nhi giọng để cho hắn cảm giác có chút quái dị, giống như một cái ở nhà chờ đợi phu quân trở về thê tử. Nhận ra được Tần Vũ biến hóa, Tử Hân Nhi khỏe miệng hơi quật lên, tựa như cười mà không phải cười. Tần Vũ phiết mắt Tử Hân Nhi buông xuống ra thú, lạnh nhạt nói, Tử đạo hữu, lần này tới là làm phiền ngươi một chuyện. Ồ, chuyện gì? Tử Hân Nhi ánh mắt hơi sáng, nhiều hứng thú quan sát Tần Vũ, làm phát hiện Tần Vũ tu vi lúc, Tử Hân Nhi tâm lý hơi kinh ngạc. Võ cảnh tam trọng. Lúc này mới nửa tháng không tới, lại từ võ cảnh nhất trọng vượt đến võ cảnh tam trọng. Chẳng lẽ là lần trước những dược liệu kia tác dụng? Ta chém dụng Tần Dũng hai tay. Tần Vũ chậm chạp ngồi xuống, lạnh nhạt nói, hắn tin tưởng Tử Hân Nhi có thể đoán được hắn ý đồ. Thần gia con trai trưởng Tần Dũng. Thần gia thiên phụ trưởng. Thôi gia đại tướng quân Thôi Hồng ngoại tôn. Tử Hân Nhi kinh ngạc nói, lần trước nàng từng âm thầm điều tra qua Tần Phong, nghĩ tưởng từ trên người hắn lấy được có liên quan Tần Vũ đầu mối, cho nên, đối với Tần gia tình huống như lòng bàn tay. Tần Vũ khẽ gật đầu. Lấy Trần Đạo Hữu bây giờ tu vi chọc tới Tần gia cùng Thôi gia, đây là bất chí cử chỉ a. Tử Hân Nhi kia lãnh ngạo trên mặt lộ ra sặc sỡ nụ cười, nàng đầu ngón tay đặt ở mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tần Vũ. Người đó là tứ phẩm tôi luyện nguyên đan đan phương đi. Tần Vũ đáp một nẻo, ánh mắt ở Tử Hân Nhi trước mặt trên da thú dừng lại chốc lát, đạo. Tử Hân Nhi tâm lý hơi rung, mắt nhìn da thú, vừa nhìn về phía Tần Vũ, cười nói, Trần Đạo Hữu càng ngày càng để cho Hân Nhi hiếu kỳ. Tần Vũ sung sướng như thường. Trần Đạo Hữu, ngươi cảm thấy toa thuốc này như thế nào? Tử Hân Nhi đem da thú đẩy tới Tần Vũ trước mặt, an ủi săn sóc cười quyến rũ nói. Thiếu mấy loại thuốc chủ yếu. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn đàn phương. Được rồi, không với ngươi lượn quanh, Trần Đạo Hữu giúp ta hoàn thiện toa thuốc này, thôi ra cùng Tần gia giao cho ta, như thế nào? Tử Hân Nhi bất đắc dĩ cười nói, tiếp tục giả bộ nữa, chỉ sợ sẽ để cho người này không ưa, chẳng nói trắng ra. Có thể, nhưng ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Tần Vũ lạnh nhạt nói, tôi luyện nguyên đan đan phương giá cả cao, há là Tần gia cùng Thôi gia có thể so sánh. Nếu xuất ra đi, sợ rằng có người sẽ vì toa thuốc này diệt Tần gia cùng Thôi gia. Điều kiện gì? Tử Hân Nhi do dự một chút, đạo. Trong vòng nửa năm, giúp bảo vệ ta một người, ta cần nàng không phát hiện chút tổn hao nào. Tần Vũ nói. Ai? Tử Hân Nhi kinh ngạc. Tần Tuyết. Tần Vũ đạo. Tần Tuyết. Tần gia thứ tư nữ Tần Tuyết. Tử Hân Nhi nói xong, ánh mắt quính nhưng nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt chớp động, hồi lâu sau, từ từ nói, Trần Đạo Hữu chém Tần gia con trai trưởng hai tay, lại chán ghét Tần gia con trai thứ hai, ta vốn tưởng rằng ngươi và Tần gia xích mích, lúc này xem ra Trần Đạo Hữu, vân vân, không biết Hân Nhi có thể hay không danh hiệu ngươi là Tần Đạo Hữu. Chương 12, chạy trối chết. Đối với Tử Hân Nhi có phải hay không đoán ra thân phận của mình, Tần Vũ thật ra thì cũng không thèm để ý càng không ngoài ý, thậm chí, hắn tới Vạn Tượng Đan lắt thành ngờ tới Tử Hân Nhi sẽ đoán được thân phận của mình, tướng so với cái này, Tần Vũ để ý hơn là có thể thuyết phục Tử Hân Nhi đảm bảo Tần Tuyết chu toàn. Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt nói, Tử Đạo Hữu để ý như vậy tại hạ tên. Tên chỉ là một gọi mà thôi, ngươi có thể gọi ta là Trần Tinh cũng có thể gọi ta là Tần Vũ. Tử Hân Nhi ngẩn ra, nàng vốn cho là mình vừa nói như thế, Tần Vũ tuyệt đối sẽ thần sắc đại biến, mà chính mình lại nhiều tiền đặt cuộc, ngày sau có thể cầm cái này tiền đặt cuộc từ Tần Vũ lấy được càng nhiều đan phương. Có thể Tần Vũ sớm nằm trong dự liệu bình thản bộ dáng để cho Tử Hân Nhi dâng lên một cổ cảm giác thất bại. Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Tử Hân Nhi trầm ngâm đã lâu, đạo, cái này ta không cách nào tuyệt đối bảo đảm, Tần gia bên kia so sánh cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhưng Thôi gia sợ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu đổi tại thế tục Thôi gia tuy là mọi người, nhưng để ở tu luyện giới cũng coi như không cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Thôi gia bình thường. Hơn nữa, Thôi gia có một con trai, được đặt tên là Thôi Thước, người này là Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ Đại Tông Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử, năm vừa mới 19, đã là cường khí sơ kỳ tu vi. Thiên Hỏa Tông như bây giờ quật khởi mạnh mẽ, có nguyên nhân bên trong tông có lao tổ lấy được một gốc thiên hỏa, cho nên, một loại tông phái cũng không dám đi dẫn đến, mà ta Quy Nguyên Tông mặc dù không sợ Thiên Hỏa Tông, nhưng là một cái tứ phẩm đàn phương cũng không khả năng sẽ đi cùng Thiên Hỏa Tông xích mích, cho nên, ngươi tự xem làm đi. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, thân là các chủ lúc hắn chưa từng nghe qua Thiên Hỏa Tông, nghĩ đến hẳn là nhân tài mới nổi, bất quá, từ Tần gia trong tàng thư các, Tần Vũ biết được ngày đó Hỏa Tông quả thật bất phàm, ở Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ danh tiếng không nhỏ. Thôi Thước chuyện ta sẽ tự giải quyết, chắc hẳn ngươi nếu ra mặt bảo vệ Tần Tuyết, Thôi Thước cũng sẽ không đi làm khó Tần Tuyết, dù sao, bọn họ còn không biết ta chính là Tần Vũ. Tần Vũ đạo. Có thể. Tử Hân Nhi lạnh nhạt gật đầu, nhẹ nhàng hai tròng mắt phiết mắt Tần Vũ, như có điều suy nghĩ nói, lấy ta đối với ngươi đi qua biết ngươi nên cũng không phải là chân chính Tần Vũ chứ. Tử Hân Nhi thật tò mò, lấy Tần Vũ bây giờ tu vi có gì sức lực đi cùng Thôi Thước đánh một trận. Tử đạo hữu có thể tự do phát huy ngươi tưởng tượng. Tần Vũ khỏe miệng hơi quật lên, không phủ nhận cũng không đồng ý. Tử Hân Nhi lăng xuống, không nghĩ tới Tần Vũ trả lời như vậy, mà câu trả lời này càng làm cho Tử Hân Nhi không tìm được manh mối. Ngay sau đó, Tử Hân Nhi tự nhiên cười nói, chậm chạp đứng lên, thành thực đi tới, một tay khoác lên Tần Vũ sau trên cổ, có chút thân thể không xuống, nhẹ nói đạo, Trần Đạo Hữu, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Ngươi nhưng là thiếu ta rất nhiều người tình nha. Lại tới đây bộ. Tần Vũ bất đắc dĩ. Tử Hân Nhi tuy là băng hỏa lưỡng trọng thiên mưu vật, nhưng tuyệt đối là lòng dạ ác độc hạng người, thêm nữa tâm trí như yêu, nếu không để phòng lúc nào bị nàng bán cũng không biết. Giúp cái gì? Tần Vũ cao mày, nói. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Tử Hân Nhi quyến rũ cười một tiếng. Đến cùng chuyện gì? Nếu ở ta phạm vi năng lực ra, ngươi tìm người khác đi. Tần Vũ lạnh lùng nói. Trần Đạo Hữu có thể tự do phát huy ngươi năng lực tưởng tượng nha. Tử Hân Nhi đối với Tần Vũ lạnh giá làm như không thấy. Tần Vũ thiếu chút nữa không phun ra một cái lao huyết, Tử Hân Nhi trả thù tâm cũng quá mạnh đi, lúc này, Tần Vũ lạnh như băng nói, bất kể chuyện gì, ta đều không bang. Khanh khách, Trần Đạo Hữu sẽ đáp ứng, lấy ngươi bây giờ tu vi, nghỉ tưởng trong vòng thời gian ngắn tăng lên, sợ là có chút khó khăn à, chỗ này của ta có từ võ cảnh nhất trọng đến võ cảnh cửu trọng toàn bộ dược liệu khả năng, lúc này đối với Trần Đạo Hữu hữu dụng nha, đúng toàn bộ võ quốc có thể nói ra lời như vậy. Sợ là chỉ có ta Vạn Tượng Đan cửa hàng nha hơn nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng, Thôi Thước nơi đó ta cũng giúp ngươi đối phó. Tử Hân Nhi nhu tình như nước, là đang làm nũng, nhưng ở Tần Vũ trong thai càng giống như là đang uy hiếp. Tần Vũ trên mặt lúc thì đỏ một trận hắc, đây là bị Tử Hân Nhi khí, nhìn tràn đầy tự tin Tử Hân Nhi, Tần Vũ bàn tay bao bọc doanh doanh nắm chặt eo, đem ép ngồi tại chính mình đôi trên đùi, trừ đi kia đơn bạc y liễu phục, hai người lửa nóng thể sắc chặt chẽ đụng chạm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Hân Nhi, đạo: Ta đã cảnh cáo ngươi, đùa lửa sẽ tự thiêu, ngươi chẳng lẽ cho là bằng điểm này là có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Coi như không cần ngươi Vạn Tượng Đan cửa hàng chút nào đồ vật, ta cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đến tăng cao tu vi. Tử Hân Nhi ngơ ngác nhìn Tần Vũ, vậy tuyệt mỹ gương mặt chẳng biết lúc nào đã ngà say, nàng đối với Tần Vũ lời nói làm như không nghe, mà là dịu dàng nói, bây giờ liền bắt đầu tập luyện sao. Tần Vũ trợn mắt nhìn Tử Hân Nhi. Cảm nhận được trên thân thể mềm mại chuyển tới ấm áp cùng kia u lan như vậy phân hương, Tần Vũ trợn mắt nhìn Tử Hân Nhi nửa ngày cũng không nói ra lời. Tần Vũ giận dữ bên dưới, gắng sức vỗ vào Tử Hân Nhi cặp mông. 3. Ta bằng sinh tối Tần Vũ sau khi đánh xong, đang muốn nói cái gì, lại đống ngân ra, có chút kinh ngạc nhìn Tử Hân Nhi. Mà Tử Hân Nhi cũng kinh ngạc đến ngây người, vậy tuyệt mỹ khuôn mặt kịch liệt biến ảo, trong mắt khi thì tức giận, khi thì ngượng ngùng, khi thì lóe lên sát ý lạnh như băng. Được, đi. Ngươi thắng. Giúp ta chuẩn bị những thứ này, về phần ngươi nói chuyện, nếu ta có thể làm được ta giúp. Tần Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liền tranh thủ Tử Hân Nhi đẩy lên đến, thấp giọng nói. Khanh khách, ta liền nói ngươi sẽ giúp chứ. Tử Hân Nhi thần thái kịch liệt biến ảo sau, cuối cùng khôi phục lại yên lặng, dựa thế đứng lên, cười hoa chi chiêu triển, xoay người đi trở về vị trí, ở tại xoay người chốc lát, một vệ hàn mang chợt hiện, nhưng trên mặt lại đỏ lợi hại hơn, cảm nhận được cặp mông thượng hỏa cay. Tử Hân Nhi hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống, càng là hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Lớn như vậy ai đánh qua chính mình? Ở tại quay người ngồi xuống chốc lát, Tử Hân Nhi khôi phục trạng thái bình thường, xuất ra bút mực, đạo, Trần Đạo Hữu, đưa ngươi cần thiết viết xuống đi, về phần chuyện gì, đến lúc đó ngươi liền biết hiểu. Tần Vũ chạy chối chết rời đi Vạn Tượng Đan cửa hàng, đối mặt có gai như vậy Tử Hân Nhi, Tần Vũ cho dù tài năng ngất trời cũng nên trả không. Tử Hân Nhi đứng ở các lâu chi thượng, nhìn chăm chú phía dưới cực nhanh rời đi Tần Vũ, khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tần Vũ rời đi phương hướng, trong mắt phất qua một luồng trầm tư. Trần Tinh, Tần Vũ, thật chẳng lẽ là đoạt xá? Hai cái này cũng không phải là ngươi vốn tên là. Có thể liếc mắt nhìn ra tôi luyện nguyên đan đan phương, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Tiểu thư, chuyện này liều lĩnh. Lúc này, một đạo khàn khàn tiếng đột ngột vang lên. Ừ. Tử Hân Nhi có chút ghé mắt nhìn về phía quỷ dị hiện lên bên người hắc bào bóng người. Ngươi muốn cho hắn hỗ trợ, là muốn lợi dụng hắn tới sung mãn làm bia đỡ đạn, cự tuyệt Đồng Vân Phi theo đuổi sao? Nhưng người này cũng không phải là như vậy thần bí. Lão phu nhận được tin tức, người này cũng không phải là đoạt xá, mẹ hắn ngày xưa là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, liền có thể giải thích này bởi vì sao biết được nhiều như vậy đan phương, bằng thân phận này. Nếu lựa chọn hắn làm bia đỡ đạn, sợ rằng Đồng Vân Phi có thể đem hắn nuốt không còn sót lại một chút cạn. Thì ra là như vậy. Tử Hân Nhi ánh mắt híp lại, nàng trước suy đoán Tần Vũ thân phận phi phàm, quả thật muốn cho Tần Vũ tới sung mãn làm bia đỡ đạn, nhưng bây giờ, nàng cái ý niệm này đã bị bỏ đi. Người này ta có chút không nhìn thấu, trước hết để cho hắn nợ ta một món nợ ân tình cũng là tốt. Thôi ra cùng Tần ra chuyện, liền tạm thời không nên nhúng tay, dùng cái này đến sò xét hắn sâu cạn. Tử Hân Nhi hồi lâu sau, từ từ nói. Mà nàng giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ, nếu thật là bởi vì Vạn Trọng Chiến Tông, vì sao không nhìn thấu hắn? Qua nhiều năm như vậy, để cho Tử Hân Nhi không nhìn thấu người, thế hệ thanh niên trong lắc đắc cân nhắc mấy, chỉ có một vị, kia Đồng Vân Phi là một cái. Mà Tần Vũ, là cái thứ nhì. Chương 13, Thôi Thước. Thiên Vũ Chủ Thành, Thôi Phủ. Trấn Viễn Đại Tướng Quân Thôi Hồng bởi vì tuổi già sức yếu, đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng Đại Tướng Quân tên như cũ danh chấn bát phương. Quan trọng hơn là Thôi gia tử đệ mỗi cái phi phạm, một môn tứ tướng, thứ ba vị nhi tử đã là chấn giữ nhất phương võ quốc tướng quân, coi là chân chính khai chi tán diệp, ở võ quốc, Thôi gia địa vị trong thời gian ngắn không thể lay động. Mà Thôi gia tuổi trẻ đệ nhất càng bất phàm, trong đó lấy Thôi Thước làm chủ, bất quá 19 tuổi, đã là cương khí cảnh cao thủ, sâu sắc Thiên Hỏa Tông coi trọng, ngày sau tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Ngay hôm đó, Thôi gia đệ tam đồng đường, đại tướng quân Thôi Hồng ngồi ở trong phòng nghị sự. Ánh mắt ôn hòa quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào một tên hăm hở tử y hoa phục thanh niên trên người, hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, làm chân hầu, mở miệng nói, Thôi ra có thể có thành tựu ngày hôm nay, lão phu hài lòng, thịnh hội tương khởi, mỗi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, tiểu thước ngàn dặm xa xôi từ Thiên Hỏa Tông chạy về, là vì có thể để cho ta Thôi ra liền vài người tiến vào tiên môn. Đăng càng cao nhìn càng xa, đúng như tiểu thước từng nói, võ quốc roi mắt thiên hạ chẳng qua là nhất góc chi địa. Thôi Hồng sắc mặt đỏ thắm, tinh thần phấn chấn nói, tưởng tượng Thôi ra ngày sau khai chi tán diệp đi về phía xa hơn, trong nội tâm hắn thì có vô hạn tự hào. Nhung mã cả đời, là võ quốc lập được lông tơ công lao, hắn liều mạng như vậy tại sao? Không phải là Thôi ra có thể khai chi tán diệp, có thể đi tới xa hơn. Tiểu thước, ngươi thay thúc thúc của ngươi bác, ca ca tỷ tỷ đệ đệ biểu mội giảng thuật một hạ tiên môn tình huống, để cho bọn họ sớm ngày tiếp xúc, mới biết hiểu cố gắng tu luyện tầm quan trọng. Thôi Hồng ôn hòa nhìn chăm chú kia hăm hở Thôi Thước, chậm rãi nói. Thôi Thước mang trên mặt như có như không nụ cười, chậm chạp đứng lên, như hạc đứng trong bầy gà như vậy quét qua bên người một đám huynh muội môn, hắn thanh thanh giọng, mạn bất kinh tâm nói, đã không còn gì để nói, ở trên trời hỏa trong tông ta Thôi Thước vẫn là có mấy phần mặt mỏng, chỉ cần không làm quá mức, hết thảy đều có thể giải quyết, về phần võ quốc càng không cần phải nói khó nghe coi như võ quốc hoàng đế Long Ngạo cũng phải bán ta Thôi Thước mấy phần. Thôi Thước lời còn chưa nói hết, một đạo nhọn khóc giống âm thanh đột nhiên vang lên, phụ thân, ngươi nên vì tiểu dũng làm chủ a. Chỉ thấy một người trung niên phu nhân khóc ròng ròng chạy vào phòng nghị sự, vọt thẳng đến Thôi Hồng trước mặt, ôm chặt Thôi Hồng bắp đùi, khóc ròng ròng. Trong phòng nghị sự người nhà họ Thôi thấy phu nhân rối rít đứng lên, kia Thôi Thước khẽ nhíu mày, lời này mới nói ra miệng đã có người khi dễ Thôi ra người. Hắn mắt nhìn phu nhân, có chút không vui đạo, tiểu cô, ngươi bộ dáng như vậy, còn thể thống gì? Ở võ quốc có chuyện gì là ta Thôi ra không có thể giải quyết. Lúc này, mấy đạo binh lính mang cái giá đi vào phòng nghị sự, mà nằm ở trên cái giá không phải là kia Tần Dũng lại là ai. Mà Tần Phong mặt đầy trắng bệnh theo ở phía sau. Tiểu thước! Tiểu thước! Ngươi trở lại! Ngươi ước chừng phải là biểu ca ngươi làm chủ à, hắn bị người chém đứt giơ lên hai cánh tay, biểu ca ngươi từ nhỏ đến lớn đối với ngươi tốt nhất, ngươi ước chừng phải là biểu ca ngươi làm chủ a. Phu nhân thấy Thôi Thước, phảng phất là thấy rơm rạ cứu mạng như vậy, trực tiếp đụng ngã Thôi Thước dưới chân, khóc giống nói. Thôi Thước mắt nhìn nằm ở trên cái giá mặt đầy trắng bệnh, hai cái tay cánh tay bị chém đứt Tần Dũng, khe như mày, lạnh lùng nói, tiểu cô, đây là người nào làm? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ở võ quốc đối với ta người nhà họ Thôi động thủ. Người kia họ Trần hoặc Vạn Tượng Đàn Phô Giao Hảo. Tần Phong cố hết sức nói, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình phát âm chính xác điểm. Một cái tiểu tiểu đan phô cũng dám chém dụng tiểu Dũng hai tay, chẳng lẽ là không biết tiểu Dũng là phụ thân ngoại tôn? Thôi ra một tên tướng quân nghiêm nghị nói, tiểu Liễu, chẳng lẽ lấy Tần gia thực lực còn chưa không đồng nhất cái đan phô? Tần Chiến mấy năm nay làm gì ăn? Khác một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng nói, chờ một chút, tiểu Liễu, ngươi nói là đan phô? Ngồi ở phía trên nhất Thôi Hồng đột nhiên mở miệng, hắn vừa mở miệng khiến cho mọi người đột nhiên ngẩn ra. Đan phô, một loại có thể lái được đan phô người phía sau tuyệt đối có một cái đan tông, coi như không có, cũng sẽ cùng tiên tông có dính líu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì đan phô dám trêu ta Thôi ra. Thôi Thước cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn xuất ra một cái bình ngọc, đạo, tiểu cô, biểu ca không đáng ngại, chỉ cần không bị thương đến kinh mạch là được, đây là chỉ rũ đan, có thể nhường cho hai cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, Tần Phong, mang ta đi Vạn Tượng đan phô. Ừ, Tần Phong nghe vậy mừng rỡ, trong mắt càng là phất qua một vệt nhanh sắc, hắn đã sớm mong muốn kia họ Trần chém thành muôn mảnh, trước chiếu cố đến kia họ Tử, nhưng có Thôi Thước ở chỗ này, Tần Phong lại không sợ hãi. Đi. Thôi Thước lạnh lùng nói, nói xong, liền sải bước rời đi đại sảnh. Ở Thôi Thước cùng Tần Phong đi Vạn Tượng đan phô thời điểm, Tần Vũ đã trở lại Tần Phủ, mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ cũng đã tỉnh lại, cũng đều bị vây ở phòng ngự trận bên trong. Tần Vũ đi vào phòng, thấy đang ở hưng phấn đóng nói chuyện gì Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ, ánh mắt nhỏ nhu, đem phòng ngự trận mở ra, không đợi hai người nói nhiều, đạo, có lời ngày sau nói, các ngươi đi trước Tuyết Nhi nơi nào chờ ta, nhớ nhất định phải đi Tuyết Nhi nơi đó. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ trố mắt nhìn nhau, trước bị vây ở phòng ngự trận pháp trong, hai người liền khiếp sợ hồi lâu, thêm nữa đan đỉnh, hai người mới phát hiện lấy trước kia người nhát gan hèn yếu Tam thiếu gia là thực sự biến hóa, đặc biệt là Hoa Nhỏ, nàng lúc trước đối với Tần Vũ còn có câu oán hận, nhưng sau lần này, đã sớm bội phục đầu giảm xuống đất. Đợi hai người sau khi rời đi, Tần Vũ đem đan đỉnh nước thuốc toàn bộ đảo đến trong tiểu viện sau, ở trong tiểu viện bỏ vào mấy trăm viên linh thạch sau, đóng cửa lại, bố trí lượng đạo trận pháp, bắt đầu chế biến nước thuốc. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Vũ không có quá nhiều thời gian, hắn cần mau sớm đem tu vi tăng lên, hắn suy đoán, Tần Dũng tất nhiên sẽ tìm tới Thôi Gia, khi đó Thôi Gia sẽ đi Vạn Tượng đan phô, vốn lấy Tử Hân Nhi thân phận, Thôi Gia tất nhiên sẽ đụng vách tường, đến lúc đó sợ rằng Thôi Gia sẽ giận cá chém thớt chính mình, cho nên, Tần Vũ cần ở Thôi Gia tìm tới cửa trước, tới trước đạt đến võ cảnh lục trọng, mở ra khí huyết lực. Duy có khí huyết, mới có thể tu luyện phong ma sáu biến hóa. Cũng có thể động dụng phong ma đệ nhất biến khí huyết biến hóa lực lượng. Lần này, Tần Vũ từ Vạn Tượng đan phô kia đắc được đến không ít thứ, mặc dù suy đoán kia Tử Hân Nhi bận rộn vô cùng khó giải quyết, nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn muốn từ võ cảnh tam trọng đến võ cảnh lục trọng, ta chỉ có bí quá hóa liều. Mượn phong ma đệ nhất biến lực lượng, cộng thêm trận pháp, có lẽ, có thể cùng cương khí cảnh Thôi Thước đánh một trận. Mượn dùng kiếm phù có thể chém chết Thôi Thước. Đáng tiếc, kiếm phù chỉ có một đạo. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu, bộ thân thể này thể chất quá kém, mặc dù rèn luyện căn cốt, nhưng còn chưa kịp củng cố, lại bắt đầu cưỡng ép tăng lên, đây đối với thân thể tự thân tổn thương cực lớn, ngày sau cần hoa tốn nhiều sức lực đi đền bù. Sau khi quyết định, Tần Vũ dẫn động đan đỉnh, đem dược liệu từng cái một bỏ vào đan trong đỉnh, bắt đầu chế biến nước thuốc. Mặc dù ngày xưa Tần Vũ đối với mượn ngoại lực tăng cao tu vi phá lệ khinh thường, nhưng bây giờ tình cảnh, khiến cho hắn không thể không như vậy. Cùng lúc đó, Vạn Tượng đan phô. Đem đan phô cho ta hủy đi, hết thể hậu quả ta Thôi Thước phụ trách. Không liên hệ nhau người chăm hơi thở bên trong rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thôi Thước đứng ở Vạn Tượng đan phô trước, tay trái chỉ một cái, thanh âm vang vọng như trùng, phía sau hắn 300 tên lính trong nháy mắt đem Vạn Tượng đan phô bao vây. Bốn phía bách tính kinh ngạc nhìn Thôi Thước, mà Vạn Tượng trong đan phô các tu sĩ mỗi cái kinh ngạc đến ngây người, rồi rít chạy ra xem một chút tình huống, khi thấy 300 tên lính sau, mỗi cái liền vội vàng thoát đi. Ngươi làm như thế, đại sư huynh của ngươi Vương Bình biết không? Một đạo thanh thúy lạnh giá âm thanh từ Vạn Tượng đan phô lầu các truyền ra. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một đạo yêu kiều bóng người thành thực đi tới lầu các trên ban công. Thôi Thước lột bộp giật mình, thầm nói không ổn. Đại sư huynh Vương Bình. trước hắn dám nói Võ Quốc Hoàng đế Long Ngạo đều phải bán hắn một phần mặt mỏng, chủ nếu là bởi vì hắn có một núi dựa, đó chính là hắn đại sư huynh Vương Bình. Vương Bình là Thiên Hỏa Tông tam trưởng lão chi tôn, ở trên trời Hỏa Tông địa vị cao quý, mà bây giờ, nho nhỏ này đàn phô lại nhận biết Vương Bình sư huynh, làm sao không để cho hắn dọa cho giật mình. Thôi Thước kinh nghi bất định nhìn phía trên nữ tử, khi thấy dung nhan tuyệt thế kia, Thôi Thước con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong mắt chẳng những như những người khác như thế mê mệt vẻ, ngược lại vạn phần hoảng sợ. Tử tử đan sư. Thôi Thước tựa như gặp quỷ như vậy, thanh âm lắp ba lắp bắp, nơi nào còn có chức của ngạo. Người tên gì thức chứ? Là ngươi phải đem ta vạn tượng đan phô hủy đi. Tử Hân Nhi vẻ mặt lãnh nạo, con ngươi liếc xéo đến phía dưới Thôi Thước, lạnh nhạt nói. Thôi Thước cả người run lên, lúng túng cười một tiếng, hai tay ôm quyền nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Tử đan sư cho thêm Thôi Thước 10.000 cái lá gan cũng không dám hủy đi ngươi đan phô. Tử đan sư, Thôi Thước mạo muội quấy rầy, ngày khác ta đến thăm nói xin lỗi, ta rời đi trước. Nói xong, không đợi Tử Hân Nhi trả lời, Thôi Thước liền chạy trối chết. Kia 300 tên lính cùng Tần Phong chố mắt nhìn nhau, cũng biết đây tuyệt đời nữ tử là không chọc nổi người, cũng tấn nhanh rời đi. Tử Hân Nhi đứng ở các lâu chi thượng, đối với phía dưới quăng tới vô số cuồng nhiệt ánh mắt làm như không thấy, ánh mắt của nàng phiết hướng Tần gia phương hướng, lẩm bẩm nói, là thời điểm có thể nhìn một chút ngươi sâu cạn, tại sao có thể để cho ta không nhìn thấu. Chương 14, Kinh Hoàng Thôi Thước. 3333. Liên tục mấy chục vang dội bạt thai âm thanh ở Thôi gia bầu trời vang vọng. Thôi Thước mặt đầy xanh mét, một cái tát đem Tần Phong tát bay sau, Thôi Thước gầm nhẹ nói, ngươi cũng đã biết lần này trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại. Vốn là Tần Phong răng bị Tần Vũ tát bay mấy cái, mà bây giờ miệng đầy răng trực tiếp bị Thôi Thước toàn bộ phiên xuống, nguyên bản là sưng vù mặt bị Thôi Thước rút ra rách ra, trên mặt máu thịt bé bét, trong miệng tiên huyết chảy ròng, nằm trên đất không nhúc nhích, trực tiếp bị phiến ngất đi. Thôi Thước gầm lên kinh động trong phòng nghị sự Thôi gia cao tầng, rối rít chạy đến, làm Thôi Liếu thấy nằm trên đất Tần Phong lúc, cả người giống như phát điên nhào qua, đau lòng ôm Tần Phong, tức giận nhìn về phía Thôi Thước, tức giận nói, tiểu Thước, ngươi làm gì? Làm gì? Thật tốt hỏi một chút hai ngươi đứa con trai tốt, hỏi một chút hắn bọn họ dẫn đến người nào. Sau này ngươi Tần gia chuyện, theo ta Thôi gia không có chút quan hệ nào, nếu không, Thôi gia ngày nào bị người diệt cũng không biết. Thôi Thước lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Liếu, nghiêm nghị quát lên. Thôi gia cao tầng toàn bộ cả kinh, cũng biết lần này đã trúng thiết bản, mà Thôi Hồng mở miệng trầm giọng nói, tiểu Thước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia vạn tượng đan phô chủ nhân, coi như là đại sư huynh ta Vương Bình cũng không dám đắc tội với người, coi như đại sư huynh ta cũng phải kính sợ bảy phần, tôn sùng là thượng khách người, hai người bọn họ đi dẫn đến, không chỉ là tự tìm đường chết, còn phải liên đối thượng Thôi gia. Thôi Thước gằn giọng nói, hắn còn chưa nói, hắn lần này sở dĩ sẽ trước thời hạn nửa năm trở lại, cũng là bởi vì đại sư huynh Vương Bình làm cho mình tới dò đường, nhìn một chút kia tử đàn sư có hay không đi tới Thiên Vũ chủ thành. Thôi ra tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả Thôi Liếu cũng vạn phần hoảng sợ, Thôi Thước thân phận bọn họ cũng rõ ràng, ngay cả hắn đại sư huynh cũng không trêu chọc nổi, há là hắn Thôi ra có thể dẫn đến. Tiểu Thước, chuyện này còn có đường xoay sở sao? Thôi Hồng trầm giọng nói, không hổ là nhung mã cả đời đại tướng quân, đối diện nguy cơ, cũng không có loạn phân tức. Cũng may không có động thủ cường hủy đi, đến lúc đó ta sẽ đến cửa nói xin lỗi, chuyện này đến đây thì thôi. Thôi Thước nói xong, lạnh rên một tiếng liền xoay người rời đi. Thôi Hồng mắt thấy Thôi Thước rời đi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thôi Liễu, trầm giọng nói, tiểu Liễu, ngươi hai cái này không vâng lời tử quả thật phải thật tốt dạy dỗ, chờ tiểu Thước bất giận, mang hai cái này không vâng lời tử đi nói xin lỗi. Ừ, là, cha. Thôi Liễu đã sớm hủ dọa ngộng, liền vội vàng gật đầu. Thần ra, đủ, đều là thủ túc lại giết lẫn nhau, nếu như không phải là ngươi một mực quán đến hai người bọn họ, sẽ phát sinh như vậy chuyện. Ngươi cũng đã biết quán tử như giết chết. Tần Chiến mặt đầy xanh mét, khí cả người phát run. Tần Chiến ngươi cái này quân trời đánh, ta Thôi Liếu với ngươi 20 mấy năm, ngươi liền đối với ta như vậy. Xuất sinh kia nếu như chiếu cố đến Tiểu Phong, cũng sẽ không đánh dụng Tiểu Phong rằng, nếu như không phải vì tìm xuất sinh kia, Tiểu Dũng Cảng sẽ không đi đắc tội kia vạn tượng đàn phô. Ngươi nếu không đem xuất sinh kia đuổi ra khỏi nhà, ta Thôi Liếu không sống. Thôi Liếu một cái vén bàn uống trà nhỏ, tan nát tâm can hét lớn. Ngươi. Tần Chiến khí cả người run run, hắn nhìn chằm chằm Thôi Liếu lạnh lùng nói, những năm gần đây Tiểu Phong đối với Tiểu Vũ làm những thứ gì? Có phải hay không muốn ta cũng như thế cân nhắc đi ra ngươi mới từ bỏ ý đồ? Tốt. Được. Liên hồ ly tinh sinh mới là con của ngươi, Tiểu Phong cùng Tiểu Dũng không phải là, lang tâm cẩu phế đồ vật, nếu như không là cha ta, ngươi Tần Chiến là thứ gì? Có thể, chúng ta đi nhìn, ngươi không ra mặt, tự có người ra mặt. Thôi Liếu đập cửa mà ra. Tần Chiến mềm liệt ở trên ghế ngồi, trên mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm phía trước, kia trầm ổn uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một phần oán hận cùng sát ý. Bất kể là chiến trường hay lại là thương trường, Tần Chiến cũng lăn lộn như cá gặp nước, có thể ở ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong đem Tần gia thành lập thành phú khả địch quốc, có thể thấy một dạng có thể đối với hiện tại Tần Chiến có là bất đắc dĩ. Tại sao sẽ như vậy? Nửa năm, chỉ cần nửa năm, chỉ cần kiên trì nữa nửa năm, đến Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết bị tiên môn coi trọng là được. Trong lúc này, ai ngờ thương bọn họ nửa sợi tóc gáy cần bước qua ta Tần Chiến thi thể. Tần Chiến nắm chặt ghế ngồi tay vịn diện mục giữ tợn nói. Thôi Liễu, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi mang cho ta cái mũ, nhưng tuyệt không cho phép nhịn ngươi tổn thương Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết nửa sợi tóc gáy. Cầm Nhi, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ cần Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết đi tiên môn, ta liền có thể vô làm bận tâm đi tìm ngươi. Sau 5 ngày, Thôi Phủ, Tiểu Thước, Tiểu Cô cũng không cầm ra cái gì đáng tiền đồ vật. Những vật này là ta Tần gia gia sản, hy vọng Tiểu Thước không muốn chê ít. Thôi Liếu xuất ra một khối nạp hư giới, cưỡng ép đặt ở Thôi Thước trong tay. Thôi Thước mặt đầy lạnh giá, thân thức quét qua nạp hư giới, ánh mắt híp lại, phiết mắt trên mặt sưng vụ chưa tiêu một mảnh màu đỏ tím Tần Phong cùng với hai tay vô lực rũ Tần Dũng, lạnh như băng nói, Tiểu Cô Cô, cũng không phải là ta không để ý tình cảm, nếu như không phải là ta phát hiện sớm, Thôi gia đều phải bị hai người bọn họ hủy. Có vài người khởi là chúng ta có thể đắc tội lên. Dạ, là, dạ. Tần Phong cùng Tần Dũng ngay cả liền cúi đầu xưng phải, mà Tần Dũng mặt đầy tái nhợt, nơi nào còn có gì vãng cuồng vọng. Thân là thiên phu trưởng hắn có thể ở phàm nhân trước mặt diêu võ dương oai, có thể đối mặt tiên môn, hắn sách giày cũng không xứng. Mà Tần Phong cúi thấp đầu, trong đôi mắt phất qua một luồng oán độc, ban đầu không phải là ngươi nói vạn tượng đan phô là cái thá gì sao. Bây giờ đảo quái trên đầu chúng ta tới. Hai người các ngươi sau này cũng cho ta quy củ điểm. Vạn tượng đan phô chuyện ta sẽ giải quyết. Các ngươi đi thôi. Thôi Thước đạo. Thôi Liếu chần chờ chút ít, cắn răng nói, Tiểu Thước, có chuyện khả năng còn làm phiền ngươi. Chuyện này cũng là bởi vì Tần gia xuất sinh kia Tần Vũ đưa tới. Nếu như không phải là Tần Vũ, Tiểu Dung cũng sẽ không trêu chọc đến vạn tượng đan phô. Mà gia gia của ngươi chiếu cố đến Tần Chiến ngày xưa ân cứu mạng không chịu động thủ. Hy vọng Tiểu Thước ngươi có thể thay hai vị biểu ca ra mặt, đem xuất sinh kia giết. Nếu như được chuyện. Tiểu Cô Cô táng ra bại sản cũng sẽ gọp đủ ngàn quả linh thạch hạ phẩm. Thôi Thước ánh mắt hơi sáng, hắn tuy là Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử, nhưng đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch quá lớn, ai cũng sẽ không ngại linh thạch ít, trầm ngâm chút ít, Thôi Thước đạo, đem sự tình nguyên ủy nói ra, ta muốn một tia không lọt. Thập Tam công chúa ngươi trở về đi thôi, ở Tần gia, Tần Dũng cũng không dám đối với ta như thế nào, mà ca ca ta cũng không biết lúc nào đi ra. Tần Tuyết tràn đầy ngại nói đạo. Tiểu Tuyết, nói cho ngươi bao nhiêu lần? Ngươi kêu ta Tiểu Vũ tỷ tỷ liền có thể, kêu công chúa quá quen tay, hơn nữa, ta ngược lại ngày ngày ngây ngô trong hoàng cung cũng nhàm chán, ở chỗ này vui đùa một chút cũng tốt ta, đúng nghe Tiểu Đảo cùng Hoa nhỏ nói, ca ca ngươi lúc trước còn ngưỡng mộ qua ta đâu rồi, hì hì. Long Vũ kéo Tần Tuyết tay, cao hứng nói. Tần Tuyết trợn mắt một bên Tiểu Đảo cùng Hoa nhỏ, có chút do dự, nhìn mặt tươi cười Long Vũ, nàng trong lòng có chút hoảng hốt, dưới cái nhìn của nàng, Long Vũ là cao cao tại thượng vượng hoàng. Căn bản không thể nào cùng nàng làm bạn, mà ca ca chính là bởi vì ngưỡng mộ Long Vũ, mới có thể bị Tần Phong lại nhiều lần khi dễ. Nói thật, Tần Tuyết ngay từ đầu đối với Long Vũ rất mâu thuẫn. Nhưng những ngày qua sống chung đi xuống, Tần Tuyết cảm thấy Long Vũ rất dễ thân cận, nghỉ tưởng chốc lát, Tần Tuyết gật đầu nói, được rồi. Thập Tam công chúa, Tam thiếu gia lúc trước thích nhất người thì sao? Ta cũng nghe được hắn nằm mơ thời điểm đều tại kêu Thập Tam công chúa, vù vù Hoa nhỏ ở một bên nói thao thao bất tuyệt. Có thể cùng công chúa nói chuyện phiếm để cho nàng tâm hoa nộ phóng, nàng lời còn chưa nói hết liền bị một đạo bạo hống âm thanh cắt đứt. Mời Vân cho Âu Cút to tới. Chương 15, nộ phát trùng quan. Tần Tuyết, Long Vũ bốn người đồng thời quay đầu, lại thấy một tên lạnh lùng thanh niên dẫn Tần Phong cùng Tần Dũng khí thế hung hăng đi tới. Tần Tuyết thấy Tần Dũng, thân thể không kìm lòng được khẽ run xuống, đối với Tần Dũng nàng vốn có thể có chút sợ, mà Long Vũ mặt đẹp phủ đầy xương lạnh nhìn chằm chằm Tần Phong, "Đạo, Tần Phong, ngươi tới làm gì?" Tần Phong cũng thấy Long Vũ, hắn vẻ mặt ngẩn ra, không nghĩ tới Long Vũ vẫn còn ở nơi này, mà lúc này, Tần Dũng lạnh như băng nói, Thập Tam công chúa, đây là ta Tần gia chuyện nhà, xin đừng hỏi tới. Chuyện nhà? Đây là đang võ quốc, phàm là võ quốc chuyện ta đều có quyền hỏi tới. Long Vũ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng có một tấm linh nha lị sỉ. Võ quốc? Hừ, ngươi cũng đã biết võ quốc cung phụng hộ quốc sư là tới từ nơi nào. Ta Thiên Hỏa Tông thì có hai vị. Thập Tam công chúa. Đây là chuyện nhà, rời đi đi. Thôi Thước lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Vũ, không chút nào lòng kính sợ, nếu không phải là Thôi Gia Căn ở Võ Quốc, sợ là sẽ phải trực tiếp đuổi người. Thiên Hỏa Tông. Long Vũ hai tròng mắt hơi chăm chú, nàng một lòng hướng tới tiên môn tu luyện, không biết sao tư chất quá mức bình thường, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tiêu nàng tâm tư, đối với Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ Tông Phái, nàng cơ hồ như lòng bàn tay. Ngày này Hỏa Tông, ở Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ tiếng tăm lừng lẫy đại tông phái, đúng như Thôi Thước từng nói, Võ Quốc cung phụng hộ quốc sư Thiên Hỏa Tông liền chiếm hai vị. Long Vũ không nghĩ tới Tần Phong lại sẽ gọi tới Thiên Hỏa Tông cao thủ hỗ trợ, quan sát tỉ mỉ một phen sau, đạo, ngươi là Thôi đại tướng quân nhà Thôi Thước. Thôi Thước thần sắc lãnh đạo, đạo, là ta, thập tam công chúa chuyện này người không nên nhúng tay. Thôi Thước trong lòng cũng nghẹn đầy bụng tức giận, năm ngày trước ở Thôi gia cao tầng trước mặt khoe khoang khoác lác lại bị Tử Hân Nhi hù dọa tè ra quần, để cho hắn cảm thấy là mất mặt tâm lý rất là căm tức, mà lại nghe nói hết thệ các thứ này cũng là bởi vì Tần Vũ đưa tới. Hắn chỉ muốn đem Tần Vũ tháo thành tám khối, để tiết trong lòng khí. Đúng vậy, thập tam công chúa, ngươi cũng không cần nhúng tay, đây là ta Tần gia chuyện nhà. Tần Phong cũng liền vội mở miệng, hắn đối với Long Vũ ngưỡng mộ là xuất phát từ nội tâm, tự nhiên cũng không muốn cùng Long Vũ chân chính xích mích. Ta xem Trần Đại ca nói không sai, ngông cường, không ai bị nổi, lúc trước thật là nhìn lầm ngươi, ngay cả đệ đệ mình đều phải khi dễ. Chuyện hôm nay ta quản định. Long Vũ lạnh lùng nói. Đã nhiều ngày sống chung. Long Vũ cùng Tần Tuyết cũng trò chuyện đến, hai người cũng thành lập nhất định cảm tình, cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là Trần Đại ca duyên cớ. Long Vũ tư chất mặc dù bình thường, nhưng cực kỳ thông minh, nàng mơ hồ cảm thấy Trần Đại ca cùng Tần Tuyết hẳn có liên hệ nào đó, nếu không, cũng sẽ không là Tần Tuyết xuất thủ chém chết Tần Dũng giơ lên hai cánh tay. Đối với khả năng Trần Đại ca có ý tốt, Long Vũ ngược lại không cảm thấy là như vậy, dù sao. Ai cũng sẽ không là không liên hệ nhau người gây phiền toái. Hơn nữa, Long Vũ ban đầu cũng chú ý tới Trần Đại ca nhìn về phía Tần Tuyết ánh mắt rất bất đồng, điều này cũng làm cho Long Vũ kết luận Trần Đại ca nhất định sẽ đến tìm Tần Tuyết. Mấy ngày nay, Long Vũ cũng muốn từ Tần Tuyết đắc được đến có liên quan Trần Đại ca tin tức, nhưng Tần Tuyết hỏi gì cũng không biết, để cho Long Vũ rất nghi ngờ. Thôi Thước lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi thập tam công chúa thân phận vô cùng tôn quý? Ở trong mắt ta ngươi và những người khác không có khác nhau chút nào. Vừa nói, Thôi Thước sai bước đi vào sân nhỏ, một tay nắm lấy ngăn ở trước mặt Long Vũ, trực tiếp ném qua một bên một cái. Long Vũ bất quá võ cảnh nhị trọng, đối mặt cương khí sơ kỳ Thôi Thước nơi nào có chút nào lực phản kháng. Nặng nề rơi ngoài mấy trượng, Long Vũ đã là xấu hổ lại vừa là lửa giận ngút trời đạo. Thôi Thước, ngươi thôi ra chẳng lẽ là muốn tạo phản? Tạo phản? Ngươi hù dọa người khác coi như, ta là Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Võ quốc còn không có tư cách để ý tới ta. Ngươi nếu lại dám ngăn trở, có gì ngoài ý muốn cũng không trách cho ta. Thôi Thước cảnh cáo nói, ngay sau đó, hắn thiết mắt ngăn ở trước mặt Tần Tuyết, lạnh lùng nói, cút ngay. Tần Tuyết sắc mặt tái nhợt, yểu điệu thân thể cấm không ngừng run rẩy, nàng tư chất phi phàm, có thể chưa bao giờ trải qua thực chiến. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được Thôi Thước phát ra khí tức kinh khủng, nàng gắng sức lắc đầu một cái, đạo, thôi thôi Thước biểu ca, ngươi tức giận đánh ta liền có thể. Văn cầu ngươi chớ làm tổn thương ca ca ta, được không? Thôi Thước một cái tát trực tiếp đập tới đi, Tần Tuyết nơi nào ngăn cản Thôi Thước một cái tát. Trực tiếp bị tát bay, trên không trung há miệng phun ra tiên huyết, nặng nề rơi xuống đất. Thôi Thước lạnh rên một tiếng, sai bước đi hướng Tần Vũ thật sự ở trong phòng, mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ tuy là vạn phần hoảng sợ, nhưng vào giờ khắc này hai người cũng không chút do dự đồng thời đánh về phía Thôi Thước bắt đuổi. Tìm chết. Thôi Thước hai mắt hung quang nổ bắn ra. Một người một cước trực tiếp đem Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ đá bay. Không được. Tần Tuyết mãnh bỏ dậy, trong mắt kiên định. Thôi Thước sắc mặt lãnh đạo, một cước đem Tần Tuyết đá bay. Lại không nghĩ rằng, vừa xuống đất Tần Tuyết không ngờ quật cường bỏ dậy. Không biết phải trái, nếu không phải là nhìn ngươi là nữ nhân, ta đã sớm đem ngươi chém chết. Thôi Thước cũng không kiên nhẫn, một cước hung mãnh đá về phía Tần Tuyết bụng. Ở một cước này đánh tới trong nháy mắt, Tần Tuyết không biết từ đâu tới đây khí lực, lại gắt gao đánh ở Thôi Thước chân phải. Nàng cái miệng hung hăng cắn về phía Thôi Thước bắp đùi, tức giận Tần Tuyết cắn phá lệ trọng, lại đem Thôi Thước trên đùi một miếng thịt, sống sờ sờ cắn tới. Do xoay sở không kịp, Thôi Thước kêu thảm một tiếng, vẻ mặt xanh mét, trong cơ thể nở rộ nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, hắn nhấc chân phải lên hung mãnh đem Tần Tuyết hất ra, gầm nhẹ nói, ngươi đã cố ý tìm chết, ta tắc thành ngươi. Thôi Thước mãnh bước ra một bước, giống như manh thu xuất chuồng, một cước không chút lưu tình đá về phía bay ngược Tần Tuyết. Ầm. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Tần Tuyết giống như sao rơi đánh về phía Tần Vũ thật sự ở trong phòng. Rầm rầm. Cửa phòng bị đụng nát bấy, Tần Tuyết bay đến trong phòng, đụng vào phòng ngự trận pháp màn sáng trên, cuồn phun búng máu tươi. Thôi Thước lạnh lùng đi lên trước, khi thấy trận pháp màn sáng lúc, Thôi Thước ngẩn ra, thân là Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử hắn tự nhiên gặp rồi trận pháp, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là đang ở phế vật này trong căn phòng có trận pháp. Chờ chút, đây là đan đỉnh. Thôi Thước tâm lý hơi kinh ngạc, nhìn đạt tới nửa người cao lớn, mạo hiểm huyết hồng liệt diễm đan đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thôi Thước không biết, đang bước lên đến huyết hồng liệt diễm đan trong đỉnh, một đôi huyết hồng cặp mắt chính chết nhìn chòng chọc hắn. Ngay tại Thôi Thước đi vào phòng lúc, Tần Tuyết lại leo lên, ôm thật chặt Thôi Thước hai chân, Thôi Thước sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổ bắn ra sắc cơ, tay phải hắn nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt, trực tiếp bổ về phía trên đất Tần Tuyết. Chính là Thôi Thước cương khí, bị Tần Tuyết lại nhiều lần dây dưa, Thôi Thước hoàn toàn động chân nộ. Ông! Một đạo tiếng vo ve đột ngột nổ tung, kia đan đỉnh ầm ầm băng liệt, trận pháp màn sáng phá toái. Một cái mạo hiểm hồng sắc tiêu căng tay vồ mạnh ở Thôi Thước cổ tay. Thôi Thước cả kinh thất sắc, hắn manh ngừng đầu, lại thấy một đạo huyết hồng quyền mang, chém thẳng vào mà tới. Cương khí hộ thể. Ẩm. Một đạo huyết hồng quyền mang đập lên ở Thôi Thước cương khí phủ lên, cảm nhận được cương khí cái lồng cơ hồ vỡ nát, Thôi Thước kinh hồn bạt vía, hắn vốn tưởng rằng lúc này mới tới giết kia Tần Vũ chẳng qua là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải cao thủ như thế. Tâm lý đem Tần Phong cùng Tần Dũng, Thôi Liếu mắng một lần. Thôi Thước liền vội vàng sử dụng một thanh hỏa hồng trường kiếm. Hắn tu là Thiên Hỏa Tông liệt hỏa quyết, cương khí ẩn chứa một tia liệt diễm, nhất kiếm cơ múa, mang theo nóng bỏng liệt diễm chạm hướng trước mắt gầy gò bóng người. Rầm rầm rầm. Từng đạo huyết hồng quyền mang giống như nước thủy triều vào tới, cho Thôi Thước một cổ đối mặt biển khơi như vậy cảm giác, nhưng hắn rốt cuộc là cương khí cảnh cao thủ, trong cơ thể cương khí tràn ra, tạo thành một đạo khí mang quanh về phía trước, mà thân thể của hắn cấp tốc quay ngược lại, lui ra khỏi phòng bên trong. Tần Vũ cũng không có thừa thắng truy kích, hắn cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sôi trào mãnh liệt, tâm lý có không tên cảm giác, hắn cảm giác khí huyết đang cháy hóa thành vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập cả người bách hải bên trong. Đây chính là phong ma đệ nhất biến sao. Tần Vũ nỉ non, hắn xuất ra một bộ áo khoác phủ đầy thân, khi thấy trên đất ngơ ngác đang nhìn mình, trên mặt có hỏa hồng dấu bàn tay Tần Tuyết, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, tâm lý mơ hồ đau. Hắn chậm chạp ngồi xổm người xuống, từ nạp hư giới trong xuất ra một viên thuốc. Đây là Tần Vũ từ Tử Hân Nhi kia đắc được đến, đem đan dược đặt ở Tần Tuyết mép, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, có ca ca ở, sau này không người có thể khi dễ ngươi, ca ca đã đáp ứng mẫu thân, sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Vừa nói, đem đan dược đặt ở Tần Tuyết trong miệng, Tần Vũ cưng chiều vớt ve Tần Tuyết đầu, chậm chạp đứng lên. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn đi ra khỏi phòng Tần Vũ, trong mắt lệ quang chớp động, lại nghẹn ngào khóc giống lên. Trước gặp Thôi Thước điên cuồng tấn công, nàng không khóc, mỗi ngày tu luyện nàng cũng chịu được khô khan. Coi như ban đầu bị Tần Dũng hù được, Tần Tuyết cũng có thể quật cường không rơi nước mắt. Có thể bây giờ nghe Tần Vũ lời nói, Tần Tuyết cũng không còn cách nào nhịn được phóng sinh khóc lớn, mấy năm nay ủy khuất cùng dày vò cảm giác hoàn toàn phát tiết. Nàng bất quá chỉ là một hài tử a. Chương 16, càng chiến càng mạnh. Tần Vũ chậm chạp đi ra khỏi phòng, nhìn mặt đầy âm tình bất định Thôi Thước, mắt nhìn mặt đầy khiếp sợ Tần Phong cùng Tần Dũng hai huynh đệ, hắn chậm chạp đem chân choáng tiểu đào, hoa nhỏ cùng bị thương Long Vũ đuổi ở trong phòng, sau đó cái kia tràn đầy huyết hồng ánh sáng cặp mắt nhìn chằm chằm Thôi Thước, đạo, ngươi chính là Thôi Thước. Ngươi là kia xuất sinh. Tần Vũ. Thôi Thước kềm chế nội tâm khiếp sợ, thấp giọng nói. Hắn rõ ràng thấy Tần Vũ bất quá võ cảnh lục trọng, có thể Tần Vũ phát ra khí tức để cho Thôi Thước sợ hết hồn hết vía, cho nên, trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Là ta, các ngươi đã ba cái cũng đến, cũng không cần trở về. Tần Vũ nhẹ nói đạo, khi nhìn đến Tần Tuyết bị thương nặng lúc, nội tâm của hắn sát ý không cách nào ức chế. Là có đầu tuyệt thế hung thú chiếm cư ở trong cơ thể hắn. Thôi Thước biểu ca giết hắn, hắn bất quá phô trương thanh thế. Tần Phong giả bộ chấn định, mặc dù bây giờ Tần Vũ nhìn phá lệ quỷ dị, đặc biệt là trong cơ thể mạo hiểm huyết hồng khí mang, khí này mang giống như liệt diễm như vậy, có thể biết rõ Tần Vũ đấy Tần Phong cũng không bởi vì Tần Vũ có thể giết Thôi Thước, chẳng qua là, để cho Tần Phong kinh nghi bất định là, ít ngày trước phế vật này không phải là mới võ cảnh tam trọng sao. Bây giờ thế nào võ cảnh lục trọng? Thôi Thước lạnh rên một tiếng, cũng bị Tần Vũ lời nói chọc giận, hắn lạnh lùng nói, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Lời nói vừa dứt, Thôi Thước trong tay hỏa hồng trường kiếm nở rộ liệt diễm, hắn manh đi phía trước bước ra một bước, tay trái vung trường kiếm, gầm nhẹ nói, liệt diễm đệ nhất kiếm, kèm theo hắn cơ múa một cổ trích nhiệt tràn ngập không gian, một đạo liệt diễm kiếm mang phô thiên cái địa cuốn Tần Vũ. Tần Vũ không dám khinh thường, hắn mới bước vào võ cảnh lục trọng, hơn nữa còn là lần đầu thử phong ma đệ nhất biến. Cho nên đối với tự thân biến hóa cũng không phải rất rõ, trước hắn đúng là đang hư trương thanh thế, là kéo dài thời gian, tinh chuẩn nắm giữ thể nội lực lượng. Nếu Thôi Thước chẳng qua là võ cảnh, coi như là võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, Tần Vũ đều không sợ, mặc dù thôi thức chẳng qua là cương khí sơ kỳ, nhưng cùng võ cảnh có cực lớn khác biệt. Theo như bình thường mà nói, 10 võ cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không cách nào chiến thắng cương khí cảnh, một là cương khí có thể hộ thể, hai cái là, cương khí bá đạo mạnh mẽ, căn bản không phải là võ cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Tần Vũ thân thể cấp tốc tránh né, thể nội lực lượng dâng trào hắn lấy cực hạn tốc độ vòng qua liệt diễm kiếm mang xuất hiện ở thôi thức trước mặt, hai tay nắm chặt thành quyền như hai đầu rồng có sừng, điên cuồng đánh phía thôi thức cương khí cái lồng. Tìm chết. Thôi thức cười lạnh một tiếng, tay phải nghiêng thành đao trạng hướng Tần Vũ bổ tới, mang theo cương khí một trưởng vô cùng sắc bén, cùng lúc đó, thôi thức tay trái nhất kiếm đâm về phía Tần Vũ bụng, thế tất yếu đem Tần Vũ một đòn đánh chết. Lực lượng còn chưa đủ. Điên cuồng tấn công Tần Vũ thầm nghĩ, mặc dù bước vào phong ma đệ nhất biến bên trong, nhưng hắn cảm giác lực lượng còn chưa đủ để lấy vượt qua nhất đại cảnh giới chém chết thôi thức. Mà lúc này thôi thức hai mặt giáp công, Tần Vũ thân thể mạnh mẽ thoáng qua, hai tay của hắn trực tiếp bắt thôi thức lợi kiếm, mạnh mẽ quyền đập hướng về cổ tay. Nhưng lúc này, thôi thức một trưởng bộ tới, nở rộ cương khí chém ở Tần Vũ sau lưng. Tần Vũ căn bản tới không kịp trốn tránh, sau lưng máu me đồng địa. Có thể làm người ta ngạc nhiên là, Tần Vũ máu tươi chảy ra lại để cho hắn cả người nở rộ khí mang càng tăng lên, mà Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần lực lượng điên cuồng tràn ngập bách hải bên trong. Thì ra là như vậy. Tần Vũ mừng rỡ trong lòng, hắn mơ hồ biết phong ma đệ nhất biến diệu dụng, hắn không để ý chút nào phần lưng đau nhức, lâm không chuyển thân, hai quả đấm càn quét thôi thước. Liệt diễm kiếm thứ hai. Thôi thước trong lòng cả kinh, cũng cảm nhận được Tần Vũ khí tức trở nên càng tăng lên, tuy là khiếp sợ, nhưng cũng không dám cởi quá lâu, kèm theo hắn gầm nhẹ, kiếm trong tay phát ra vang vọng bong bong, trường kiếm nở rộ liệt diễm càng tăng lên, lại hóa thành một con rồng lửa thẳng chém Tần Vũ hai quả đấm. Ầm. Vang dội hung mãnh nổ tung. Tần Vũ liên tục quay ngược lại, mà hai tay của hắn đã là máu thịt bé bét, gặp liệt diễm cương khí đánh, cắn nát hắn da thịt, tiên huyết càng là từ dơ lên hai cánh tay bên trong toát ra, nhưng những máu tươi này giống như dầu thêm ngọn lửa như vậy, hóa thành tinh khiết lực lượng tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Thật quỷ dị phong ma 6 biến hóa, thật là khủng khiếp phong ma 6 biến hóa. Tần Vũ tuy được đến phong ma 6 biến hóa, nhưng khẩu quyết bên trong cũng không có liên quan tới phong ma 6 biến hóa bất kỳ biến đổi giới thiệu, chẳng qua là nói cho khẩu quyết. Bây giờ, chân chính vận dụng phong ma đệ nhất biến, Tần Vũ mới hiểu được phong ma 6 biến hóa dụng ý thực sự. Vốn là, Tần Vũ trong lòng cũng không có đáy, chẳng qua là cảm giác thiêu đốt khí huyết tới đạt được lực lượng, lại không nghĩ rằng vận dụng phong ma biến hóa bị thương lúc, tiên huyết có thể hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Nói cách khác, bị thương càng nặng, nơi nào, thiêu đốt khí huyết lấy được lực lượng thì càng nhiều, càng mạnh. Cùng Tần Vũ hai quả đấm va chạm thôi thức chỉ cảm thấy tay trái chấn tê dại, cơ hồ ngay cả chuôi kiếm cũng không bắt được, làm cảm nhận được Tần Vũ khí tức mạnh hơn lúc, thôi thức tâm lý vạn phần hoảng sợ. Quá quỷ dị. Hắn đều không nghĩ ra ở trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vũ khí tức tại sao có thể lần lượt biến đổi, nếu như tiếp tục nữa, thôi thức có thể tưởng tượng chính mình tất nhiên sẽ chết thảm ở Tần Vũ thủ hạ, coi như bất tử, cũng sẽ người bị thương nặng. Ở trong chốc nhóm này, thôi thức sinh lòng thối ý, là linh thạch mất mạng đây chẳng phải là lỗ lớn. Hoan có đầu nợ có chủ, chuyện này các ngươi tự đi giải quyết. Thôi thức là nghỉ tương một. Không. Hai người, nhận định hôm nay kết quả sẽ không tốt hơn chỗ nào, hắn như thế nào hoàn nguyện ý ở lại chỗ này. Về phần giết Tần Vũ, chẳng qua là xem ở linh thạch trên mặt. Tần Phong cùng Tần Dũng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bọn họ lúc này vẫn còn không bạch bên trong, ngay cả thôi thức đều không cách nào chiến thắng phế vật này. Tại sao có thể như vậy? Đi. Ta nói, hôm nay, các ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Tần Vũ lạnh như băng nói, hắn chân phải mạnh hướng trên đất đạp một cái, thấp giọng nói, Tam Sơn phòng thiên trận. Kèm theo Tần Vũ quá khẽ, một màn ánh sáng đột nhiên đem sân nhỏ bao phủ, ở trên màn sáng phương, ba tòa ước chừng cao 10 trượng đại hư huyễn đại sơn lơ lửng, đây chính là Tần Vũ trước khi bế quan bố trí xong trận pháp. Cùng lúc đó, Thiên Vũ chủ thành Tần ra một cửa hàng trong. Thôi Liễu, ngươi không phải là muốn cha sao? Sổ sách đều ở chỗ này, ngươi chính là như vậy cha. Tần Chiến nhìn chằm chằm lật lên sổ sách Thôi Liễu, lạnh lùng nói. Hừ, Tần Chiến, ta ngươi vợ chồng hơn 20 năm, là hồ ly tinh kia sinh xuất sinh, thật muốn theo ta Thôi Liễu mỗi người một ngã. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ở võ quốc, hết thảy đều không phải là ngươi Tần Chiến nói coi là, bắt đầu từ hôm nay, Tần gia hết thảy sản nghiệp đều phải phân chia đến Tiểu Dũng cùng Tiểu Vũ bên dưới. Thôi Liễu tùy ý lật xuống sổ sách cười lạnh nói. Tần Chiến khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ nhận ra được một tia dị thường, ngay tại hắn trầm tư lúc, một đạo tiếng kinh hô từ cửa hàng bên ngoài vang lên, không được, gia chủ, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mang theo Thôi Thức thiếu gia đi trong nhà. Tần Chiến mãnh ngồi dậy, sắc mặt kịch liệt biến đổi, nhìn mặt đầy cười lạnh Thôi Liễu, Tần Chiến trở tay chính là một cái tát đem Thôi Liễu tát bay, hắn giận quá thành cười đạo, điệu hổ Lý Sơn. Nếu như Tiểu Vũ cùng Tuyết Nhi có chuyện bất chắc, ta Tần Chiến chết cũng phải đem ngươi Thôi ra nổ tận gốc. Nói xong, Tần Chiến lấy cực hạn tốc độ rời đi cửa hàng. Làm Tần Chiến đi tới Tần Vũ chỗ sân nhỏ lúc, lại thấy ba tòa núi cao nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn con ngươi hơi co lại, khi thấy trận pháp màn sáng bên trong tình cảnh lúc, Tần Chiến kia nóng nảy thần sắc kịch liệt trở nên khó tin, khiếp sợ nhìn màn sáng bên trong một màn. Chỉ thấy, Tần Vũ cả người máu thịt bé bét, có thể làm Tần Chiến khiếp sợ là Tần Vũ bị huyết hồng ánh sáng bọc, máu này hồng quang mang khí thôn hư không, tràn ngập ở toàn bộ trận pháp màn sáng bên trong. Cùng Tần Vũ so sánh, Thôi Thước cũng không khá hơn chút nào, vốn là mặc áo bào tím đã lam lũ, cả người cũng phủ đầy tiên huyết, cũng không biết là Tần Vũ còn là chính bản thân hắn, trong tay hắn huyết hồng trường kiếm như cũ chán sáng lên, chỉ bất quá lúc gần lúc hiện, nhìn phá lệ không ổn định. Toàn bộ cục diện, ra Tần Chiến dự liệu. Mặc dù nhìn như Tần Vũ thảm hại hơn, có thể người sáng suốt nhìn một cái, là có thể phát hiện Thôi Thước lúc này cơ hồ là bị Tần Vũ treo đánh, hắn càng nhiều là đang ở ngăn cản, mà cũng không phải là chủ động tấn công. Mà Tần Phong cùng Tần Dũng rửa lưng vào màn sáng, thân thể run lẩy bẩy, nếu không phải là màn sáng chống đỡ, bọn họ chỉ sợ sớm đã mềm liệt đi xuống, trong đầu của bọn họ tràn đầy khiếp sợ, đây là tên phế vật kia sao. Ngay cả Tần Chiến đảo tới bọn họ cũng không có chú ý đến. Con ngưng ngưng tụ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới phế vật này Tần Vũ càng trở nên mạnh mẽ như vậy, cường đại đến ngay cả Thôi Thước đều không cách nào chiến thắng. Dừng tay. Mắt thấy Thôi Thước liên tục bại lui, Tần Chiến liền vội vàng quát to, mặc dù không biết Tần Vũ thế nào trở nên mạnh như vậy, nhưng nếu giết Thôi Thước, kia hậu quả khó mà lường được. Đạo này gầm lên thức tỉnh Tần Phong cùng Tần Dũng, hai người đồng thời sợ hãi hét lớn, phụ thân, cứu ta. Ngay cả Thôi Thước đều tựa như lấy được một cái phao cứu mạng. Quay đầu giận dữ hét, cô phụ, cứu ta, lời nói vừa dứt, hắn nhân cơ hội xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, cái này đã không biết là mấy viên thuốc. Nếu thật chính đánh, Thôi Thước coi như thắng không cũng sẽ không như thế thảm, nhưng hắn sinh lòng thối ý thời điểm, cũng đã thuộc về bị động, thêm nữa Tần Vũ càng đánh càng mạnh, chỗ của hắn còn dám tiếp tục đánh xuống. Vết thương chẳng chịp, nhưng trong cơ thể ủng có vô cùng lực lượng Tần Vũ lạnh lùng nhìn Tần Chiến, cũng không ngừng tay, tiếp tục điên cuồng tấn công Thôi Thước, mặc dù hắn một mực áp chế Thôi Thước. Nhưng Thôi Thước cương khí để cho hắn ăn không ít đau khổ, thật vất vả toàn diện áp chế Thôi Thước, nếu không đem chém chết, Tần Vũ chỉ có thể không cam lòng. Tần Chiến thấy Tần Vũ cũng không dừng tay, trong lòng quýnh lên, hắn mắt nhìn Tam Sơn phòng thiên trận, do dự một chút, tay trái đột nhiên chán sáng lên, một trưởng vô ở trận pháp màn sáng trên. Ẩm! Trận pháp màn sáng lại bị Tần Chiến một trường nổ, mà Tần Chiến thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt, nhìn máu thịt be bét Tần Vũ, đã là không đành lòng lại vừa là cuối cùng, hắn đạo. Tiểu Vũ, Thôi Thước không thể chết được. Tần Vũ gắng sức đẩy ra Tần Chiến, lạnh lùng nói, đi ra. Ngươi đã hộ không Tuyết Nhi, như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ta đi bảo vệ Tuyết Nhi. Nhưng Tần Chiến hai tay giống như thiết chảo, nắm thật chặt Tần Vũ bả vai, khiến cho Tần Vũ không thể động đậy. Đang lúc này, vết thương chẳng chỉ Thôi Thước tay phải cầm kiếm, tay trái mạnh hướng về phía chuôi kiếm gắng sức đánh một cái, mạo hiểm quần quận liệt diễm trường kiếm bắn nhanh hướng Tần Vũ. Tìm chết. Tần Chiến giận tím mặt. Xoay người một trường đem trường kiếm nổ, hắn nhịp bước đi phía trước đạp một cái, tay phải một tay nắm lấy Thôi Thước tay trái vô về phía tay cùi trỏ. Ba thanh thúy tiếng xương cốt gãy đột nhiên vang lên. A! Như giết heo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cút cho ta! Tần Chiến một cước đá vào Thôi Thước bụng, trực tiếp đem Thôi Thước đá bay, hung hăng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Sau khi rơi xuống đất, Thôi Thước bất chấp đứt gãy tay trái bỏ dậy, oán hận nhìn về phía Tần Chiến, hoảng hốt thoát đi. Mà Tần Vũ thân thể lui về phía sau quay ngược lại mấy bước, trong lòng của hắn cả kinh, kia vô cùng lực lượng lại dần dần biến mất, cảm nhận được một cổ cảm giác mệt mỏi phô thiên cái địa đánh tới, Tần Vũ miễn cưỡng lên tinh thần, lạnh lùng nhìn về phía mềm mại ngồi trên đất Tần Phong, gắng sức tránh thoát Tần Chiến tay, đi về phía Tần Phong. Ta nói rồi, ngươi nếu còn dám tới trêu chọc ta, ta phải gãy ngươi kinh mạch. Đề cử quyển sách gia nhập bục mác. Chương 17, không chịu với thiên. Nghe tiếng chạy tới Tần gia người làm mỗi cái kinh ngạc đến ngây người, khiếp sợ nhìn Tần Vũ, những thứ kia vốn là đối với Tần Vũ khinh thường người làm càng là hù dọa run lẩy bẩy. Đây là cái đó bình thường Tam thiếu gia. Tần Phong thấy Tần Vũ hung thần ác sát đi tới, sắc mặt trắng bệch, đáy quần còn có chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra, hắn kinh hoàng bò hướng Tần Chiến, khóc giống đạo, phụ thân, cứu ta a. Tần Vũ, dừng tay, hắn dù sao cũng là ca của ngươi. Tần Chiến nạt nhỏ. Thật ra thì Tần Chiến càng muốn nói là nhịn nữa nửa năm. Cút. Tần Vũ quay đầu chật quát, nhìn mặt đầy xanh mét Tần Chiến, lạnh lùng nói, hắn là anh ta. hắn lại nhiều lần khi dễ ta thời điểm ngươi đang ở đâu? Hắn buộc ta hướng hắn quỳ xuống thời điểm ngươi đang ở đâu? Hắn dẫn người tới giết ta cùng Tuyết Nhi thời điểm ngươi đang ở đâu? Hắn đánh trừ ta hai huynh muội ngân lượng lúc, ngươi đang ở đâu? Có hay không, liền hai người bọn họ là con của ngươi. Chúng ta thì không phải là. Có hay không, chúng ta là không có mẹ hài tử hãy cùng trong ruộng lúa cỏ dại như thế, mặc cho người dẫm đạp lên giày xéo. Ngươi là có hay không phải trả lời ta, ngươi bây giờ không phải là tới. Hôm nay, nếu không phải là ta có kỳ ngộ, ta theo Tuyết Nhi toàn bộ phơi thây nơi này. Bây giờ ngươi theo ta nói hắn là anh ta. Hôm nay, ta không chỉ là muốn gậy hắn kinh mạch, hắn cùng với kia thôi thức cũng trốn không, ta sẽ từng cái để cho bọn họ làm trả giá thật lớn, ngươi nếu còn muốn mạnh mẽ ngăn trở, ta Tần Vũ, Tần Tuyết tất nhiên cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tần Chiến con ngươi kịch liệt co rụt lại, Tần Vũ từng chữ từng câu giống như tay cầm sắc bén đao đâm ở Tần Chiến trong lòng. Nhìn Tần Vũ kia đỏ thắm hai mắt, hắn phát hiện mình quá thất bại, mấy năm nay mà xấu ý, là Tần Vũ, Tần Tuyết hai huynh muội lót đường, hắn coi thường quá nhiều. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ cùng Tần Tuyết lại sẽ thụ nhiều như vậy ủy khuất. Hồi tưởng kia xinh đẹp khuôn mặt, hồi tưởng cặp kia hàm tình mạch mạch cặp mắt, Tần Chiến đôi mắt đỏ bừng, hắn thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, xoay người rời đi, nhịp bước chậm chạp, kia cao lớn cao ngất thân thể lại lộ vẻ còng lưng, lộ ra một phần tang thương cùng tiểu tụy. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chiến, chậm chạp đi về phía Tần Phong, mà Tần Dũng đã sớm hù dọa run lẩy bẩy, hắn hoảng hốt bò dậy, nghĩ tưởng chạy khỏi nơi này, lại nghe được một tiếng lạnh giá lời nói. Ngươi nếu còn dám bước ra một bước, sắt vô xá. Tần Dũng thân thể kịch liệt run lên, kia nhấc chân phải lên dừng lại giữa không trung, càng không dám bước ra đi. Tần Vũ chậm chạp đứng ở Tần Phong trước mặt, ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Tần Phong, đạo, ngươi nên cho ngươi lúc trước làm trả giá thật lớn, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu còn có lần sau, ta ắt phải đoạn ngươi kinh mạch. Ca Tần Tuyết mềm mại quỳ ở trong phòng, khóc không thành tiếng hô, trước Tần Vũ từng câu giống như khối khối đá lớn đập lên ở thiếu nữ yếu ớt, đơn thuần trong nội tâm khiến cho nàng tim như bị đào cắt. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, cũng không có nhìn về phía Tần Tuyết, trong mắt lộ ra một phần dãy rủa. Hồi lâu sau, Tần Vũ đánh mạnh ra bốn quyền phân biệt nện ở Tần Phong hai tay tuổi trỏ cùng trên đầu gối. Bất quá, Tần Vũ hay lại là nương tay, chỉ đoạn bọn họ tứ chi, không gãy bọn họ kinh mạch. Hắn có thể không nhìn Tần Chiến lời nói, nhưng Tần Tuyết lời nói, hắn không thể không quan tâm. A Tần Phong tiếng kêu rên liên hồi, ở quyền thứ ba lúc rơi xuống, trực tiếp đau ngất đi. Tần Vũ chậm chạp nhìn về phía dừng lại tại chỗ run lẩy bẩy Tần Dũng, khàn khàn đạo, là chính ngươi nằm trên đất vẫn là phải ta động thủ. Tần Dũng cả người run lên, thân là thiên phu trưởng hắn đã sớm không dĩ vãng khí sát phạt, nhìn cả người là huyết, nhưng thu hút ngút trời Tần Vũ, Tần Dũng nhắm chặt hai mắt, hít sâu một cái, nằm xuống. Rầm 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 rầm. Bốn quyền hạ xuống, Tần Dũng cũng trực tiếp đau ngất đi, hắn kết quả cùng Tần như gió, toàn bộ bị Tần Vũ đập bể tứ chi khớp xương, mà vốn là mới tiếp cánh tay trực tiếp bị đập gãy xuống. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, trước mắt phương bị sợ ngốc các người làm, thanh âm khàn khàn đạo, đưa bọn họ kéo đi. Nói xong, Tần Vũ chậm chạp xoay người, nhịp bước tập tễnh đi về phía gian phòng. Bên phải chân đạp vào phòng trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ thiên địa đổi ngược, một cổ mãnh liệt mệt mỏi thôn vệ tâm thần hắn, thân thể của hắn trực tiếp ngã chồng vó. Trong lúc mơ hồ, Tần Vũ nghe được Tuyết Nhi kia tan nát tâm can khóc giống tiếng. Phải chết sao? Cùng lần trước như thế sao? Long Vũ ngơ ngác nhìn Tần Vũ. Trong đầu trống rỗng, nàng là tận mắt chứng kiến Tần Vũ là thế nào độc chiến thôi thước, tận mắt thấy, nghe được hết thảy. Cùng Tần Chiến đối thoại cho nàng lòng chua xót. Cắt đứt Tần Phong, Tần Dũng vô tình cùng máu lạnh. Không thể nghi ngờ không đánh thẳng vào Long Vũ tâm linh, đây mới là Tần Vũ, đây mới thực sự là Tần Vũ sao? Nhìn kia máu thịt bé bét, lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, Long Vũ nhất thời cuối cùng nhìn ngây ngô. Xa xa người làm môn mỗi cái rung động vạn phần, vào giờ khắc này, Tần Vũ hình tượng trong lòng bọn họ tăng lên tới mức cực hạn. Đây chính là Tam thiếu gia sao? Ở Vạn Tượng Đan Phô, lầu cắt trong một gian phòng. Tử Hân Nhi cùng các lão đều là phức tạp, ở tại bọn hắn phía trước có một màn ánh sáng, mà màn sáng chung chính là Tần Vũ sân nhỏ, bọn họ cơ hồ là toàn bộ hành trình xem. Trong phòng, tính ngay cả một cây châm cũng có thể nghe được, các lão ngẩng đầu, hắc bào bên dưới hiện ra một tấm tái nhợt, già nua khuôn mặt, hắn hai mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong ngã xuống Tần Vũ, trong mắt mang theo rung động thật sâu cùng khó tin. Tiểu thư, người này rất có thể còn có chúng ta không biết bí mật. Một lúc sau, các lão mở miệng khàn khàn đạo. So sánh các lão khiếp sợ, Tử Hân Nhi tâm tình phức tạp, nàng đã là khiếp sợ lại vừa là lòng chua xót. Nàng mặc dù không nghe được Tần Vũ thanh âm, có thể nàng có thể thông qua Tần Vũ miệng hình tới ra hắn nói từng chữ từng câu, đó cùng Tần Chiến nói tới, thật sâu đâm trọng Tử Hân Nhi nội tâm. Có hay không, chúng ta là không có mẹ hài tử hãy cùng trong ruộng lúa cỏ dại như thế, mặc cho người giẫm đạp lên giày xéo. Tiểu thư, các lão nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Tử Hân Nhi có chút nhắc nhở. Tử Hân Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đạo, các lão, thế nào? Người này rất đáng sợ, ta không biết hắn dùng thứ gì có thể càng chiến càng hăng, nhưng ta cảm giác người này cường đại, đợi một thời gian, Thanh Liên Thiên Vực át sẽ có một chỗ của người nọ. Các lão trầm giọng nói, như vậy không phải càng tốt sao sao? Như vậy hắn có tư cách trở thành ta bia đỡ đạn. Tử Hân Nhi khỏe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần mê người nụ cười. Hai cái nàng đều không nhìn thấu người, nếu thật chính xích mích, thì như thế nào đây? Mọi mắt mong chờ. Cùng lúc đó, một cái không biết nhất giới, ở một giới này trung tâm nhất một tòa kình thiên to trên đỉnh, một tên đầu đội cựu Long Đế Quan đồng tử ngồi xếp bằng ở này. Làm người ta khiếp sợ là, đồng tử dung mạo nhìn chỉ có 8-9 tuổi, có thể ở dưới phần bụng cuối cùng bộ xương khô, bị tuế nguyệt mục nát vô số năm. Nhân quả, phong ma nhân quả lại ngưng tụ ra sao? Làm sao có thể? Phong ma không phải là đã bị vĩnh hằng lực lượng chấn áp sao? Vĩnh hằng bất diệt, hắn tiểu không khả năng xuất hiện sao? Phong ma? Không thể nào. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà đế quan thượng cửu long lại phảng phất sống. Ta cảm nhận được phong ma nhân quả. Không thể nào, phong ma đã sớm đoạn truyền thừa, không thể nào còn có phong ma nhân quả. Cho dù có, đem bóp gãy liền vâng. Đế quan ở giữa nhất long thanh âm hùng hậu đạo. Phong ma nhân quả không chịu với thiên. Ai? Chương 18, là cha thương sao? Hôm sau. Thôi phủ. Tần Chiến quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, đại tướng quân, hết thể sai lầm đều tại cho ta, kính xin đại tướng quân nghệ tình Tần Vũ còn trẻ không hiểu chuyện phân thượng tha cho hắn. Tần Chiến, ngày xưa, ngươi đi theo lão phu dục huyết phân chiến cũng có hơn 10 năm chứ. Coi như ngươi lui xuống sau khi, lão phu đối đãi ngươi như thế nào? Thôi Hồng mặt đầy uy nghiêm, thần thái xanh mét nhìn chằm chằm Tần Chiến, nghiêm nghị nói. Đại tướng quân ân tình, Tần Chiến không bao giờ quên. Tần Chiến đạo. Thôi Hồng vô mạnh ở trên bàn trà ly trà trực tiếp đập về phía Tần Chiến, lạnh lùng nói. Lão phu đối đãi ngươi như con trai ruột, ngươi cắt đứt tiểu thước tay qua lại báo lão phu. Mặc cho xuất sinh kia cắt đứt tiểu dũng, tiểu phong tay chân. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi có gì trước mặt tới. Hơn nữa, ngươi cũng đã biết tiểu thước là ta thôi ra hy vọng, đối với ta thôi ra trọng yếu bao nhiêu, đừng nói ngươi không biết. Tần Chiến không nói tiếng nào không nhúc nhích, mặc cho nước trà từ cái chán lưu lại. Đưa ngươi con thứ ba Tần Vũ giao ra, nếu không, đừng trách không nể tình đưa ngươi Tần gia nhổ tận gốc. Thôi Hồng lạnh giọng nói. Tần Chiến kia trầm ổn khuôn mặt bắp thịt co quắp, đạo, đại tướng quân, cắt đứt tiểu thước tay là ta, cùng Tần Vũ không có bất cứ quan hệ nào, đại tướng quân nếu muốn xử phạt, liền xử phạt Tần Chiến. Ngươi hôm qua không phải là rất ngông cuồng sao? Hừ, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, ta không chỉ có muốn Tần Vũ mệnh, ta càng phải ngươi Tần gia tất cả mọi người mệnh. Lúc này, Thôi Thước oán độc thanh âm từ cửa hông bên trong truyền ra, hắn như cũ mặc tử ý ỉa. Thương thế trên người lại ngắn ngủi một đêm khỏi hẳn, từ trên người hắn không thấy được hôm qua đại chiến vết tích, bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng là Thôi Thước trên mặt tái nhợt, mà trong ánh mắt phát ra cũng không phải lúc trước cuồng vọng, cướp lấy là oán hận. Thôi Thước chẳng qua là thứ xuất, từ nhỏ đến lớn gặp Thôi gia những huynh đệ khác khi dễ, khiến cho hắn đối với Thôi gia quy trúc cảm cũng không mạnh, cũng may hắn tư chất xuất chúng, ở Thôi Hồng thúc đẩy xuống tiến vào Thiên Hỏa Tông. Từ tiến vào Thiên Hỏa Tông, bằng vào ngạo nhân tư chất Thôi Thước lấy được Thiên Hỏa Tông phong chủ coi trọng thu làm đệ tử, bởi vì cùng tam trưởng lão tôn tử giao hảo, Thôi Thước ở trên trời Hỏa Tông địa vị ngày càng dâng cao. Lần này trở lại Thôi gia, Thôi Thước là vênh váo nên ngang trở lại, rất nhiều cổ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn hung hăng đem ngày xưa khi dễ người khác dẫm ở dưới chân, mà bị người khác tôn trọng, kính sợ ánh mắt để cho Thôi Thước phá lệ hưởng thụ, lâu ngày có chút lâng lâng. Bị Tử Hân Nhi hù dọa chạy coi như, nhưng lại bị Tần Vũ đánh trọng thương. Bị Tần Chiến đánh nát cánh tay làm Thôi Thước nội tâm đoán độc cực kỳ, đặc biệt là âm thầm nghe được Thôi ra người làm nghị luận hắn và Tần Vũ đánh một trận, Thôi Thước chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh, một rửa sạch sỉ. Tần Chiến cúi đầu, đôi mắt sâu bên trong hàn quang chợt hiện, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hán đạo, đại tướng quân, mời xem ở ngày xưa cầm nhi phân thượng, tha cho Tần Vũ. Tần Chiến bảo đảm, ngày sau Tần Vũ tuyệt sẽ không kêu thêm chọc Thôi Thước. Thôi Hồng nét mặt giàn mua ngẩn ra. Nhớ tới cái gì, hắn đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Chiến, trong mắt thiểm thức tí tí lệ mang, một lúc sau, hắn gần từng chữ, lần sau không được phá lệ. Liền tại đại tướng quân. Tần Chiến tâm ly đá lớn rơi xuống đất, mà Thôi Thước là thét to, ra ra, ta tuyệt không đồng ý bỏ qua cho Tần Vũ, bỏ qua cho Tần gia. Đồ khốn. Đi xuống cho ta ngây ngốc. Thôi Hồng chợt vỗ bàn một cái, đống quát lên, đem Thôi Thước dọa cho giật mình, hắn mắt nhìn mặt đầy âm trầm Thôi Thước. trên mặt dãy rủa một phen, phất tay háo rời đi. Nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, tha cho hắn có thể, nhưng ngươi ở Thôi phủ trước quỷ ba ngày ba đêm đi, gian đe. Thôi Hồng lạnh giá nói. Dạ, đại tướng quân. Tần Chiến trên mặt bắp thịt co quắp, lời nói rơi xuống đất, hắn chậm chạp đứng lên, rời đi phòng khách, mà Thôi Hồng nhìn chằm chằm Tần Chiến bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, Thôi Hồng đột nhiên nói, vào đi. Trước rời đi Thôi Thước mang trên mặt một phần cười lạnh, hắn đạo, ra ra, ngươi vì sao phải như vậy, trực tiếp cảnh cáo bọn họ không là được sao. Ta thôi ra thiếu hắn Tần Chiến một cái tình, chuyện này nhất định phải còn. Chuyện này không cần nhắc lại. Thôi Hồng nhìn chằm chằm Thôi Thước, ôn tồn nói. Ra ra, kia Tần Vũ nếu bất tử ngày khác Thôi Thước không cam lòng nói. Lão Phu còn một cái ân huệ, chỉ nói lần sau không được phá lệ, tha cho hắn, nhưng không nói đảm bảo kia Tần Vũ bất tử. Dám uy hiếp ta thôi ra nếu thật để cho hắn còn sống, Lao Phu ha có thể ngủ an tâm. Thôi Hồng cười lạnh một tiếng, sau đó, vẻ mặt ôn hòa đối với Thôi Thước đạo, tiểu thước à, sau này ở trên trời Hỏa Tông thời khắc phải nhớ cho kỹ, cái thế giới này có thể tin tưởng người khác, chỉ có chính ngươi. Dạ, ra ra. Thôi Thước cung kính nói, mà mặt hiện lên một vệ cười gằn. Mấy ngày nay, Thiên Vũ chủ thành người nghị luận ầm ĩ, ngày xưa tướng quân, bây giờ chủ nhà họ Tần lại quỳ thẳng ở Thôi phủ trước. Đưa tới mọi người suy đoán. Có người nói là Tần Chiến là đắc tội Thôi đại tướng quân, cũng có người nói Tần Chiến đánh chính thất phu nhân, mà phu nhân là Thôi đại tướng quân con gái, cho nên Tần Chiến tới chịu đòn nhận tội. Làm tin tức truyền ra nói là Tần Chiến con thứ ba Tần Vũ đã thương cương khí sơ kỳ Thôi ra thiên tài Thôi Thước lúc, toàn bộ Thiên Vũ chủ thành cũng vén lên sóng to gió lớn. Người nào không biết người nào không hiểu, kia Tần Chiến con thứ ba Tần Vũ là cái phế vật, tư chất bình thường còn thích dẫn đến chuyện không phải là... Mà bây giờ truyền ra phế vật kia lại có thể làm tổn thương cương khí cảnh Thôi ra thiên tài. Làm sao không làm mọi người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, có liên quan Tần Vũ tin đồn giống như phong trào như vậy bùng nổ, đủ loại kiểu dáng đều có, phần lớn đều là nói Tần Vũ lúc trước nhẫn nhục phụ trọng, giả heo ăn thịt hổ loại. Nhưng sau đó lại có tin tức nói là Tần Vũ khiêu khích Thôi ra thiên tài, chiến bại bên dưới còn muốn đánh lén, khiến cho Thôi Thước động sát ý, dưới sự tức giận nghỉ tưởng đánh chết, chọc giận Tần Chiến. Tần Chiến hạ ngoan thủ cắt đứt Thôi ra thiên tài tay, cho nên, lần này là tới chịu đòn nhận tội. Tụ tập ở Thôi phủ ngoài cửa người càng ngày càng nhiều, cũng đang quan sát Tần Chiến, trong đó có không ít người ngôn ngữ ác độc, tức giận quát Tần Chiến, còn có người lại xuất ra cây đạn, rau cải đập về phía Tần Chiến. Mà Tần Chiến quỳ một chân Thôi phủ trước mặt, hông thẳng tắp, sừng sững bất động, giống như tọa thạch tượng một dạng mặc cho người khác chửi rủa cùng công kích. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không nói ra khó chịu. Là bị mấy người đánh một dạng mở hai mắt ra, mắt nhìn bốn phía, nghe tới bên thai chuyển tới tiểu đảo cùng hoa nhỏ nhỏ giọng tiếng nói chuyện, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Không chết sao? Hồi tưởng cùng Thôi Thước đánh một trận, Tần Vũ lúc này hồi tưởng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng đối với phong ma lục biến có là khiếp sợ. Lấy vừa bước vào võ cảnh lục trọng tu vi đi nên chiến cương khí sơ kỳ Thôi Thước, còn trông cho mượn dùng ngoại lực, đây cơ hồ là Tần Vũ không dám nghĩ, dù sao, tu vi mỗi một cảnh giới đều sẽ có đến long trời lở đất biến hóa. Nếu hắn chống lại võ cảnh cựu trọng cái này còn được, có thể cương khí cảnh, chỉ một cương khí liền không phải mình có thể chịu đựng, có thể thấy, phong ma lục biến cường hãn. Đương nhiên lần này có thể treo lên đánh Thôi Thước cũng là bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, nếu không, gặp phải kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, Tần Vũ kết quả cũng sẽ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ cũng là không có, mặc dù trong đầu chứa một tòa tàng thư các. Nhưng bây giờ Tần Vũ nhiều lắm là coi là một thuộc đọc vạn quyển sách sinh, còn chưa tới kêu bảy mưu lập kế mức độ, nhiều nhất coi là một lý luận xuống đi. Hồi tưởng bị thương càng nặng, thiêu đốt khí huyết càng thịnh vượng, tràn ngập thể nội lực lượng càng mạnh cảm giác, Tần Vũ đối với phong ma lục biến tràn đầy mong đợi, đây vẫn chỉ là đệ nhất cảnh, như vậy, đến cuối cùng, phong ma lục biến nên mạnh mẽ bao nhiêu? Sợ rằng, đến một cái cảnh giới, có thể nói vô địch. Chờ chút, nếu đệ nhất cảnh là tức huyết, có hay không ta khí huyết càng mạnh? Vận dụng đệ nhất cảnh lấy được lực lượng lại càng cường. Mà tăng lên khí huyết có hai loại phương pháp, một là thể sắc càng cường hãn, khí huyết lại càng mạnh, cho nên, có lời thể tu người, khí huyết có thể trọng vạn quân nói đến. Một người khác chính là huyết mạch lực lượng, nhưng từ cổ thân thể này tư chất đến xem, sợ là không có huyết mạch lực lượng. Đáng tiếc phong ma lục biến mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng cắn trả cũng lợi hại à, trong cơ thể khí huyết hao hết, hơn nữa, một khi cổ lực lượng kia biến mất, sẽ gặp bởi vì khí mất máu mà hôn mê. Nếu không đến bị bất đắc dĩ mức độ, vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Tần Vũ tự nói, phong ma lục biến cũng không phải là hoàn mỹ, bây giờ còn chẳng qua là đệ nhất cảnh, vận dụng một lần sau khi sẽ bất tỉnh, khí huyết cũng có cực lớn hao tổn, cũng không biết đến phía sau phong ma biến hóa thì như thế nào. Nhìn trên người vậy kết vết thương, Tần Vũ xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, nằm ở trên giường bắt đầu vận hành Thiên Đạo Tiên Quyết, hấp thu thiên địa linh lực khôi phục. Hắn bây giờ chỉ có thể khôi phục thương thế, khí huyết không cách nào đền bù. Di bổ khí huyết cũng có hai cái phương pháp, một là ngồi tĩnh tọa, hai cái chính là nuốt linh thú huyết nục để đền bù. Ước chừng sau nửa giờ, ngồi tĩnh tọa Tần Vũ trong lúc mơ hồ nghe được trận trận nghẹn ngào, mà thanh âm làm Tần Vũ đột nhiên ngồi dậy, lại thấy Tần Tuyết ngồi ở một bên nhỏ giọng khóc thút thít. Tuyết Nhi, thế nào? Tần Vũ mở miệng hỏi. Chính đang đau lòng khóc tỉ tê Tần Tuyết liền vội vàng quay đầu, khi thấy ngồi dậy Tần Vũ lúc, nàng trực tiếp nhào tới, khóc giống đạo, ca. Ca không thể không chuyện sao? Tần Vũ vuốt ve Tần Tuyết xanh phát, lạnh nhạt cười nói. Tuyết Nhi không khóc, nhưng phụ thân hắn, ca, ngươi đi nhìn phụ thân, hắn quỳ xuống thôi trước cửa phủ đã có ba ngày, ta khuyên như thế nào hắn đều không đứng lên. Ô ô, Tần Tuyết vừa nói vừa lớn tiếng khóc. Nàng bất quá 13 tuổi, chỉ là một hài tử, đầu tiên là Tần Vũ hôn mê 3 ngày đã làm cho nàng một ngày bằng một năm, mà bây giờ Tần Chiến quỳ xuống thôi trước cửa phủ, quỳ hoại không dậy để cho nàng vô cùng lòng chua xót cùng bị thương. Thôi phủ. Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắn vô vô Tần Tuyết, an ủi, Tuyết Nhi, ca đi xem một chút. Ừ. Tần Tuyết lau nước mắt, có thể mặc cho nàng thế nào lau chùi, nước mắt một mực không ngừng chảy. Nửa khắc đồng hồ sau, làm Tần Vũ đi tới thôi trước cửa phủ lúc, bốn phía đã sớm tụ tập thành thiên thượng vạn bách tính, trong này có đến từ võ quốc bốn phương tám hướng người, cũng không thiếu tu sĩ, đều là vây ở thôi trước cửa phủ, nghị luận ầm ĩ. Cha không dạy con chi qua, dạy ra như vậy nhi tử coi như, lại vẫn muốn nuông chịu, lần này đã trúng thiết bản chứ. Tự gây nghiệt, đáng đời. Ta phải nói đem kia Tần Vũ cũng chụp tới, quỳ ở chỗ này. Ha ha, Tần đại gia chủ cũng có ngày này, muốn ta là thôi ra, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem kia Tần Vũ chém cũng không quá đáng. Trận trận chửi rủa cùng tiếng nghị luận vang lên, Tần Vũ sắc mặt âm trầm xuyên qua đám người, khi thấy quỳ xuống thôi phủ trước đại môn bóng người lúc, con ngươi kịch liệt co rụt lại, nội tâm như là bị trọng chủ ý hung hăng gõ xuống. Chỉ thấy, Tần Chiến tóc thai bù xù, trên người phủ đầy lòng đỏ trứng, rau cải, đồ ăn thừa cơm thừa, trên người tản ra trận trận hôi thối chi vị, nhưng hắn hung đơn giản là như một thanh thần binh lợi kiếm, quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Thấy bộ dáng như vậy Tần Chiến, Tần Vũ tâm lý không tên khó chịu. Khó có thể tưởng tượng trước mắt chật vật Tần Chiến hay lại là sau khi hắn sống lại lần đầu tiên thấy Tần Chiến. Khi đó hắn nói năng thận trọng, uy vũ bất phàm, cả người tràn đầy uy nghiêm và trầm ổn. Khi đó hắn giống như một trong tay vô số sinh linh tướng quân. Mà bây giờ, Tần Vũ trong lòng nổi lên chưa bao giờ có làm rung động, bất kể Tần Chiến lúc trước như thế nào, nhưng lần này, hắn là vì chính mình mới quỳ ở chỗ này, lần này, hắn là bảo vệ mình mới quỳ ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Mà chính là cha thương sao. Tần Vũ hít sâu một cái, nội tâm cực kỳ khó chịu. Ngay tại Tần Vũ tâm lý mơ hồ đau lúc, một đạo ôn hòa lời nói vang lên, Tần bá phụ, ngươi đây là khổ như vậy chứ. Chương 19, chiến thư. Đang lúc này, mấy bóng người từ thôi phủ bên trong đi ra, người cầm đầu chính là Thôi Thước, hắn thay đổi dị vãng cuồng vọng, mặt đầy không đành lòng đi tới Tần Chiến trước mặt, lớn tiếng nói, Tần bá phụ đứng lên đi. Ta cùng Tần Vũ chẳng qua là tùy ý luận bản, ta tu vi cao hơn hắn, ta vốn là chiếm ưu thế, Tần Vũ mặc dù âm thầm đánh lén làm ta nổi nóng, mà ngươi xuất thủ cũng là hộ tử nóng lòng, tình hữu khả nguyên, nếu ta thật bị thương Tần Vũ, ta cũng sẽ sinh lòng ấy nấy. Vừa nói, Thôi Thước liền muốn làm bộ đỡ dậy Tần Chiến. Tần Chiến không nhúc nhích, mặc cho Thôi Thước dùng lực như thế nào cũng vô dụng, bởi vì thời gian còn chưa tới. Bốn phía bách tính, tu sĩ nghe được Thôi Thước lời nói, nhìn về phía Thôi Thước ánh mắt rất bất đồng. Không hổ là thôi ra thiên tài, độ lượng thế gian ít có a, đổi lại là ta, bị người đánh lén, lại bị người cắt đứt tay, khẩu khí này coi là thật khó mà nuốt xuống. Ngàn sai vạn sai đều do Tần Vũ quá vô sỉ, đánh không thắng còn muốn âm thầm đánh lén. Đây chính là độ lượng, đây chính là thôi đại tướng quân con đỡ đầu có cách a. Các loại tán dương Thôi Thước âm thanh âm vang lên, mà ác tiếng mắng mơ hồ lại một lần nữa đốt một dạng, nhưng vào lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên, giỏi một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Giỏi một cái đào kép răng khéo mồm khéo miệng, vừa bãi tiểu nhân. Rõ ràng chính mình không tốt, đánh không thắng còn muốn nhân cơ hội đánh lén, bị Tần gia chủ ngăn trở cắt đứt tay, bây giờ ngược lại thành Tần Vũ đánh lén ngươi. Thôi Thước hơi biến sắc mặt, nhìn từ trong đám người đi ra Thập Tam công chúa Long Vũ, trong mắt phất qua một vệ khói mù, đạo, Thập Tam công chúa, Thôi Mộ ban đầu tuy không ý thương tổn đến ngươi, ngay cả Tần bá phụ cũng nhận thức, ngươi cần gì phải lấy thế đè người, điên đảo thị phi đây. Lại nói, bằng ta cương khí sơ kỳ tu vi làm sao có thể sẽ đánh không thắng Tần Vũ? Mọi người nói đúng chứ? Đúng vậy, mặc dù quý vi Thập Tam công chúa, nhưng cũng không thể nói bậy nói bạ hoan uổng thôi công tử a. Khó trách Tần Vũ dám đánh lén, nguyên lai là có thập tam công chúa cái này đại hậu trường. Coi như là công chúa, nhưng chẳng lẽ là không vương pháp? Trận trận quát chi tiếng vang lên, long vũ khí nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa không đem các loại người toàn bộ bắt lại đánh vào thiên lao bên trong. Lúc này, Tần Chiến chậm chạp đứng lên, mắt nhìn Thôi Thước, lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi giúp ta chuyển cáo Thôi đại tướng quân, ta làm được, nhìn hắn cũng có thể tuân thủ ước định. Thôi Thước nghe vậy cười càng tăng lên, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Chiến, lớn tiếng nói, các vị các hương thân phụ lão, các ngươi hỏi một chút Tần bá phụ, là ta Thôi Thước nói bậy nói bạ sao? Tần Chiến sắc mặt co quắp, đạo, đa tạ mọi người quan tâm, chuyện này sai ở ta Tần Chiến trên người. Từ trong đám người đi ra Long Vũ mặt đẹp xanh mét, lồng ngực cao thấp chập trùng. Ta đã nói rồi, Thôi công tử sao sẽ làm ra như vậy vô liêm sỉ chuyện đây? Thập tam công chúa chẳng lẽ là vừa ý Tần Vũ hay sao? Trong đám người lại có người âm dương quái khí nói. Thôi Thước, năm tháng rơi sau, thịnh hội mở ra trước nửa tháng, ngươi có dám đi với ta Thiên Vũ chủ thành Tây Bộ quyết đấu chàng quyết tử chiến một trận? Đang lúc này, Tần Vũ manh đi phía trước bước ra mấy bước, quát chói tai nói, thanh âm điếc tai phát hội. Thôi Thước trong lòng giật mình, khi thấy chậm chạp đi tới Tần Vũ, tâm lý càng là tê dại, Tần Vũ kia càng chiến càng hăng quỷ dị làm Thôi Thước vô cùng kiêng kỵ, nơi nào còn dám với Tần Vũ đánh một trận. Nhưng nếu cự tuyệt lời nói, há chẳng phải là lật đổ trước lời muốn nói. Ngay tại Thôi Thước tâm lý do dự bất định lúc, một đạo già nua tiếng quát khẽ vang lên, đủ, một cái đánh lén tiểu nhân có tư cách gì đang khiêu chiến. Tần Chiến, còn không mau mau mang ngươi con trai ngoan rời đi. Ngươi Tần gia ném lên cái mặt này, ta Thôi gia còn không ném nổi. Chỉ thấy, Thôi Hồng từ trong phủ chậm chạp đi ra, mặc dù coi như đang hỏa tàn trúc, có thể nhịp bước hổ hổ sinh phong, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Chiến, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Thôi Thước thở phào, nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt đầy tiếc cho cùng không đành lòng đạo, Tần Vũ biểu đệ, ngươi cái này lại khổ như vậy chứ. Ngươi bây giờ đánh không thắng ta, năm tháng rưỡi sau có thể thắng. Ngươi có ý chí chiến đấu không tệ, có thể vì sao còn phải chấp mê bất ngộ. Là ngươi không dám nhận chứ. Đã sớm lửa giận ngút trời Long Vũ lạnh giọng châm chọc nói. Thôi đại tướng quân, ta nghịch tử này nếu cố ý tìm chết, sẽ để cho hắn đi đi, nếu hắn muốn khiêu chiến, sẽ để cho hắn và Thôi công tử quyết tử chiến một trận, kính xin Thôi đại tướng quân tác thành. Tần Chiến ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Hồng, đột nhiên mở miệng. Đi tới Tần Vũ thần sắc lần ra, kinh ngạc nhìn về phía Tần Chiến, không nghĩ tới Tần Chiến lại có thể biết được hắn dùng ý, cứ như vậy, Tần gia sợ rằng nhiều nhất còn có thể duy trì 5 tháng rưỡi, 5 tháng rưỡi sau, bất kể thắng bại, Tần gia tất nhiên sẽ bị Thôi phủ phá hủy, nhưng nếu không đáp ứng, Tần Vũ liền 1 tháng cũng không nhịn được. Thôi Hồng kia đục ngầu cặp mắt kịch liệt co rụt lại, trong mắt lửa giận cơ hồ phun ra ngoài, hắn không nghĩ tới Tần Chiến lại sẽ cho ra một chiêu như thế, hắn nếu tiếp, kia Thôi Thước có thể chiến thắng kia Tần Vũ. Nếu không đỡ lấy, há chẳng phải là ngay trước mọi người hung hăng đánh chính mình một cái tát. Thôi đại tướng quân, nếu Tần Vũ tìm chết, thành toàn cho hắn. Vốn cũng không có thể vòng qua hắn, nếu muốn chết, thành toàn cho hắn đi. Rất nhiều gầm lên chi tiếng vang lên, bốn phía bách tính, tu sĩ cũng lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói. Thôi Hồng thiếu chút nữa không tức giận phun ra một cái lao huyết, trong đám người có mấy trăm người đều là hắn sắp xếp người, là chính là thay đổi sự thật, nhưng hắn thiên toán vạn toán đều không tính tới những người này căn bản không biết sự tình nguyên ủy. Bọn họ chỉ cho là Thôi phủ là nghĩ giết Tần Vũ, mà bây giờ Tần Vũ tìm chết, bọn họ tự nhiên sẽ thêm dầu vào lửa. Mà Thôi Thước hơi biến sắc mặt, sợ hãi nhìn về phía Thôi Hồng. Kính xin Thôi đại tướng quân tắc thành Tần Vũ. Long Vũ cũng nhân cơ hội thêm một cây đuốc, lớn tiếng khét đều. Tắc thành cho hắn. Tắc thành cho hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, tiếng hét phẫn nộ xông lên vần tiêu, vang vọng ở trên trời võ trên chủ thành không. Thôi Hồng sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tần Chiến. Trong mắt sát cơ không cách nào ức chế, Thôi Thước có gọi hay không thắng là thứ yếu, mà là một khi đáp ứng, như vậy, trong vòng 5 tháng rưỡi đều không thể đối với Tần Vũ như thế nào, một khi giết Tần Vũ, mọi người chỉ có thể đem tội danh đụt lên Thôi phủ trên đầu, cái này làm cho Thôi Hồng tâm lý bực bội, không nghĩ tới mang đá lên đánh chân mình. Thật sâu tâm cơ, người này nếu không trừ, ta Thôi phủ nguy đã. Thôi Hồng mắt nhìn Tần Vũ, tâm lý cả kinh nói, hiện tại hắn Thôi Hồng muốn cự tuyệt cũng không được, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, được. Lão phu thay Thôi Thước tiếp, nếu tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Thôi Thước con ngươi kịch liệt co rụt lại, nuốt nước miếng, hồi tưởng Tần Vũ tàn bạo, nội tâm không ngừng được sợ hãi đứng lên. Rất tốt, chúng ta đi. Tần Vũ phiết mắt Thôi Thước, khoe miệng mang theo một phần cười lạnh, mắt nhìn cả người bẩn thỉu lại ánh mắt sáng quắc nhìn mình chăm chú Tần Chiến, Tần Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt có chút nhức mắt, không đành lòng nhìn thẳng, xoay người rời đi. Thần gia, vì sao phải quỳ? chẳng lẽ quỷ thôi ra sẽ tha cho chúng ta? Còn là nói, ngươi cho rằng là ngươi mấy năm nay lạnh nhạt, cái quỷ này liền toàn bộ trả lại. Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Chiến, khiển trách. Đối với Tần Vũ quát, Tần Chiến không có chút nào nổi nóng, có là vui vẻ yên tâm, hắn một mực nhìn chăm chú Tần Vũ, còn có chút không tin, lại sẽ là mình kêu bình thường nhi tử. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, ta nếu không quỷ, thôi ra tuyệt sẽ không tha cho ngươi, ta nếu không quỷ, một tia hy vọng cũng không thấy được, ta quỷ lại có một tia hy vọng. Phải không? Vậy ngươi nếu cho là có một tia hy vọng, tại sao còn muốn kính xin Thôi Hồng tiếp nhận khiêu chiến? Như vậy há chẳng phải là cho ngươi một tia hy vọng rơi vào khoảng không? Tần Vũ trầm trọng nói. Ít nhất, như vậy có thể đảm bảo ngươi thịnh hội trước không bị ám sát. Thôi ra cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Tần Chiến thở dài nói. Kia thịnh hội sau khi đây. Sợ rằng Tần gia tất nhiên sẽ bị Thôi ra tiêu diệt. Ngươi có thể trơ mắt nhìn ngậm đắng nuốt cay tiến hành hơn 10 năm Tần gia bị diệt. Tần Vũ đạo. Tần gia. Ở ta thành lập được Tần gia ngày hôm đó liền nghĩ đến hôm nay. Tần gia chẳng qua là ta hốt bạc công cụ A 5 tháng rơi sau, ngươi chống lại thôi thức nắm chặt như thế nào? Tần Chiến hỏi, bất chi bất giác, hắn giọng trở nên ôn hòa, phảng phất là cùng một cái bạn cùng lứa tuổi nói chuyện với nhau, mà cũng không phải là với con mình. Ta tâm lý nắm chắc. Tần Vũ đạo, không thể khinh thường, thôi ra cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, sau lưng của hắn có đại tộc chỗ dựa. 5 tháng rơi trong, Thôi Hồng sẽ bất kể bất cứ giá nào đi tăng lên thôi thức thực lực. Tần Chiến nhắc nhở nói. Là Thanh Liên thôi ra sao? Tần Vũ nhàn nhạt nói. Tần Chiến con ngươi hơi co lại, kinh nghi đánh giá Tần Vũ, ở lần nữa nhìn kỹ, một lúc sau, hắn thấp giọng nói, ngươi từ đâu biết được? Trong tàng thư các nhiều như vậy có liên quan võ quốc thành lập chi sơ ghi lại, thêm nữa, thôi ra ở dưới chân thiên tử bất chấp vương pháp, đủ để chứng minh thôi ra hậu trường không nhỏ, mà Thanh Liên thôi ra thế lực khắp Thanh Liên thiên vực đông bộ, như vậy cho ra. Bất quá, thôi ra tử đệ hẳn phần lớn cũng không biết một điểm này. Toàn bộ võ quốc nói dễ nghe một chút là quốc gia, khó mà nói nghe chính là khôi lỗi, sớm bị đông đảo thế lực chia cắt. Tần Vũ hời hợt nói, ban đầu, hắn đem trong tàng thư các sách vở toàn bộ lật xem, tự nhiên từ trong đó cho ra không ít bí mật. Hơn nữa, ban đầu Tử Hân Nhi cũng hàm xa xạ ảnh nói qua thôi ra cũng không bình thường. Mà ngươi có thể ở võ quốc đông đảo thế lực bên dưới, đem Tần gia tiến hành phong sinh thủy khởi, sợ là mượn thôi ra ánh sáng, hoặc có lẽ là, thôi ra thiếu ngươi một cái ân huệ chứ. Tần Vũ mắt nhìn Tần Chiến, chậm rãi nói. Tần Chiến cũng không trả lời, theo Tần Vũ lời nói, hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau, nhưng càng nhiều là vui vẻ yên tâm cùng trông đợi. Thôi Hồng ở Thanh Liên thôi ra địa vị cũng không cao, mà hắn sở dĩ sẽ âm thầm ủng hộ ngươi, chủ yếu là hắn thiếu ngươi một cái ân huệ, nhân tình này hẳn là quan hệ đến kỳ tính mệnh, hoặc có lẽ là, ngươi đã cứu mạng hắn, mà Thôi Hồng dã tâm cực lớn, bụng dạ cực sâu, hắn sở dĩ sẽ ủng hộ ngươi, khả năng này cùng mẫu thân phận có liên quan. Mà mẫu thân hẳn là kia Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, Thôi Hồng là muốn mượn ngươi ngồi Vạn Trọng Chiến Tông tuyến, nhưng tình huống cũng không có để cho hắn như ý, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn đã là ngươi cha vợ. Ngươi rúm thành ta cùng Thôi Thức đánh một trận, đã làm tốt hy sinh Tần gia chuẩn bị, chẳng qua là, để cho ta không hiểu là, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Ngươi ẩn núp ở chỗ này nhiều năm, đang chờ cái gì? Ngươi và Thôi gia mặc dù thông gia, nhưng ngươi đối với Thôi gia không tình cảm chút nào, thậm chí có chút oán hận. Chương 20, Bách Luyện. Tần Chiến vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nụ cười này xuất phát từ nội tâm, đảo qua nhiều năm tích lũy ở trong lòng buồn khổ cùng u buồn. Tiểu Vũ, ngươi chỉ cần biết ta nhiều năm như vậy cố gắng, chẳng qua là chờ ngươi cùng Tuyết Nhi tiến vào tông môn, đây là ta cùng mẫu thân chung nhau tâm nguyện. Tần Chiến chậm rãi nói. Phải không? Ngươi đem hết thể đều dầu dếm, khi chúng ta là cái gì? Ngươi khôi lỗi. Ta theo Tuyết Nhi nhất định phải dựa theo các ngươi hoạch định đường đi. Tần Vũ lạnh giọng khiển trách, hắn vốn không muốn hỏi tới có liên quan Tần gia bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là một khách qua đường, không lâu sau hắn cần phải đi chính hắn đường, nhưng bây giờ, thật sự đối mặt thế cục để cho Tần Vũ không cách nào toàn thân trở ra, muốn rời đi Tần gia đi Vạn Trọng Chiến Tông, còn cần chịu đựng qua thời gian nửa năm. Hơn nữa, Tuyết Nhi vẫn còn ở nơi này, Tần Vũ không muốn để cho Tuyết Nhi thương tâm, cũng có một chút là Tần Chiến quỳ 3 ngày 3 đêm, để cho Tần Vũ sinh lòng một tia áy náy cùng làm rung động. Tần Chiến thần sắc âm tình bất định, mỹ mắt hơi trầm xuống, lâm vào trầm tư cùng dãy rủa bên trong. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói, ngươi không có nghĩ qua, ngươi hiện tại đang tại sao đột nhiên trở nên thông minh đứng lên. Hơn nữa ngươi và Thôi Thức đánh một trận lúc sử dụng chắc là Vạn Trọng Chiến Quyết chứ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tập biết. Tần Vũ ngẩn ra, trước hắn còn đang suy nghĩ đã biết dạng có phải hay không sẽ để cho Tần Chiến sinh lòng hoài nghi, mà bây giờ Tần Chiến đột nhiên nói ra cái này để cho Tần Vũ nhận ra được cái gì. hắn nhìn chằm chằm Tần Chiến, cũng không trả lời. Mẫu thân ở trên thân thể ngươi lưu lại ít đồ, về phần là cái gì ta cũng không rõ lắm, nàng chỉ nói ngươi đang ở đây 16 tuổi tả hữu biết lái khải nàng lưu xuống đồ vật, để cho ta không nghĩ tới cũng rất vui vẻ yên tâm là ngươi lại trước thời hạn mở ra, đã như vậy, có một số việc ngươi cũng có quyền biết được. Tần Chiến tinh thần chán nản đạo, để cho hắn hồi tưởng rất nhiều thứ. Lưu lại đồ vật. Tần Vũ cặp mắt híp lại, hắn cũng không có cảm nhận được trong cơ thể có vật gì, chẳng lẽ là tu vi không đủ nguyên do. Mà ngươi nên cũng nhận ra được ta tu vi cũng không phải là võ cảnh cửu trọng chứ. Tần Chiến lại nói. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, ban đầu Tần Chiến lấy khí ký thác vật, một trưởng vỗ toái hắn bố trí tam sơn phòng thiên trận, Tần Vũ liền chắc chắn Tần Chiến tu vi ít nhất là cương khí cảnh tu vi, chẳng qua là, Tần Vũ nghi ngờ hắn như thế nào lừa gạt được chính mình, dù sao, ban đầu đối với các cảnh giới tu sĩ đều có tiếp xúc, rất dễ dàng từ khí tức đi lên phân biệt người khác tu vi. 30 năm trước ta liền bước vào võ cảnh, 20 năm trước ta bước vào cương khí sơ kỳ, 17 năm trước ta bước vào cương khí trung kỳ. Tần Chiến trong ánh mắt vạch qua vẻ kinh dị. Tần Vũ nhướng mày một cái, thời gian 10 năm từ võ cảnh nhất trọng đến võ cảnh cửu trọng. 3 năm mới từ cương khí sơ kỳ bước vào cương khí trung kỳ. Sở dĩ sẽ rơi xuống tu vi, điều này cùng ta tu luyện linh quyết có liên quan. Ta tu luyện linh quyết là ta khi còn bé vô tình lấy được, linh quyết, tu luyện tốc độ rất chậm, nhưng cùng với trong cảnh giới, đan đả độc đấu ta không e ngại bất luận kẻ nào. 23 năm trước, ta vô tình phát hiện linh quyết có chút quỷ dị, ta lại có thể thiêu đốt tu vi tới đạt được lực lượng cường đại, cũng chính là một lần kia, ta được đến Thôi Hồng coi trọng, tăng lên ta vi tướng quân, cũng đem Thôi Liếu gả cho ta, nhưng lúc đó, Thôi Liếu đã mang bầu, qua nhiều năm như vậy, ta cùng Thôi Liếu tương kính như thân, có vợ chồng tên, cũng không có vợ chồng chi thật. Tần Vũ trong đôi mắt bắn ra tình mang, không có vợ chồng chi thật. Nói cách khác, Tần Phong cùng Tần Dũng cũng không phải là Tần Chiến con trai ruột. Mấy năm nay, Tần Chiến một mực gần nhẫn không phát. Tần Vũ tâm lý không tên khó chịu, nếu nói là ngay từ đầu Tần Chiến cấp tốc với Thôi gia thế lực, nhưng bây giờ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, sợ là vì chính mình cùng Tuyết Nhi. Rất khó tưởng tượng, hơn 10 năm, Tần Chiến dưỡng dục đến những người khác nhi tử, cũng không lộ một chút chân ngựa, mà Thôi Liếu lại không dám công bố, rất sợ gặp phải Thôi Hồng quát, cho nên chuyện này ngay cả Thôi Hồng cũng không biết, có thể thấy, Tần Chiến mấy năm nay qua có bao nhiêu khổ. 19 năm trước ta và người mẫu thân gặp nhau, hai người tình như ý hợp, ân ái có thừa. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, 17 năm trước một ngày, có người không giải thích được tập kích trại lính, mẫu thân đem đám người kia đuổi tận giết tuyệt, mà ta thiêu đốt tu vi lấy cương khí trung kỳ tu vi đem một tên thiên thối hai cảnh tu sĩ chém chết, nhưng ta tu vi từ cương khí trung kỳ thối lui đến võ cảnh nhị trọng, mấy năm nay mới thật không dễ dàng trở lại võ cảnh cửu trọng. Tần Chiến vừa nói khỏe miệng hơi cuộn lên, là nghĩ lại tới ngày xưa thời gian tốt đẹp, mặc dù, này thời gian ngắn ngủi. Nếu trước khi nói Tần Vũ còn có chút khinh thường, đây là cái gì tư chất, võ cảnh liền đợi 10 năm. Có thể nghe được Tần Chiến sau đó lời nói, Tần Vũ sinh lòng rung động. Thiêu đốt tu vi. Lấy cương khí trung kỳ chém chết thiên thối đệ nhị cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đây là cái gì kinh khủng linh quyết. Cho dù Tần Vũ duyệt tận thiên kỳ tông tàng thư các cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy bá đạo linh quyết. Phải biết, tu vi càng cao, mỗi một chênh lệch cảnh giới lại càng lớn, giống như hắn bằng võ cảnh lục trọng vận dụng phong ma lục biến cùng cương khí sơ kỳ thôi thức đánh một trận. Nhưng hắn tuyệt không thể nào làm được cương khí trung kỳ chém chết thiên thối đệ nhị cảnh đỉnh phong tu sĩ, coi như vận dụng phong ma lục biến cũng rất khó. Cũng chính là một lần kia, mẫu thân cứu Thôi Hồng mệnh, mà Thôi Hồng cũng biết mẫu thân đến từ Vạn Trọng Chiến Tông, đây chính là Thôi Hồng mấy năm nay âm thầm ủng hộ ta nguyên nhân, đúng như lời ngươi nói là nghĩ ngồi Vạn Trọng Chiến Tông tuyến. Trận chiến ấy sau, ta và ngươi mẫu thân bình tĩnh qua mấy năm, Thôi Hồng Thôi Liễu cũng không dám tới quấy rầy chúng ta, cũng chính là khi đó, sinh ra ngươi và Tuyết Nhi. Nhưng Tuyết Nhi sau khi sinh, mẫu thân vô thanh vô tức rời đi, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng ta tin chắc mẫu thân không có chết, cũng muốn đi tìm mẫu thân. Nhưng thực tế để cho ta không thể không ngừng lại ở chỗ này, một là hai người các ngươi còn nhỏ, hai cái là ta tu vi quay ngược lại sau khi, lần nữa tốc độ tu luyện càng chậm, mấy năm nay ta đắm chìm thương trường, càn rỡ hốt bạc nghỉ tưởng nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng không có nửa điểm chỗ dùng, cũng may để cho ta vui vẻ yên tâm là, tu vi mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thực lực phảng phất là mạnh hơn. Bây giờ ta mặc dù là võ cảnh cửu trọng, nhưng tầm thường cương khí cảnh ta đều không phóng tầm mắt trong, hơn nữa, ta còn mở ra trừ đan điển ra một địa phương khác. Vừa nói, Tần Chiến mắt nhìn Tần Vũ, đưa ngón tay ra, chỉ hướng Tần Vũ nơi mi tâm. Bệ khổ. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, thấp giọng nói. Làm sao ngươi biết nơi đó kêu khổ hải? Tần Chiến kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ đạo, hắn chính là tìm rất nhiều cổ tịch mới hiểu nơi mi tâm nơi đó kêu khổ hải. Hắn không biết, Tần Vũ kinh hãi còn không chỉ là nơi này, mà càng kinh ngạc là Tần Chiến tu luyện linh quyết. Tần Vũ mơ hồ cảm giác Tần Chiến tu luyện cùng hắn lúc trước ở Thiên Kỳ Tông tàng thư các cổ tịch thượng thật sự miêu tả một loại linh quyết rất giống nhau. Thấy Tần Vũ yên lặng, Tần Chiến lại đem điều này đổ cho Tần Vũ trên người mẫu thân, thở dài một hơi sau, Tần Chiến đạo, mẫu thân lai lịch thật không đơn giản, nàng cố ý phải gạt ta, qua nhiều năm như vậy, ta thậm chí cũng không biết nàng xuất thân, chỉ biết là nàng là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, nhưng ta từng nghe qua, mẫu thân là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử không giả. Thậm chí nói là Vạn Trọng Chiến Tông một vị thiên chi tiểu nữ tỷ nữ, nhưng ta mơ hồ cảm giác cũng không phải là như thế, bởi vì Vạn Trọng Chiến Tông thiên chi tiểu nữ ta cũng gặp một lần, nàng đối với mẫu thân tao nhã lễ phép, không hề giống là nàng tỷ nữ. Cho nên, ta một mực chờ đợi, chờ ngươi cùng Tuyết Nhi tiến vào tiên môn sau, chờ ta tu vi tăng lên sau khi, ta liền sẽ rời đi đi tìm mẫu thân. Tần Chiến thở dài nói, những chuyện này một mực chất chứa ở hắn trên người một người, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn duyệt tận tăng thương. Bị thế sự ma bình góc cạnh, có thể cuối cùng mài không hết hắn đối với Tần Vũ mâu thân tình. Tần Vũ nhìn chằm chằm Tần Chiến, cảm nhận được Tần Chiến già nua không ít, tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng đối với Tần Chiến tu luyện linh quyết, Tần Vũ loáng thoáng có đầu mối. Thấy Tần Vũ yên lặng không nói, Tần Chiến cho là Tần Vũ nhất thời không thể nào tiếp thu được, một lúc sau, hắn mới nói, năm tháng rơi trong, ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi tu vi tăng lên, ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Vừa nói, Tần Chiến chậm chạp đứng lên, mệt mỏi rời đi. Nhìn Tần Chiến rời đi bóng lưng, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến một câu nói, trong mắt phất qua từng luồng kinh nghi cùng khiếp sợ. Ngàn chú ý với thân, bách luyện kỳ tâm, chẳng lẽ là bách luyện? Làm sao có thể? Chương 21, mê đoàn. Tần Vũ ngồi tại chỗ, trong đầu nổ ầm vang dội, hồi tưởng lại ban đầu ở Thiên Kỳ Tông tầng cao nhất tàng thư lâu bên trong một bản cổ tịch từng đoạn lời nói, tâm lý vén lên kinh đảo hãi lãng. Hôn nguyên chi sơ, có tiên dân truy sùng cực hạn lực lượng, trải qua vạn cổ diễn biến, chế bách luyện chi quyết, như thế nào bách luyện? Ngàn chú ý với thân, bách luyện kỳ tâm. Như thế nào thiên truy kỳ thân? Thể tự do chi dơ bẩn, ngưng thể chi tinh túy. Như thế nào bách luyện kỳ tâm? Khởi khởi phục phục, tan hết phục đến, thật là mài kỳ tâm, kiên kiên quyết. Pháp quyết này bách luyện với thân, tu luyện cầu tinh, hậu tích bạc phát, có tại nhưng thành đặt muộn, nấu ngàn chú ý với thân, bách luyện kỳ tâm, mới có thể vấn đỉnh. Thời đại Thái Sơ, có người bằng pháp quyết này, luyện đến vô địch thân, bất diệt chi tâm, sau bị chúng tôn khốn tại Tuế Nguyệt tù lao, đến đây, bách luyện tuyệt tích, mà người này được gọi là Thái Sơ người tàn nhẫn số 1. Khởi khởi phục phục, tan hết phục đến, hậu tích bạc phát thật là bách luyện sao? Làm sao có thể? Tần Vũ khiếp sợ dị thường, hắn thậm chí có cổ xung động đi hỏi Tần Chiến, hắn tu linh quyết là cái gì? Nếu thật là bách luyện, kia không cách nào tưởng tượng Tần Chiến ngày sau sẽ bước vào trình độ nào. Hô! Tần Vũ hít sâu một cái, cưỡng ép đè xuống nội tâm khiếp sợ, cẩn thận hồi tưởng Tần Chiến lời muốn nói từng chữ từng câu, tâm lý càng phát ra kinh nghi, coi như không phải là bách luyện tất nhiên cũng không kém, từ tu vi quay ngược lại sau khi, tu vi mỗi tinh tiến thực lực sẽ mạnh hơn, cộng thêm mở ra bể khổ, được ra hắn tu luyện linh quyết phi phàm. Hơn nữa, bể khổ, có thể cũng không phải là người nào cũng có thể mở ra. Chỉ có thể xác đạt tới cực đoan mạnh mẽ mức độ, mới có tỷ lệ mở ra, một khi mở ra, con đường tu luyện tương hội dị thường chật vật. Nơi mi tâm bể khổ mặc dù bị xưng là bể khổ, thật là bởi vì tu luyện chật vật, gặp phải khổ nạn không cách nào tính toán, nhưng tu luyện chật vật, có thể hồi báo cũng cực kỳ phong phú. Chính sở vị, khổ hải vô nhai, vô biên vô hạn. Trong thời kỳ thượng cổ, mở ra bể khổ người cũng không hiếm thấy, nhưng bây giờ, Tần Vũ thông qua Tần gia tàng thư cắt cho ra, cơ hồ tiên hữu người sẽ đi mở ra bể khổ. Chờ chút. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới phụ thân Tần Chiến nói mâu thân ở trong người lưu lại đồ vật. Nhưng Tần Vũ quan sát tỉ mỉ qua thân thể, cũng không phát giác được bất kỳ vật gì, chẳng lẽ là vật gì ở khổ hải chi trung? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nếu đặt ở khổ hải trung, bằng đời trước tư chất cả đời đều không cách nào mở ra bể khổ. Trừ phi, đến 16 tuổi, bể khổ sẽ tự đi mở ra, nhưng càng nghe rợn cả người. Cho dù Tần Vũ duyệt tận Thiên Kỳ Tông tàng thư các, cũng chưa có nghe nói qua ai bể khổ sẽ tự đi mở ra. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cảm giác trí nhớ kia trong mâu thân trở nên phá lệ thần bí, hơn nữa, phụ thân tất nhiên biết một ít liên quan tới mâu thân lai lịch, chẳng qua là, không nghĩ thấu lộ mà thôi. Mâu thân, đến cùng là lai lịch gì? Tần Vũ lâm vào trầm tư bên trong, nhưng cẩn thận nhớ lại đời trước trí nhớ, Tần Vũ cũng không được ra chút nào đầu mối, chỉ đành phải đem ý định này buông xuống, thêm chi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Vũ cần ở trong 5 tháng đem tu vi làm hết sức đem tu vi tăng lên tới cương khí cảnh. Vốn là Tần Vũ phần lớn chẳng qua là suy đoán Thôi Phủ cùng Thanh Liên Thôi ra có quan hệ, theo phụ hôn Tần Chiến trong tìm được chứng minh, cái này làm cho Tần Vũ mơ hồ có chút lo âu. Khoảng thời gian này Thôi Phủ sợ rằng sẽ trăm phương ngàn kế đem Thôi Thức thực lực tăng lên, thậm chí không tiếc vận dụng còn lại ngoại lực, tỉ như đan dược những thứ kia. Năm tháng rưỡi thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ta có thể dựa vào chỉ có phong ma lục biến, mặc dù biết được rất nhiều chiến kỹ, nhưng bây giờ còn không cách nào phát huy ra thực lực. Hơn nữa, phong ma đệ nhất biến nếu là thiêu đốt khí huyết, như vậy, đoạn thời gian này bên trong ta cần tăng cao tu vi sau khi còn phải tăng lên tự thân khí huyết, nếu có thể đem vạn tầng tập biết, đó là không thể tốt hơn nữa. Vạn trọng chiến quyết tuy là Tần Vũ sáng tạo, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu hắn biết sử dụng, còn cần thời gian dài ma luyện. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tâm lý có quyết định, liền đứng dậy rời đi, lại phát hiện Tuyết Nhi cùng Thập Tam công chúa Long Vũ đứng ở cách đó không xa, mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ hai người chính ngồi xổm ở phía xa khe khẽ bàn luận đến cái gì. Nhận ra được Tần Vũ đi ra, hai người rối rít ngẩng đầu lên, phức tạp nhìn về phía Tần Vũ. Ca Tần Tuyết hô kêu một tiếng, chậm chậm đi tới, đứng ở Tần Vũ trước mặt, ngước đầu, cặp mắt đỏ bừng nhìn Tần Vũ, khẩn trương nói, ca năm tháng sau ngươi thật muốn cùng Thôi Thước đánh một trận sao? Tần Vũ phiết mắt Long Vũ, thương tiếc xóa đi Tần Tuyết trên gương mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói sao? Muốn ca ca bảo vệ ngươi sao? Nếu như ngay cả Thôi Thước cũng đánh không thắng, ca ca lấy cái gì đi bảo vệ Tuyết Nhi ngươi thì sao? Nhưng là Tuyết Nhi không cần ca ca bảo vệ, Tuyết Nhi chỉ muốn để cho ca ca bình an, ca, ngươi phải đáp ứng Tuyết Nhi nhất định phải đánh thắng Thôi Thước, được không? So với Tần Vũ thấp hơn một cái đầu, Tần Tuyết ôm chặt Tần Vũ nhỏ giọng nói. Tần Vũ vuốt ve Tần Tuyết mái tóc, mỉm cười nói, dĩ nhiên, ca ca thật ra thì rất lợi hại đây. Vừa nói, Tần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Đào đạo, Tiểu Đào, cầm bút mực tới. Tiểu Đào còn không có phục hồi tinh thần lại, Hoa Nhỏ liền xoay người chạy chậm rời đi đi lấy bút mực. Bây giờ Hoa Nhỏ đối với Tần Vũ bội phục đầu rạp xuống đất, đối với Tần Vũ cũng phá lệ kính sợ. Ban đầu, Tần Vũ cùng Thôi Thức đánh một trận, Hoa Nhỏ mặc dù bị thương, nhưng cũng không có hôn mê, nàng một mực ở len len xem, không thể không nói, Tần Vũ hung hãn không một không đánh vào Tiểu Hoa Tâm. Thập Tam công chúa, hai lần đa tạ ngươi. Tần Vũ phiết mắt Long Vũ làm rung động nói, bất kể Long Vũ có phải hay không mang theo mục đích đến gần, nhưng hai lần ra mặt tương trợ để cho Tần Vũ làm rung động. Long Vũ mặt đẹp ửng đỏ, cố làm chấn định nói, Tần đại ca khách khí, ta cùng Tiểu Tuyết là bằng hữu, hơn nữa, Thôi ra ngông cường ta cũng không ưa. Long Vũ đã sớm nghe nói Tần gia con thứ ba Tần Vũ đối với chính mình có ý tứ, ngày xưa, Long Vũ cùng Tần Vũ tiếp xúc ít, có thể Tần Vũ cùng Thôi Thức đánh một trận, khiến cho Long Vũ tim đập thình thịch, mơ hồ có thiếu nữ tư xuân như vậy dấu hiệu, thêm nữa liên tưởng nghe được Tần Vũ như thế nào nhìn lén mình, cái này làm cho Long Vũ có chút ngượng ngùng. Long Vũ tuổi tác so với Tần Vũ còn lớn hơn 2 tuổi, mà bây giờ lại bất chi bất giác danh hiệu Tần Vũ vi đại ca, một điểm này, Long Vũ chính mình cũng không phát hiện. Long Vũ vẻ mặt, Tần Vũ thu hết vào mắt, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, Thập Tam công chúa căn cốt hẳn rất bình thường chứ. Vốn là đỏ thắm gò má trong nháy mắt trắng bệnh, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, không dám cùng Tần Vũ nhìn thẳng. Không biết Thập Tam công chúa tu là cái gì linh quyết? Tần Vũ hỏi. Thiên Long quyết. Long Vũ thấp giọng nói, không biết tại sao, đối mặt lúc này Tần Vũ thâm thúy ánh mắt, Long Vũ tâm lý bản năng thăng xuất từ ti ý, nàng đều quên nàng là cao cao tại thượng công chúa. Mà Tần Vũ chẳng qua chỉ là thương nhân chi tử. Bằng công chúa thân phận, thiên tài địa bảo hẳn thiếu không, là tu vi thế nào một mực dừng lại ở võ cảnh nhị trọng. Tần Vũ cũng không có nhận ra được Long Vũ thấp tâm tình, tiếp tục truy vấn. Nhà đế vương cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như vậy gọn gàng, căn cốt bình thường liền ý nghĩa không chiếm được tài nguyên tu luyện. Long Vũ cắn chặt môi đỏ mọng, kia nhẹ nhàng trong hai mắt tràn đầy nồng nặc không cam lòng, lần này, nàng lại ngẩng đầu lên cùng Tần Vũ mắt đối mắt. Đối với Long Vũ từng nói, Tần Vũ ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, nhà đế vương thân tình càng đạm bạc, mà võ quốc cũng chỉ là khôi lỗi, thân là công chúa, Long Vũ sợ chẳng qua là ngoài mặt gọn gàng, chỉ như vậy mà thôi. Căn cốt bình thường quả thật ý nghĩa cuối cùng cả đời đều đưa không có tiếng tăm gì, có lẽ, sớm thì để xuống, là không còn gì tốt hơn nhất. Tần Vũ nhìn chằm chằm Long Vũ hai trong mắt, gàn từng chữ. Long Vũ sắc mặt càng trắng bệnh, nàng hô hấp dồn dập, trong mắt lại cũng không có trước không cam lòng, cướp lấy là lệ mang. Nói cho đúng là, dã tâm cùng ước mơ, nàng Tần Vũ ánh mắt, trong hốc mắt nước mắt trong suốt thiểm thước, thấp giọng nói, chẳng lẽ căn cốt tốt kém liền nhất định sẽ cả đời bình thường. Ta cũng không tin ta Long Vũ cả đời đều đưa bình thường, một ngày nào đó, ta sẽ đánh vỡ những ràng buộc, làm cho tất cả mọi người đều biết căn cốt bình thường cũng không thể đại biểu cái gì. Long Vũ phía sau lời nói cơ hồ là hô lên, thân là công chúa nàng hưởng thụ vô số người sùng kính ánh mắt, có thể nàng có một viên hướng tới tu luyện tâm, vọng tưởng có một ngày có thể đến nàng đến mức đỉnh phong, thành là chân chính nhân thượng nhân. Tần Vũ phức tạp mắt nhìn Long Vũ, cảm nhận được Long Vũ trong con ngươi thiêu đốt nồng nặc dục vọng cùng không cam lòng, lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi mãi mãi cũng nhớ hôm nay lời nói. Lúc này, Hoa Nhỏ mang theo bút mực, Tiểu Đào cong lấy sau lưng bàn vội vã chạy tới, mà Tần Vũ trực tiếp chấp bút, dính mực, ở trên tuyên chỉ nhanh chóng sách viết. Một lát sau, ở bốn người không kịp nhìn Tần Vũ viết cái gì lúc, Tần Vũ liền viết xong, nắm một tờ trong đó giấy lớn đưa cho Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ, đạo, thúc phía sau, hủy diệt đi, vừa nói, một cái khác trương giao cho siết chặt quả đấm hai mắt ngấn lệ mơ hồ Long Vũ. Các ngươi ở chỗ này xem một chút đi, nếu có thể tu luyện liền tu luyện trên giấy linh quyết, Tuyết Nhi, đi với ta phụ thân nơi đó. Tần Vũ nói, Tần Tuyết Hổ nghi gật đầu. Hai người rời đi sân nhỏ, đi trên con đường lớn, mà Tần Vũ chắc chắn bốn phía không người sau, tiếng nhỏ như mũi kêu đạo, đem đoạn này khẩu quyết ghi nhớ, phải tránh, pháp quyết này không thể tiết lộ bất luận kẻ nào, vừa nói, Tần Vũ ở Tần Tuyết bên thai đọc một đoạn khẩu quyết này, chính là Thiên Đạo Tiên Quyết. Tần Vũ trước hết để cho Tần Tuyết tu luyện, ngày sau đang giúp nàng hoàn thiện. Tần Tuyết tuy là hồ nghi, nhưng nhu đồ đem khẩu quyết thuộc gánh vác. Chắc chắn Tần Tuyết thuộc sau, Tần Vũ lại lấy ra một phong thơ, đạo, ngươi nắm phong thư này chờ một hồi đi Vạn Tượng Đan Phô, liền nói tìm Tử Hân Nhi Tử Đàn Sư, thuận tiện thay ta sao cầu, liền nói có người cho ngươi lần sau không được phá lệ. Được, nhớ đi tu luyện ngươi mới vừa thuộc đồ vật, hơn nữa, ta sẽ rời đi Tần Phủ mấy tháng, đến lúc đó ngươi với phụ thân nói rằng đi, được không? Ca ngươi phải đi nơi nào? Tần Tuyết khẩn trương mà lo lắng nói. Đương nhiên là tăng thực lực lên, được, ngươi đi chuyến phụ thân nơi nào, ngươi nắm khối linh thạch này, nếu như Tần gia có biến cố gì, đem khối linh thạch này đặt ở phòng ta đan đỉnh xuống lõm bên trong, khoảng thời gian này có thể thiếu ra Tần gia thì ít rời đi, nghe được sao? Cùng lúc đó, Long Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm trên giấy mấy cái rồng bay phượng múa chữ to lúc, yểu điệu thân thể kịch liệt run lên, hai tròng mắt ngưng tụ, trong hốc mắt nước mắt như đoạn tuyến hạt châu không ngừng được nhỏ xuống, nhưng tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chương 22, Cửu Ngũ Xương Long Quyết. Cửu Ngũ Xương Long Quyết. Nước mắt lã chã Long Vũ nhìn chằm chằm trên tờ giấy năm chữ to, thân thể không kìm lòng được run rẩy, mà mấy cái mở đầu chữ càng là đánh thẳng vào Long Vũ vậy phải mạnh, quật cường nội tâm. Cửu Ngũ người, đế vương vậy, lấy quyền biến thiên hạ, tập thiên hạ khí vận, luyện Cửu Ngũ chi đế khí, thành đại vận chi hưng thịnh. Mở đầu câu nói đầu tiên thì câu động Long Vũ nội tâm chỗ sâu nhất đối với quyền thế dục vọng, sinh ở nhà đế vương công chúa. Long Vũ bề ngoài đối với tu luyện cực kỳ khát vọng, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với quyền thế càng khát vọng, không thể không nói, Long gia tuy là khôi lỗi, nhưng Long Vũ lại từ nhỏ luyện đến cực sâu lòng dạ cùng tâm cơ. Tuy là thân con gái, nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho Long Vũ bỏ đi đối với quyền thế của nhiệt, thậm chí, nàng muốn tu luyện cũng là vì có thể phục chúng, lấy thực lực tuyệt đối tới phục chúng, ở nơi này tu luyện trong thế giới, coi như thế tục nhà đế vương cũng cần tu vi nhất định đi phục chúng, lúc trước nàng căn cốt bình thường cực kỳ, ngay cả võ cảnh cũng vây khốn nàng, lấy cái gì đi mưu cầu quyền thế. Mà Cửu Ngũ Xương Long Quyết lại cho nàng hy vọng, linh quyết là tập thiên hạ khí vận, cái này cũng đại biểu coi như căn cốt bình thường cũng không ngại, chỉ cần nàng từng bước đi lên quyền lực đỉnh phong, lấy quyền lực mưu thiên hạ, là được luyện được Cửu Ngũ chi đế khí. Mặc dù bây giờ không biết Cửu Ngũ Xương Long Quyết là cái gì linh quyết, nhưng này linh quyết lại cho rồng mưa hy vọng, câu động nàng sâu trong nội tâm quyền thế dục vọng. Trong lúc nhất thời, Long Vũ nghĩ tưởng rất nhiều, ảo tưởng bằng vào Cửu Ngũ Xương Long Quyết từng bước leo lên quyền lực đỉnh phong. Nhưng cũng không lâu lắm, Long Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, phần lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ hắn nhìn ra bản thân đối với quyền lực khát vọng? Chẳng lẽ hắn biết rõ mình thật chính muốn cái gì? Thật là đáng sợ người. Long Vũ tự nhận trước không có nói lên qua bất kỳ có liên quan quyền thế lời nói, lại không nghĩ rằng bị Tần Vũ liếc mắt nhìn thấu, hơn nữa đâm thẳng nàng sâu trong nội tâm. Nhãn lực này không tầm thường người có thể làm được, thậm chí, có thể nói trừ Tần Vũ ra, không có bất kỳ người nào nhận ra được nội tâm của nàng ý tưởng. Tuy là khiếp sợ, nhưng Long Vũ cũng không có gì sợ, nếu Tần Vũ nhìn ra, lại đem Cửu Ngũ Xương Long Quyết đưa cho mình, cái này thì đại biểu hắn tình nguyện thấy chính mình thành Cửu Đế Vương. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy trở thành Cửu Ngũ Đế Vương, lấy quyền biến thiên hạ thì, Long Vũ gò má phồng xuyên thấu qua đỏ, trong mắt bắn tán loạn kiên định ý. Đối với Tần Vũ đã là cảm kích lại vừa là kính sợ. Tần đại ca, Long Vũ sẽ không để cho người thất vọng. Thật ra thì, Tần Vũ đem Cửu Ngũ Xương Long Quyết đưa cho Long Vũ lúc, cũng do dự xuống, Cửu Ngũ Xương Long Quyết là hắn ở Thiên Kỳ Tông trong tàng thư các thấy qua, mặc dù Linh Quyết bên trong cũng không có nói tới tu luyện tới cuối cùng sẽ có cần gì phải thành tựu, nhưng Tần Vũ có thể tưởng tượng tu luyện tới cực hạn sẽ kinh khủng dường nào. Tại tinh thần giới, linh quyết chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bùn tầng thứ, thiên cấp cao nhất, hoàng cấp kém nhất. Mặc dù cửu ngũ xương long quyết là thiên cấp linh quyết, cũng không phải là đạo cấp thậm chí là tiên cấp, nhưng Tần Vũ có thể tưởng tượng cửu ngũ xương long quyết tiềm lực. Nói cách khác, cửu ngũ xương long quyết chẳng qua là một cánh cửa, là long mưa rơi mở một đạo đi thông đế vương con đường môn, ngày sau có thể tập bao nhiêu nhân khí vận, luyện bao nhiêu cửu ngũ chi đế khí, là nhìn long vũ tạo hóa. Đối với long vũ, Tần Vũ chỉ là đối với nàng hai lần ra mặt tương trợ có chút làm rung động, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Tần Vũ đưa ra cửu ngũ xương long quyết. Hắn cũng nghĩ tới đưa một cái rèn luyện căn cốt phương pháp cho nàng, như vậy cũng có thể cải biến nàng tình cảnh. Nhưng Long Vũ trước lộ ra nồng nặc nóng bỏng cùng kiên định để cho Tần Vũ thay đổi ý nghĩ, như vậy ánh mắt hắn từng tại Thiên Kỳ Tông từng thấy, là giống như Vương Thanh, hắn thiếp thân đồng tử một trong, được đặt tên là Thanh Hư. Giống như Tần Vũ ban đầu đem chính mình người cuối cùng sáng tạo linh quyết đưa cho Thanh Hư, đạo kia quyết được đặt tên là Hư Vô Đạo Quyết. Mặc dù đang Tần gia tàng thư các trong cổ tịch không thấy có liên quan Thanh Hư ghi lại, nhưng Tần Vũ có thể kết luận, nếu như Thanh Hư không chết yểu lời nói, hắn thành tựu tuyệt đối cao hơn Vương Thanh. Mà bây giờ, Tần Vũ ở Long Vũ trên người thấy loại này tựa như Thanh Hư ánh mắt, để cho Tần Vũ lộ vẻ xúc động, mà Tần Vũ cũng muốn cho rồng mưa một bước ngoặt, bất kể Long Vũ lên không dậy nổi, hắn đều không có tổn thất gì, nếu Long Vũ đứng lên, như vậy, hắn lấy được xa xa so với một cái linh quyết nhiều hơn, nếu như vậy, hắn cớ sao mà không làm. Bao gồm tiểu đảo, hoa nhỏ, Tần Vũ cũng là ôm cái ý niệm này. Cũng có thể nói, Tần Vũ là đang ở gián tiếp đầu tư, Long Vũ mặc dù căn cốt bình thường, nhưng nàng trái tim kia là rất nhiều người chưa từng nắm giữ. Hơn nữa, Tần Vũ nếu muốn lớn mạnh chính mình, chỉ nhắc tới thăng chính mình còn chưa đủ để, còn cần phát triển mạng giao thiệp, cho nên, hắn coi trọng Long Vũ đưa ra cửu ngũ xương long quyết. Có lẽ, bây giờ Tần Vũ còn không nghĩ tới bởi vì chính mình một cái ý niệm, bồi dưỡng một cái bao nhiêu kinh khủng tuyệt đại nữ đế. Ở Tần Vũ thay đổi dung mạo, mua một ít nhu phẩm cần thiết rời đi Thiên Vũ chủ thành lúc, Tần Tuyết tay cầm phong thư đi tới Vạn Tượng Đan Phô, mà trong nội tâm nàng thật ra thì rất khẩn trương, nàng đột nhiên nghĩ tới kia xuất thủ chém dụng Tần Dũng họ Trần thanh niên, tâm lý mơ hồ đối với hắn có chút quen thuộc cùng thân thiết, cái này làm cho Tần Tuyết hồ nghi. Thêm nữa, nàng mặc dù là một gia đời không lâu thiếu nữ, nhưng cũng là người thông minh, nàng cũng nghe nói thôi thức dẫn người tới Vạn Tượng Đan Phô, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về chuyện, tự nhiên biết Vạn Tượng Đan Phô bất phàm. Chẳng qua là, ca ca vì sao lại muốn tự mình tiến tới nơi này? Tần Tuyết nghĩ đến kia họ Trần thanh niên, tâm lý mơ hồ có suy đoán. Ngươi khỏe, ta tìm Tử Hân Nhi Tử Đàn Sư. Tần Tuyết siết chặt phong thư, tìm tới Vạn Tượng Đan Phô một nữ tính nhân viên làm việc. Còn nữ kia tính nhân viên làm việc hầu nghi đánh giá Tần Tuyết, khi thấy Tần Tuyết hèn nhát bộ dáng, nhân viên làm việc nhỏ cao mày, tâm lý hơi không kiên nhẫn, bởi vì thịnh hội sắp tới, Thiên Vũ chủ thành cá mục đích hỗn tạp. Tìm Tử Hân Nhi người nàng một ngày đều phải tiếp đãi mấy cái, nhìn Tần Tuyết ăn mặc cũng không giống đại tông phái đệ tử, cho nên hơi không kiên nhẫn đạo, tìm Tử Đan Sư làm gì. Tần Tuyết lăng xuống, Tần Vũ chỉ làm cho nàng đem phong thư giao cho Tử Hân Nhi cũng chuyển cáo một câu nói, nhưng cũng không có nói gì, chần chờ hồi lâu, Tần Tuyết nhỏ giọng nói, ta thay ta ca chép cho nàng một ít gì đó cùng một câu nói. Bởi vì trong đan phô huyên náo duyên cớ, cô gái này tính nhân viên làm việc cũng không có nghe rõ, thêm nữa không nhịn được nguyên nhân. Nàng thanh âm nhắc tới, hơi mang theo nhọn lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, bởi vì muốn chữ cắn thanh âm không nặng, lại bởi vì quá mức ồn ào, lấy về phần người khác nghe được là ngươi làm gì. Thanh âm bởi vì nhọn, hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý, hấp dẫn hơn vừa đi vào đàn phô mấy tên thanh niên chú ý, mấy tên thanh niên chính là Thôi Thước, Tần Dũng cùng Tần Phong. Từ lần trước thiếu chút nữa đắc tội Tử Hân Nhi sau, Thôi Thước vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, rồi sau đó lại bị Tần Vũ đả thương, bị Tần Chiến toái tay. Những ngày qua Thôi Thước một mực khôi phục thương thế, hôm qua mới khôi phục được, hôm nay liền chuẩn bị đại lễ tới bồi tội. Bởi vì chuyện này tất cả bởi vì Tần Dũng cùng Tần Phong, cho nên hắn đem hai người bọn họ cũng mang theo, hy vọng Tử Hân Nhi nể tình hắn không biết chuyện bên dưới, tiêu trừ đối với chính mình hiểu lầm. Dĩ nhiên, nếu có thể từ Tử Hân Nhi nơi này chiếm được một viên có thể tạm thời tăng thực lực lên đan dược, đó là không thể tốt hơn nữa. Về phần Tần Dũng cùng Tần Phong trên mặt cũng hiện lên kích động cùng vẻ khẩn trương. Từ lần trước bị Tần Vũ đập gãy hai tay hai chân sau, hắn vẫn ở tại Thôi gia dưỡng thương, hai người những ngày qua đối với Tần Vũ oán hận cực kỳ, càng đem Tần Chiến cũng hận tới, nhưng Tần Vũ hung hãn để cho hai người đều vô cùng sợ hãi, hôm nay, nghe muốn tới xin tội thần bí Tử Đàn Sư, hai người cũng sinh lòng kích động, đặc biệt là Tần Phong, hắn hy vọng có thể mượn Thôi Thước tới hóa giải giữa hiểu lầm, tốt nhất là có thể ngồi Tử Hân Nhi đường dây này, như vậy, hắn Tần Phong sẽ cam nguyện làm Tử Hân Nhi bên người chân chạy. coi như một con chó cũng sẽ không tiếc. Lúc này, ba người bị kia thanh âm bén nhọn hấp dẫn, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy tay cầm phong thư, mặt đầy khiếp nhược Tần Tuyết lúc, ba sắc mặt người rất khó coi, đặc biệt là Thôi Thước, trong mắt còn có một phần nhanh sắc. Bởi vì 5 tháng rưỡi sau đánh một trận, Thôi Thước không thể ở nơi này 5 tháng rưỡi trong đối với Tần Vũ như thế nào, thậm chí đều không thể động Tần gia, chỉ cần Tần Vũ cùng Tần gia xảy ra chuyện gì, cũng sẽ quy kết tại hắn Thôi phủ trên. Hơn nữa, gia gia Thôi Hồng cố ý dặn dò không thể như vậy, mặc dù không năng động Tần Vũ, Tần gia, nhưng Tần Tuyết lúc này Thôi Thước hướng Tần Dũng dùng mắt ra hiệu. Giống vậy đem đối với Tần Vũ oán hận chuyển tới Tần Tuyết trên người Tần Dũng, bày mưu đặt kế sau khi, mặt mang cười lạnh đi về phía Tần Tuyết, trực tiếp một bạt thai đập tới đi, lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì, nơi này là địa phương nào? Cũng là ngươi có thể ở chỗ này hồ đồ. Chương 23, Tần Tuyết chịu đủ. Đột nhiên bị một cái tát, đem Tần Tuyết phiến đầu choáng váng ù thai, yểu điệu thân thể lảo đảo đi phía trước tài đi, cũng may nàng tu vi cũng có võ cảnh lục trọng, cũng không có mới ngã xuống đất, ổn định thân thể sau, Tần Tuyết tức giận quay đầu, thấy Tần Phong sau, trong mắt nàng phất qua một vẻ sợ hãi, hèn nhát đạo, đại, đại ca. Nếu là Tần Phong, Tần Tuyết sợ là đã sớm tức giận căm thù, bởi vì Tần Phong lúc trước lại nhiều lần khi dễ Tần Vũ, để cho Tần Tuyết phá lệ tức giận cùng oán hận, nhưng Tần Dũng, nội tâm của nàng có bản năng sợ hãi, một là Tần Dũng thiên phu trưởng tên, để cho Tần Dũng ở nàng trong ấn tượng là cao cao tại thượng, hai cái là Tần Dũng vô hình trung phát ra ý sát phạt để cho Tần Tuyết kinh hồn bạt vía, tâm thấy sợ hãi. Đại ca, ngươi có tư cách gì kêu ta đại ca? Một cái ti tiện tỷ nữ sinh cũng có tư cách kêu ta đại ca? Tần Dũng liên tục cười lạnh, bị Tần Vũ cắt đứt hai tay hai chân, khiến cho hắn sống không bằng chết, lúc này Tần Tuyết bộ dáng càng là kích thích nội tâm của hắn lửa giận, hắn trực tiếp sải bước đi hướng Tần Tuyết, khoan hậu đại tay nắm lấy Tần Tuyết trắng như tuyết cổ, như sách con gà con như vậy đem Tần Tuyết nhắc tới. Đùng đùng. Tần Dũng tả hữu khai cung phiến Tần Tuyết hai bạt hai, đạo, cút ra ngoài cho ta, nơi này không phải là ngươi có thể tới náo địa phương. Vừa nói, Tần Dũng sách gò má sưng ngủ. Khỏe môi nhếch lên tiên huyết Tần Tuyết hướng môn đi ra ngoài. Sợ là Tần Vũ vô luận như thế nào không nghĩ tới, để cho Tần Tuyết đến cái tin, lại sẽ cho ra đương tử chuyện. Hắn bổn ý là muốn cho Tần Tuyết tới đem đan phương giao cho Tử Hân Nhi, càng sâu xuống Tử Hân Nhi đối với Tần Tuyết ấn tượng, để cho Tử Hân Nhi bảo vệ Tần Tuyết, lại không nghĩ rằng không như mong muốn. Ngay tại Tần Dũng đến cửa lúc, chuẩn bị đem Tần Tuyết vứt lên, một cước đem Tần Tuyết đá bay, lại nghe được một đạo lạnh giá khẽ kêu âm thanh, ai dám ở ta đan phô gây chuyện. Tần Dũng động tác hơi chậm lại, mà Thôi Thước sắc mặt cũng khẽ biến, nhìn từ nấc thang chậm chạp đi xuống tuyệt thế giai nhân, liền vội vàng quay đầu khiển trách, còn không mau dừng tay. Sau đó, hắn cung kính nhìn về phía Tử Hân Nhi, đạo, Thôi Thước gặp qua Tử đàn sư. Tần Dũng liền vội vàng buông xuống Tần Tuyết, sắc mặt bất an nhìn về phía Tử Hân Nhi, khi thấy Tử Hân Nhi kia kinh thế dung mạo lúc, ánh mắt nhất thời mê ly lên, mà Tần Phong thần thái cung kính, liền vội vàng đi lên phía trước, bóp bị đạo, Tử đàn sư, ngươi hiểu lầm. Không phải chúng ta gây chuyện, mà là có không có mắt ở đàn phô gây chuyện, cho nên, chúng ta thay ngài giáo huấn một phen. Thôi Thước tán thưởng mắt nhìn Tần Phong, cũng nên cùng đạo, đúng vậy, Tử đàn sư, chúng ta thấy có người ở đàn phô gây chuyện, cho nên, mới sẽ xuất thủ ngăn lại, chứ hắn còn đang suy nghĩ tìm cái cớ gì đi gặp Tử Hân Nhi, mà bây giờ đưa tới cửa tự nhiên muốn lợi dụng. Thêm nữa, hắn cũng nghe qua kia họ Trần thanh niên lai lịch, phát hiện cùng Tử Hân Nhi chẳng qua là giao dịch quan hệ. Cho nên đối với kia họ Trần thanh niên cũng không cố kỵ. Tử Hân Nhi quét mắt Thôi Thước cùng Tần Phong, đối với bốn phía hai mắt đờ đẫn, tràn đầy vẻ say mê tu sĩ làm như không thấy, nàng lôi kéo hoa lệ từ bẩy, thành thực đi về phía Tần Tuyết. Bị Tần Dũng ba bàn tay phiến đầu góc choáng váng Tần Tuyết bị sợ ngu dốt, cảm nhận được có người đến gần, nàng phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, khi thấy Tử Hân Nhi tấm kia lãnh ngạo tuyệt thế mặt mũi lúc, Tần Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, nàng còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Tử Hân Nhi đi tới Tần Tuyết bên cạnh, mắt nhìn xuống Tần Tuyết, thần thái lãnh đạo đánh giá Tần Tuyết, nhìn Tần Tuyết trên mặt giấu bàn tay, nàng ánh mắt híp lại, chậm rãi nói, ngươi đang ở đây ta đàn phô gây chuyện. Đúng vậy, chính là hắn, thật không dám dầu dếm, Tử đàn sư, đây là nhà ta tiểu muội, tính tình cay cú, thích dẫn đến chuyện không phải là, lần này lại dám chạy đến đàn phô tới dương oai, huynh trưởng ta Tần Dũng tức giận bên dưới mới ra tay ngăn lại. Tần Phong liền vội vàng đi lên bên cạnh, bóp bị nói. Mà trong lòng của hắn hận không được Tử Hân Nhi xuất thủ đem Tần Tuyết giết. Và miệng, ta hỏi ngươi. Tử Hân Nhi manh quay đầu, mắt phượng nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh giá nói. Tần Phong ngẩn ra, tâm lý dọa cho giật mình, cũng không biết mình nói sai cái gì, nhưng Tử Hân Nhi đã mở miệng, hắn không có đường xoay sở, tự mình tắt mình bạc hai. Ba 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 ba. Tần Tuyết sợ hãi cúi đầu, Tử Hân Nhi kia lạnh giá mắt phượng làm nàng không dám nhìn thẳng, nghe Tần Phong kia vang dội bạt thai âm thanh, trong nội tâm nàng đã là hốt hoảng lại vừa là sợ hãi, kinh hồn bạt vía nàng hít sâu một cái, lấy dũng khí nói, ta không có. Thôi Thước há hốc mồm, có thể nhìn đến Tần Phong ý vị phiến chính mình bạt thai, liền vội vàng im lặng, không dám tùy ý chen miệng, nhưng trong lòng lại là cười lạnh không dứt, lại dám tranh cãi. Đơn giản là sống được không nhịn được. Vậy bọn họ tại sao nói ngươi đang náo chuyện? Tử Hân Nhi hỏi. Ta đang hỏi với tỷ tỷ kia nói chuyện, đang hỏi. Hỏi Tần Tuyết siết chặt phong thư, lắp ba lắp bắp, trong hốc mắt nước mắt lởn vợn, rất là làm người thương yêu yêu, có thể nàng lời còn chưa nói hết, lại bị Tử Hân Nhi cắt đứt, kêu ý ngươi là không có có gây chuyện. Ừ. Tần Tuyết trọng trọng gật đầu, nước mắt rơi xuống. Nếu không có, vậy bọn họ khi dễ ngươi thời điểm tại sao không hoàn thủ? Tử Hân Nhi tiếp tục tra hỏi. Ta Tần Tuyết lắp ba lắp bắp, mà một bên Thôi Thức thần thái hơi chăm chú, hắn có chút không sợ được Tử Hân Nhi ý tứ, ngay cả Tần Dũng cùng Tần Phong cũng là tâm lý lộn bộ giật mình. Là thực lực ngươi không đủ sao? Tử Hân Nhi ngưng mắt nhìn Tần Tuyết, chợt nàng tiếng nói chuyển một cái, sau này ngươi phải nhớ kỹ, ai dám khi dễ nữ nhân chúng ta, liền muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn, hắn là dùng thế nào chỉ thủ đả ngươi? Tần Tuyết có chút ngẩn ra, quật cường ngẩng đầu nhìn Tử Hân Nhi, nhưng cũng không trả lời. Là tay phải, hay lại là tay trái? Người quên sao? Tử Hân Nhi lời nói êm ái hỏi. Hình như là tay trái. Tần Tuyết nghỉ tưởng chốc lát, đạo. Tử Hân Nhi mặt mang nụ cười, nhìn Tần Tuyết, đầu ngón tay xa xa chỉ một cái, chỉ hướng mặt đầy đờ đẫn Tần Dũng, nhẹ nhàng nói, người đâu, đem tay phải hắn cho ta chém, cho ăn. Mặc dù thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng ở một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được trong đan phô phá lệ văng rội, mà một tên thanh niên mánh từ trong đám người đi ra, trực tiếp bấu vào mặt đầy hoảng sợ Tần Dũng, trong tay hiện lên một cây đao nhanh mạnh đem cánh tay phải sống sờ sờ chặt xuống. A! Tần Dũng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, nhưng thanh âm mới vừa vang lên, lại nghe được lạnh giá lời nói, cút ra ngoài, nếu còn dám phát ra âm thanh, chém tay trái. Tần Dũng thanh âm hơi ngừng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, xoay người bỏ chạy ra đan phô. Trong đan phô mấy trăm vị tu sĩ mỗi cái kinh hãi nhìn vẻ mặt lãnh ngạo Tử Hân Nhi, ngay cả Thôi Thước cũng sắc mặt trắng bệnh, tâm lý càng là không biết lại được tội Tử Hân Nhi, hắn muốn giải thích, nhưng lời đến khỏe miệng lại không dám nói ra, mà Tần Phong phiến chính mình bạt thai lực đạo nặng hơn, trên mặt một mảnh sưng vụ, trong miệng cũng phiến ra tiêu máu, ngay cả người nữ kia tính nhân viên làm việc cũng mặt đầy trắng bệnh, cả người rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Nhớ sao? Sau này ai lại dám khi dễ ngươi, ngươi liền nếu như vậy hồi kính hắn. Đi, với tỷ tỷ đi lên lầu ngồi một chút. Tử Hân Nhi tự nhiên cười nói, như bách mị sinh, nhìn Tần Tuyết cặp mắt đờ đẫn, bị Tử Hân Nhi kéo rời đi, mãn não không bạch đi lên nấc thang. Trong đan phô yên lặng như tờ, Thôi Thước mặt đầy đờ đẫn, trong đầu ầm ầm rung một cái, Tử Hân Nhi tự xưng tỷ tỷ. Nhận thức Tần Tuyết là biểu muội. Chính mình chẳng những không khi dễ đến Tần Tuyết, ngược lại. Đưa Tần Tuyết một trận tạo hóa. Mà Tần Phong chính mình đem mình phiến cũng khóc lên. Ngồi ở trong lầu các Tần Tuyết đầy đầu không bạch, hết thể biến hóa quá nhanh, cho tới nàng bây giờ còn thuộc về mơ mơ màng màng trạng thái. Đến, những thứ này là tỷ tỷ tặng quà cho ngươi, coi như ngươi đang ở đây đàn phô bị khi dễ, ta cho ngươi bồi thường. Tử Hân Nhi xuất ra hai bình đan dược, đặt ở Tần Tuyết trước mặt, lại lấy ra một chai không biết chất lỏng gì, là Tần Tuyết sức gò má. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn trước mắt tuyệt thế giai nhân, tâm lý không tên làm rung động. Ngươi gọi Tuyết Nhi chứ? Ngươi là tới tìm ta sao? Sức sau khi, Tử Hân Nhi ngồi ở một bên, hỏi nhỏ. Ngươi là Tử Hân Nhi tỷ tỷ sao? Tần Tuyết ngơ ngác hỏi, lấy được Tử Hân Nhi sau khi trả lời, Tần Tuyết nội tâm sinh ra vẻ khẩn trương, hồi tưởng ca ca làm cho mình chuyển cáo lời nói, Tần Tuyết rất sợ sẽ chọc cho Tử Hân Nhi tức giận, chần chờ chốc lát, nàng đem cơ hồ bóp vỡ phong thư đưa cho Tử Hân Nhi, đạo, có người để cho ta đem người này giao cho ngươi. Tử Hân Nhi nhận lấy phong thư, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền để ở một bên, đạo, hắn còn nói gì sao? Tần Tuyết sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng khoát tay nói, không có. Không có nói gì. Tử Hân Nhi khỏe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười, khẽ gật đầu, đạo, ừ, sau này có tỷ tỷ ở ai khi dễ không ngươi, biết không? Tần Tuyết nhìn Tử Hân Nhi, ngơ ngác gật đầu, lại nghĩ đến cái gì, nàng muốn nói lại thôi, nắm chặt phân quyền, nhỏ giọng nói, Tử tỷ tỷ, ngươi biết ca ca ta sao? Ngươi có thể không thể giúp hắn một chút? Tử Hân Nhi trong đôi mắt đẹp phất qua vẻ tình cảm cùng chịu mến, nhẹ giọng nói. Hắn không cần ta hỗ trợ, không nên xem thường ca ca người nhà. Có thể. Nhưng là. Được, ta để cho người đưa ngươi trở về, ngươi nghỉ ngơi trước, nhớ, sau này ai dám khi dễ ngươi, sẽ tới tìm tỷ tỷ. Tử Hân Nhi ôn nhuận cười một tiếng. Tần Tuyết không thể làm gì khác hơn là im lặng. Đợi Tần Tuyết sau khi rời khỏi, Tử Hân Nhi ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng tựa như cười mà không phải cười, nhẹ giọng nỉ non, nhân tình này quá lớn sao. Vừa nói, nàng thuận tay cầm lên phong thư, khi thấy phong thư thượng chữ lúc, Tử Hân Nhi thần sắc ngẩn ra. Chương 24, Thú Táng Chi Địa. Võ quốc tuy là nước phụ thuộc, nhưng biên giới cũng có những tông phái khác, chỉ bất quá những tông phái này cũng không tại võ quốc quản hạt bên trong. Nói trắng ra, võ quốc trên danh nghĩa là quốc gia, nhưng kỳ thật giống như vòng đất như thế, tầm thường, kia đại tông phái căn bản sẽ không chiếu cố đến võ quốc, cũng sẽ không nhúng tay võ quốc sự vật, nhưng chỉ cần võ quốc biên giới ra cái gì linh thạch khoáng mạch, hoặc là đạo khí xuất thế, như vậy, đại tông phái mới sẽ xuất thủ, bất kể là cái gì cũng có quyền lấy đi, Mỹ viết kỳ danh, đây là kia đại tông phái phạm vi thế lực bên trong, chính là kia đại tông phái vận. Ở trên trời võ chủ thành Bắc Bộ 500 dặm nơi, có một cái tiểu cấm địa, được đặt tên là Thú Táng Chi Địa, đã từng bị những tông phái khác phát hiện hữu một con tuyệt thế hung thú thi thể, cũng không biết thế nào tiết lộ phong thanh, bị kia đại tông phái biết được, trực tiếp phái gia đình cấp cường giả đi cầm trở về hung thú thi thể. Lúc này, Tần Vũ đang đứng ở Thú Táng Chi Địa bên ngoài, nhìn chăm chú phía trước mênh mông bát ngát sơn mạch, thần sắc mơ hồ có mong đợi, hắn sở dĩ sẽ chọn nơi này, phần lớn nguyên nhân là hắn từ một quyển sách bên trong thấy qua có liên quan Thú Táng Chi Địa giới thiệu. Theo ghi lại, Thú Táng Chi Địa hung thú thi thể là một con đạo cảnh cấp bậc hung thú, phải biết, đạo cảnh coi như ở ngày xưa tiên vũ giới, đạo cảnh đều là cường giả hạng nhất là cực nhân vật cường hành, chớ nói chi là bây giờ tinh thần giới. Bất kể là ngày xưa tiên vũ giới, hay lại là bây giờ tinh thần giới, tu vi chia làm hai đại cảnh giới, linh cảnh cùng đạo cảnh, mà linh cảnh chính là, võ cảnh cửu trọng, cương khí cảnh, thiên thối tam cảnh, linh anh, thiên nhân, anh biến, khấu đạo cảnh, mà đạo cảnh là áp đảo linh cảnh trên. Tần Vũ tới nơi đây chủ yếu là muốn nhìn một chút Thú Táng Chi Địa có phải hay không còn lưu lại đạo cảnh cấp bậc hung thú huyết dịch, mặc dù tỷ lệ mong manh, nhưng Tần Vũ nghĩ đến thử vận khí một chút, bởi vì một khi lấy được, có thể để cho hắn khí huyết lực tăng lên mấy cái thứ bậc, đến lúc đó, vận dụng phong ma đệ nhất biến phát huy ra huy lực sẽ cường hắn hơn. Thêm nữa, nơi này có không ít hung thú, Tần Vũ muốn thông qua hung thú rèn luyện tới vững chắc cảnh giới, ở tiến hành tu luyện. Cũng không biết chết ở chỗ này rốt cuộc là cái gì hung thú. Nếu là cái loại này khí huyết chi lực hùng hậu manh thú liền có thể. Tần Vũ nỉ non tự nói, bước ra nhị bước, tiến vào Thú Táng Chi Địa. Bởi vì này Thú Táng Chi Địa ở võ quốc có không nhỏ hung danh, cho nên trở thành võ quốc biên giới không ít tông phái đệ tử lịch luyện nơi, mà ở Thú Táng Chi Địa bên ngoài, Tần Vũ thấy không ít võ cảnh cấp bậc tu sĩ. Ở tại bên ngoài, hung thú cơ hồ đều bị đuổi tận giết tuyệt, nhưng Tần Vũ cũng không có xem thường, hắn tu vi vốn sẽ không cao, nếu đường đột tiến vào một khi gặp phải nhị giai hung thú, rất khó toàn thân trở ra. Nhưng ra Tần Vũ dự liệu là, Thú Táng Chi Địa bên ngoài cơ hồ không thấy được hung thú bóng người. Ngày đầu tiên, chỉ đụng phải người, không thấy hung thú bóng dáng. Ngày thứ ba, Tần Vũ ngay cả hung thú lông cũng không thấy, nhưng mơ hồ cảm giác không gian ông minh chấn động, bốn phía đại thụ kèm theo lá rụng rực rỡ không ngừng chấn động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thú Táng Chi Địa bên ngoài hung thú đều bị săn giết sạch? Cùng Tần Vũ giống vậy nghi ngờ còn có còn lại tràn đầy sùng kính tới đây lịch luyện tu sĩ trẻ tuổi môn. Bọn họ cũng bị quỷ dị này tình cảnh làm không tìm được manh mối. Không đúng. Hai mắt ngắm nhìn bốn phía, Tần Vũ nhìn chằm chằm tràn đầy xốc xếp dấu chân mặt đất, đang nhìn những thứ kia bị quét đến cỏ cây, Tần Vũ khẽ to mày. Thú triều. Hơn nữa, từ dấu chân đến xem, hay lại là trước đây không lâu. Chẳng lẽ nơi này phát sinh thú triều? Cũng không đúng, thông thường mà nói, phát sinh thú triều cũng là từ sâu bên trong ra ngoài vây, rồi đến bốn phương tám hướng. Tần Vũ còn từ chưa từng nghe qua có thú triều là từ bên ngoài xông vào sâu bên trong, bởi vì càng đến sâu bên trong, chiếm cứ hung thú lại càng mạnh, bên ngoài thú dữ cấp thấp chạy đến sâu bên trong đi, đây không phải là tại tìm chết sao. Ôm nghi ngờ, Tần Vũ chậm chạp đi trước, không ngừng quét nhìn bốn phía, phân tích đấy xảy ra chuyện gì. Ở ngày thứ năm, Tần Vũ mơ hồ nghe được Thú Táng Chi Địa sâu bên trong truyền tới hung thú hùng hậu kêu gào âm thanh, thanh âm này tạo thành sóng âm làm thiên địa ông minh. Chỉ bằng vào thanh âm có thể đưa tới thiên địa chấn động, ít nhất là nhị giai hung thú. Tần Vũ thầm nghĩ, bất kể là ở tiên vũ giới hay lại là bây giờ tinh thần giới, toàn thể mà nói thú chia làm hai loại, có thể động dụng thiên địa chi lực hoặc là tự thân có lực lượng nào đó được gọi là linh thú, giống như, một ít có thể phun lửa, phun băng, phun độc thú, đại thể xưng là linh thú. Mà hung thú lạt thì không cách nào thiên địa lực lượng, nhưng tốc độ kia cùng lực lượng phá lệ cường hãn, hơn nữa cực kỳ bạo lệ. Một khi dẫn đến bất tử bất hưu, loại này được gọi là hung thú, còn có một loại thú, cũng ít khi thấy, bọn họ có chung nhau đặc thù đó chính là dáng khổng lồ, bọn họ lực lượng cực kỳ khủng bố, có chút tốc độ chậm chạp, có chút tốc độ khá nhanh, nhưng loại này chỉ cần không chủ động dẫn đến, bình thường sẽ không chủ động công kích, nếu trêu chọc đến, đối với tu sĩ mà nói, đơn giản là cái ác ngộng, loại này thú được gọi là manh thú. Bất kể là linh thú, hung thú hay lại là manh thú cũng chia làm thất giai, đối ứng tu sĩ bảy đại cảnh giới. Chắc chắn phía trước có nhị giai hung thú, Tần Vũ cả người phong bị, tiếp tục đi tới. Ở ngày thứ 9, thú chôn cất xâm lâm 200 dặm nơi. Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện ở chỗ cực xa lại tụ tập một đám tu sĩ, chấn động cùng kêu gào âm thanh chính là từ phía trước chuyển tới, tâm lý hồ nghi, Tần Vũ chậm chạp tiến tới. Ước chừng một lúc lâu sau, Tần Vũ cách này quần tu sĩ không tới trăm trượng lúc, một đạo cáo kỉnh thanh âm vang dội chân trời, cút ngay cho ta, nhìn cái gì vậy? Ai ở vây quanh, ta đập chết hắn. Phía trước tu sĩ đột nhiên giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng hoảng hốt chạy trốn, phá lệ sợ kia giống giận người. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng, hắn ngưng mắt nhìn phía trước, muốn nhìn rõ phía trước rốt cuộc là tình huống gì, nhưng có đại thụ ngăn che căn bản không thấy rõ, Tần Vũ cũng không tiếp tục tiến tới, không cần phải bởi vì tò mò mà trêu chọc người. Ngay tại Tần Vũ xoay người lúc rời đi, lại nghe được kia cáo kỉnh âm thanh âm vang lên, này, Lý Thiên Cơ, ngươi không phải nói có người sẽ cùng chúng ta trở thành bạn sao? Thế nào còn chưa tới à? Ngươi đến cùng tính đúng à không? Xì. Tần Vũ bật cười, người này ngược lại có chút ý tứ, có tính hay không chuẩn. Làm nửa ngày hai người kia ở đây chờ người, hơn nữa chờ còn chưa nhận biết người hơn nữa còn là tính ra, đây quả thực để cho người cười đến rụng răng. Mặc dù ngày xưa Tần Vũ lịch duyệt cũng không nhiều, nhưng hắn đọc cổ tịch nhiều vô số kể, thế gian mặc dù thật có như vậy kỳ nhân, nhưng hoang cổ đến nay lắc đắc cân nhắc mấy, ở nơi này võ quốc tiểu cấm địa Tần Vũ thật đúng là không tin có người có bản lĩnh này, nếu thật có bản lĩnh này sẽ chạy đến nơi này lịch luyện. Chỉ sợ sớm đã bị các thế lực lớn cướp đoạt. Là ai? Là ai ở nơi nào cười? Một đạo chợt quát âm thanh mãnh nổ tung, Tần Vũ cảm giác đại địa nhỏ nhẹ chấn động, mơ hồ nghe được tật lôi như vậy tiếng rít, hắn liền vội vàng quay đầu. Lại thấy một tên khôi ngô không thể tưởng tượng nổi thanh niên từ đại thụ bên trong lao ra. Người cười cái gì? Thanh niên như là một tòa núi nhỏ vọt tới Tần Vũ phía trước, kia tục tăng mà hung ác khuôn mặt tràn đầy âm trầm, một đôi chuông đồng đại cặp mắt nhìn chòng chọc Tần Vũ. Tần Vũ không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh, thanh niên này thân cao ước chừng 7 thước có thừa, lưng hùn vai gấu, khôi ngô thân thể bị một khối bọc da thú, hai tay của hắn có thân cây như vậy vai u thịt bắp, phía trên kinh mạch giống như là cầu long khắp giơ lên hai cánh tay. Mà hai bờ vai nghiêng phương cơ cao long thật giống như một tòa hai ngọn núi lớn, hàm chứa vô tận bùng nổ lực, mà mặt mũi quê mùa, trên mặt hung dữ chồng, nhìn một cái chính là một hung ác đồ. Nghe được thanh niên này cường tráng trong cơ thể bắp thịt ngoạ ngoại tiếng, Tần Vũ trong lòng cả kinh, lấy hắn bây giờ tu vi đụng phải cường tráng ca mê ra gấu như vậy người, còn thật không có chiến thắng nắm chặt. Cảm nhận được thanh niên định ý, Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển, tâm lý âm thầm hối hận trước không nên phát ra tiếng cười. Ta đang hỏi ngươi. Mới vừa là ngươi đang cười sao? Ngươi đang cười cái gì? Thanh niên khôi ngô cáo kỉnh đạo, phảng phất giống như một cái sắp bùng nổ hỏa sơn, tính khí bốc lửa mười phần. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn thanh niên, mở miệng nói, ta thanh âm hơi ngừng, Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn thanh niên trên cổ treo một cái cốt chất dây chuyền lúc, Tần Vũ lần nữa dò xét thanh niên này, kinh ngạc nói, ngươi là cuồng hùng nhất tộc người. Thanh niên kia phủ đầy hung ý tục tằng khuôn mặt kịch liệt đông lại một cái, hai mắt trợn mắt nhìn Tần Vũ, khó tin đạo, làm sao ngươi biết? Tần Vũ tâm lý càng khiếp sợ, nho nhỏ này cấm địa lại toát ra cuồng hùng nhất tộc người. Sở dĩ nhận ra thanh niên này là cuồng hùng nhất tộc người, chủ yếu là hắn đeo cái đó dây chuyền, kia cốt chất dây chuyền trên chạm trổ một con trông rất sống động chiến gấu cả người phủ đầy cái vết, nhìn giống như một con thân kinh bách chiến vết thương chồng chết, mà ký hiệu này, Tần Vũ ngày xưa thấy qua. Hồi tưởng cổ tịch thượng ghi lại, Tần Vũ sợ hãi không thôi. Ở thái cổ thì kỳ, cuồng hùng nhất tộc ở tiên vũ giới thanh danh hiển hách. Tin đồn mỗi vị trưởng thành cuồng hùng nhất tộc người thực lực có thể sánh bằng đạo cảnh cường giả, hơn nữa tiêu dung thiện chiến, đơn giản là trời sinh cường giả, trời sinh chiến thần. Mặc dù cuồng hùng nhất tộc mạnh mẽ vô cùng, nhưng tạo ra đời sau tỷ lệ cực kỳ nhỏ, cho tới cuồng hùng nhất tộc tộc quần ở thời kỳ tột cùng cũng không đến trăm người, hơn nữa, cuồng hùng nhất tộc tuổi tác và người bình thường bất đồng, cụ thể Tần Vũ cũng không rõ lắm. Nói cách khác, trước mắt cuồng hùng nhất tộc người cũng không có trưởng thành, nghĩ lại tới cổ tịch thượng lời nói. Tần Vũ sắc mặt bắp thịt có chút cứng ngắc, cuồng hùng nhất tộc vị thành niên trước, linh trí cũng chưa hoàn toàn khai hóa, dễ giận, nóng nảy. Ha ha, Lý Thiên Cơ ngươi cút tới xem một chút, ngươi không phải nói trừ ngươi không người nhận biết ta cuồng hùng nhất tộc ấy ư, ha ha bây giờ thì có, đúng đại ca ca, ngươi tên gì? Ta gọi là Hùng Đạp Thiên. Thanh niên khôi ngô tràn đầy vui sướng gầm to đạo, là Thiên Lý Mã gặp phải Bá Nhạc như vậy. Đại ca ca. Tần Vũ mặt trong nháy mắt hắc. Chương 25, kỳ quái tổ hai người. Hỏi dò, một người cao lớn bảy thước, khôi ngô cao lớn không thể tưởng tượng nổi, một cái dài hung hãn khuôn mặt người kêu một cái 15 tuổi thiếu niên Vi đại ca. Sợ rằng vị này do ai cũng sẽ không thụ không, chớ nói chi là hay lại là đại ca ca. Bất quá, Tần Vũ cũng không phải người thường, rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đánh giá Hùng Đạp Tiên, nghi ngờ hỏi Hùng Đạp Tiên, ngươi bao lớn? Ta tính một chút, ta ở nhà đợi 110 năm, ta rời khỏi gia tộc đã có 2 năm, đại ca ca, ta 11 tuổi nửa vẫn chưa tới đây. Hùng Đạp Thiên bẻ đầu ngón tay mảnh nhỏ coi một cái. Ngay tại Tần Vũ trợn mắt hốc một lúc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hắn tuổi tác tính toán cùng chúng ta bất đồng, bọn họ là 10 năm làm một tuổi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một tên ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên áo trắng đứng ở phía trước dưới một cây đại thụ, thân thể thiếu niên gầy gò, dung mạo tuấn tú, tóc dài đầy đầu xóa vai, nhìn phong độ nhẹ nhàng, quỷ dị là hắn hai tròng mắt thoạt nhìn là cùng cộng lại, màu sắc một cái thâm một cái cạn, cứ như vậy, con ngươi màu sắc cực hắc, so với thường nhân nhìn lớn hơn rất nhiều. Đại ca ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì đây? Hùng Đạp Thiên lớn tiếng nói, đi ra 2 năm, hắn tuyên dương khắp trốn mình là cuồng hùng nhất tộc, có thể nghe qua người cơ hồ không có, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Lúc này Tần Vũ nhận ra thân phận của hắn, để cho hắn phá lệ vui sướng, đúng như kia cổ tịch thật sự ghi lại, vị thành niên cuồng hùng nhất tộc, linh trí vẫn chưa hoàn toàn khai hóa, suy nghĩ đơn giản giống như đứa bé. Ta gọi là Tần Vũ. Đúng ngươi liền kêu ta Tần Đại Ca đi. Tần Vũ viết mắt Hùng Đạp Thiên, vừa nhìn về phía Lý Thiên Cơ. Chỉ cảm thấy hai người kia tổ hợp nhìn quá kỳ quái, phiết mắt Lý Thiên Cơ con người, Tần Vũ không khỏi nhìn lâu mấy lần. Được, Tần Đại Ca. Hùng Đạp Thiên vui vẻ nói xong vẫn không quên phiết mắt Lý Thiên Cơ, kia bộ dáng là đang nói ngươi xem đi, chứ ngươi còn có người nhận biết ta đi. Sau đó, Hùng Đạp Thiên nhớ tới cái gì? Đạo, Lý Thiên Cơ, ngươi nói nhanh lên chúng ta phải đợi người có phải hay không Tần Đại Ca à? Lý Thiên Cơ quan sát tỉ mỉ Tần Vũ một phen, lắc đầu một cái. Hùng Đạp Thiên kia tràn đầy hung dữ hung ác khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng cùng không nhịn được, hán đạo, bất kể có phải hay không là, Tần Đại Ca liền theo chúng ta đồng thời, đi, không giống nhau, chúng ta vào đi thôi. Đang lúc này, đại địa đột nhiên chấn động, mà Hùng Đạp Thiên manh chuyển đầu nhìn về phía Sâm Lâm phương hướng, hắn hai mắt bắn tán loạn lệ khí, tức giận nói, tiểu hắc, ngươi còn muốn trốn đi. Xem ta không đánh chết ngươi. Vừa nói, vọt thẳng vào lúc tới trong rừng rậm. Nhìn Hùng Đạp Thiên chạy như điên, Tần Vũ mặt lộ cảm khái. Hùng Đạp Thiên giải một phó hung thân ác sát, thân hình khôi ngô, nhưng hắn tâm là theo một đứa bé một dạng xem ra cổ tịch thượng lời muốn nói không giả. Mà kêu Lý Thiên Cơ phiết mắt Tần Vũ, tuấn tú trên gương mặt tràn đầy lãnh khốc, yên lặng không nói xoay người tiến vào trong rừng rậm. Khá lắm cao ngạo người. Tần Vũ nhìn Lý Thiên Cơ bóng lưng, tâm lý thầm nói, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng theo sau. Khi đi vào sâm lâm, Tần Vũ thần sắc đọc lại, bị phía trước cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một con chừng cao 10 trượng đại to lớn hung thú, không, hẳn là manh thú giống như tôn di động đại sơn như vậy chiếm cư ở phía trước, thân hình khổng lồ cả người phủ đầy lớn cỡ bàn tay vảy màu đen, lôi kéo nhất căn vai u thịt bắp cái đuôi, mà Hùng Đạp Thiên điên cuồng hướng về phía manh thú bắp đùi điên cuồng tấn công mãnh kích, vừa công kích bên tức giận nói, gọi ngươi chạy, gọi ngươi chạy, lần sau còn dám tìm ta cắt đứt chân ngươi. Gào manh thú phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Nhìn thấy một màn này, Tần Vũ không chỉ có cười khổ, mơ hồ đoán ra tại sao bên ngoài không có hung thú bóng người, sợ rằng đều là manh thú duyên cớ, mà Hùng Đạp Thiên một đường đi vào, không ít ngược đầu này manh thú, cho tới manh thú phát ra tiếng kêu thảm âm thanh làm bên ngoài thú dữ cấp thấp kinh hoàng chạy trốn đến thú táng chi địa trung bộ. Từ quan sát kỹ đầu này manh thú, Tần Vũ cẩn thận nhớ lại, trong đầu hiện lên từng đoạn lời nói. Vực sâu kim tích, chiếm cứ ở vực sâu lòng đất, dáng khổng lồ, tứ chi to ngắn, tốc độ bén nhạy, phòng ngự cực cao, đuôi có vạn quân lực, vị thành niên lúc vượt sâu kim tích vậy có ngăm đen, trưởng thành vượt sâu kim tích vậy biến hóa thành kim sắc, thực lực có thể đạt tới linh cảnh đỉnh phong. Vị thành niên vượt sâu kim tích. Hùng Đạp Thiên lại vừa là từ nơi đó chụp tới. Tần Vũ kinh ngạc không thôi, mặc dù đây là một con vị thành niên vượt sâu kim tích, nhưng thực lực không thể tiểu hư, lúc này nó hẳn là nhị giai manh thú, thực lực tương đương với cương khí cảnh tu sĩ, nhưng cương khí cảnh trong sợ rằng rất khó có người có thể chiến thắng đầu này vượt sâu kim tích. Cho ta đàng hoàng nằm ở chỗ này. Chờ ta sức mạnh lớn qua ngươi, ngươi liền có thể cút cho ta. Hùng Đạp Thiên một quyền nện ở vực sâu kim tích to trên chân, cảnh cáo nói, sau đó, hắn nhìn về phía Tần Vũ, lớn tiếng nói, Tần Đại Ca, ngươi còn đứng ở đó trong làm gì? Tới a. Tần Vũ sắc mặt co quắp, làm nửa ngày, Hùng Đạp Thiên cuối cùng cầm vực sâu kim tích tới chui luyện lực lượng, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ ánh mắt hơi sáng, nếu có thể từ nơi này vực sâu kim tích lên đến nhiều chút tiên huyết, có lẽ có thể tăng lên chính mình khí huyết. Ngay sau đó, Tần Vũ vừa đi vừa nói, Hùng Đạp Thiên, các ngươi đang chờ cái gì? Ta cũng không biết, Lý Thiên Cơ, ngươi nhanh nói cho Tần Đại Ca chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Ta mục tiêu là bên trong tổ viên chi huyết, có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này. Hùng Đạp Thiên nhìn về phía Lý Thiên Cơ, không nhịn được nói. Lý Thiên Cơ xếp bằng ngồi dưới đất, cặp mắt khép hờ, cũng không trả lời, cái này làm cho Hùng Đạp Thiên hai mắt phun lửa, sải bước đi hướng Lý Thiên Cơ, nâng lên quả đấm làm bộ muốn đánh Lý Thiên Cơ, thấy như vậy một màn, Tần Vũ liền vội vàng quát bảo ngưng lại đạo, Hùng Đạp Thiên, liền ở nơi này chờ một chút đi. Tần Đại Ca, ngươi không biết, Lý Thiên Cơ là một khó hiểu, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, hừ, nếu không phải hắn đã cứu ta ra lệnh, ta mới không muốn cùng hắn chạy loạn hai năm. Hắn là một tên lường gạt. Gạt ta nói nơi này có tổ vượn huyết tới đây ta mới biết hắn là tới đám người. Hùng Đạp Thiên lại nhảy không ngừng, tâm lý đã sớm nghẹn giọng, tức giận hắn xoay người một quyền đập về phía vực sâu kim tích. Gào bây giờ tích dịch phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Nhìn thấy một màn này, Tần Vũ hoàn toàn hóa đá. Lý Đạo Hữu, không biết ngươi đang ở đây chờ ai? Không bằng, chúng ta chủ động đi tìm hắn cũng được a. Tần Vũ phiết mắt cơ hồ bạo tẩu Hùng Đạp Thiên, không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Cơ, hỏi. Lý Thiên Cơ như cũ nhắm hai mắt, yên lặng không nói. Nhìn thấy một màn này, Hùng Đạp Thiên lại cũng không nhịn được, tức giận nói, Tần Đại Ca, ngươi đừng bị hắn lừa gạt, hắn nói hắn có thể khuy thiên máy, lần trước, hắn nói hắn dự cảm có một nơi có bảo bối xuất thế, chúng ta chạy đi đâu, ngươi biết chúng ta thấy cái gì sao? Thấy một đám nữ nhân ở nơi nào tắm nơi đó là một tông phái sau núi, chúng ta thiếu chút nữa không chết ở nơi đó, cũng may ta nắm hắn liều mạng chạy như điên, mới tránh thoát kia một kiếp, nhưng phía sau bọn họ đuổi sát không bông, một đường đuổi giết. Tần Vũ ngạc nhiên, phiết mắt ngồi xếp bằng Lý Thiên Cơ, lại phát hiện kia tuấn tú khuôn mặt bắp thịt cứng ngắc, trên mặt càng là đỏ bừng. Còn có một thứ, hắn nói hắn lại tính tới một chỗ có bảo bối xuất thế, khi chúng ta chạy tới thời điểm, bảo bối không thấy, ngược lại nhìn một đám tam giai lang quẩn, nếu như không phải là tiểu hắc, chúng ta sẽ bị những lang đó bầy cắn chết, ngươi xem một chút hiện tại hắn còn nói mệnh trùng chú định có người bằng hữu sẽ tới nơi này, chúng ta cũng chờ nửa tháng. Hùng Đạp Thiên tức giận nói vừa cho tiểu hắc một quyền. Lý Thiên Cơ tuấn trên gương mặt tươi cười xuyên thấu qua đỏ một mảnh, hắn đóng chặt lại mắt đạo, được, chúng ta đợi 3 ngày, trong vòng 3 ngày hắn tuyệt đối sẽ đến, không có tới chúng ta liền đi, được rồi. Được, chờ 3 ngày, 3 ngày còn chưa tới, sau này chớ cùng ta nói ngươi sẽ dòm ngó Thiên Cơ cái gì, nếu không ta nghe một lần đánh ngươi một lần. Hùng Đạp Thiên âm thanh to như trung đạo. Lý Thiên Cơ trên mặt bắp thịt co quắp, mà Tần Vũ hiếu kỳ đánh giá Lý Thiên Cơ, chẳng lẽ người này thật có thể dòm ngó Thiên Cơ. Tần Vũ đánh chết cũng không tin, Lý Thiên Cơ bất quá cương khí sơ kỳ tu vi, lấy tu vi này nghỉ tưởng dòm ngó Thiên Cơ. Đúng, Tần Đại Ca, ngươi nếu không đi vào trước, chờ chúng ta 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta đuổi kịp ngươi, cùng nhau đi vào, như thế nào đây? Hùng Đạp Thiên nhìn Tần Vũ hỏi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái, đạo, không việc gì, ta vừa vặn cũng muốn ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút, vừa nói Tần Vũ phiết mắt khổng lồ tiểu hắc, trong lòng suy nghĩ làm sao mở miệng muốn nhiều chút huyết tới. 3 ngày thoáng một cái đã qua. 3 người liền nơi này ở nơi này chờ suốt 3 ngày, mà 4 phía tĩnh lặng, đừng nói người, ngay cả cái hung thú cũng không thấy. Lý Thiên Cơ hồ nghi mở hai mắt ra, hai lỗ thai đảo thụ, hiếu kỳ quét qua 4 phía, vừa cẩn thận lắng nghe một phen. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Ta thật là thụ đủ ngươi, Lý Thiên Cơ. Thời gian đến một cái, Hùng Đạp Thiên một quyền cuồng mánh đánh vào tiểu hắt trên người, hai mắt trợn tròn, phẫn giận dữ hét. Nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói, Lý Thiên Cơ sắc mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, kia bộ dáng là hận không được đào một động đất chui vào, hắn con ngươi loạn chuyển, cuối cùng nhìn về phía Tần Vũ đạo, ngươi chắc chắn ngươi dùng là thực sự danh. Tần Vũ ngạc nhiên, lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, ta là Võ Quốc Thiên Vũ chủ thành Tần gia con thứ 3 Tần Vũ, ngươi không tin có thể đi hỏi thăm một phen. Hùng Đạp Thiên một bên tức giận nhìn chằm chằm Lý Thiên Cơ, mà Lý Thiên Cơ sắc mặt đỏ hơn, đạo, có thể là người kia có chuyện trễ nãy đi. Ý ngươi là còn phải ở chỗ này chờ. Lý Thiên Cơ, ngươi từ từ chờ đi, Tần Đại Ca, chúng ta đi. Hùng Đạp Thiên tức giận hét, lấy hắn tính tình nóng nảy, chờ 3 trời đã là cực hạn, hắn nói xong trực tiếp đánh một cái tiểu hắc, sải bước đi hướng thú táng chi địa sâu bên trong. Tần Vũ hết sức không để cho mình bật cười, trên mặt bắp thịt co quắp đạo, Lý Đạo Hữu, ngươi trước hết chờ một chút, có lẽ hắn sẽ tới cũng khó nói, chúng ta đi vào trước, bất kể bọn ngươi đến không đợi được, đến lúc đó có thể đuổi kịp chúng ta. Nói xong, Tần Vũ nhanh chóng đuổi kịp Hùng Đạp Thiên, lưu lại như cũ chưa từ bỏ ý định Lý Thiên Cơ. Không đúng, người kia hẳn muốn tới, ai chẳng lẽ sư tôn cũng coi như sai. Lý Thiên Cơ hồ nghi nhìn bốn phía, tự nhủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, đánh ta. Hôm sau, Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên một đường tiến tới, mà vượt sâu kim tích tốc độ cũng không chậm, nhưng nó di động làm mặt đất chấn động, dọc theo đường đi, có vượt sâu kim tích ở, căn bản ngay cả một con thú dữ đều không gặp phải. Hùng Đạp Thiên, có thể hay không đem tiểu hắc thu vào thú trong túi? Tần Vũ nói, ánh mắt phiết mắt Hùng Đạp Thiên treo ở bên hông một cái da thú chế tắc túi, Tần Vũ nhận biết, đó là thú túi. Có thể a? Hùng Đạp Thiên gật đầu, vừa nói liền đem bên hông thú túi gỡ xuống, chuẩn bị đem tiểu hắc thu vào thú trong túi. Chờ xuống, Hùng Đạp Thiên, có thể hay không? Từ trên người tiểu hắc đuổi chút máu đi ra. Tần Vũ thử thăm dò, nếu không phải là biết Hùng Đạp Thiên nắm tiểu hắc là vì tới chui luyện thể xác, Tần Vũ còn thật bất hảo mở cái miệng này. Tần đại ca ngươi nhỏ hơn máu đen làm gì? Hùng Đạp Thiên nghi ngờ nói. Ta có chút miệng khát. Tần Vũ sắc mặt đỏ lên, có cố lừa dối tiểu hài tử như vậy tội ác cảm giác. Ta còn tưởng rằng liền ta thích uống máu đâu rồi, nguyên lai Tần đại ca cũng thích, Lý Thiên Cơ cái đó khó hiểu còn xem thường ta, ta còn nói hắn ngu xuẩn đâu rồi. Đúng Tần đại ca, ngươi uống cái này đi, cái này so với tiểu hắc huyết uống thật là ngon nhiều. Hùng Đạp Thiên phảng phất tìm tới chi kỷ như thế, hào hứng xuất ra một cái hồ lô, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nghi ngờ nhận lấy, hỏi trong này là cái gì? Là huyết ta, không phải là tiểu hắc, là... Ta cũng không biết là máu gì, nhưng uống rất ngon, ta từ nhỏ uống được đại đây. Hùng Đạp Thiên nghỉ tưởng hồi lâu, trả lời nói. Tần Vũ hồ nghi mở ra ấm nhét, ngửi ngửi, phát hiện cũng không có gì mùi vị, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ khẽ nhấp một cái, trong hồ lô chất lỏng mới vừa vào miệng, Tần Vũ trong lòng nghi ngờ, máu này vào miệng lại có cầu ngọt như vậy cảm giác. Mùi vị quả thật không tệ. Ngạc nhiên bên dưới, Tần Vũ đem huyết nuốt vào trong bụng, nhưng ngay khi máu này chảy qua cổ họng trong nháy mắt, Tần Vũ hai mắt trừng tròn xoe. Hắn chỉ cảm thấy một đám lửa hừng hực từ cổ họng rơi vào trong bụng, một cổ nóng gian phô thiên cái địa sông lên toàn thân, Tần Vũ chỉ cảm thấy thân thể rơi vào lò lửa. Há, đúng Tần đại ca, máu này một lần không thể uống nhiều, ta bây giờ nhiều nhất một lần uống ba giọt. Ngươi Hùng Đạp Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng nói. Tần Vũ nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói, thiếu chút nữa không bạo tẩu, mà trong cơ thể dâng trào lực lượng làm hắn cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy cả người cũng bị bốc cháy. Một cổ đau nhức so với tam trọng thối cốt thuật thống khổ hơn thập bội. Tần Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng, mặt mũi dữ tợn, cắn chặt hàm răng, gắt gao bảo thủ tâm thần, nhưng máu này cũng không biết lai lịch ra sao, ẩn chứa khí huyết phá lệ kinh người. Vo ve. Tần Vũ trong cơ thể ông minh vang dội, vốn là cái kia gầy gò thân thể ở cổ lực lượng này bên dưới, lại kịch liệt bành trướng, cổ lực lượng kia liền muốn xông ra trong cơ thể. Không được. Tần Vũ nội tâm kêu lên, máu này lực lượng quá mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy hắn không phải là bạo thể mà chết không thể. Phong ma đệ nhất biến. Nguy cơ bên dưới, Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng phong ma đệ nhất biến. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ cả người khí tức bùng nổ, một cổ ánh sáng màu đỏ nhạt từ trong da thịt toát ra, tinh thuần mà hùng hậu lực lượng tràn ngập ở tứ chi bên trong, khiến cho Tần Vũ sợ hãi vạn phần là, máu tươi kia ẩn chứa lực lượng vẫn còn ở bùng nổ. Đánh ta. Tần Vũ diện mục dữ tợn, hướng Hùng Đạp Thiên gầm nhẹ nói. Hùng Đạp Thiên nhìn Tần Vũ giữ tợn bộ dáng, cũng đoán được Tần Vũ là uống máu hơi nhiều, cái này làm cho hắn tay chân luôn cuống, nóng nảy vặt phần. Lúc này nghe được Tần Vũ lời nói, hắn hồ nghi nhìn Tần Vũ, đạo, Tần đại ca, ngươi thật muốn ta đánh ngươi. Ta sợ ngươi. Không chịu nổi a? Đánh. Lòng như lửa đốt Tần Vũ gầm nhẹ nói. Hùng Đạp Thiên nghe vậy, chậm chạp đưa ra búa quả đấm to, nhẹ nhàng đánh Tần Vũ một quyền. Tần Vũ giận đến bạo tẩu, trực tiếp nhảy lên một cái, phát động công kích. Dầm dầm dầm. Tần Vũ công kích giống như mưa rông gió bao đánh Hùng Đạp Thiên, mà Hùng Đạp Thiên liên tục quay ngược lại. Tần Vũ công kích tuy mạnh mẽ, nhưng hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, căn bản không dùng. Sắp đến ta. Tần Vũ lần nữa gầm nhẹ, chỉ có bị thương mới có thể thiêu đốt càng nhiều khí huyết. Hùng Đạp Thiên nghe ra Tần Vũ nóng nảy, hắn trợn mắt nhìn Tần Vũ, đạo, Tần đại ca, vậy ngươi phải cẩn thận, ta lực lượng rất mạnh. Tần Vũ một quyền đập về phía Hùng Đạp Thiên lồng ngực, đem ép lùi một bước. Lần nữa giống giận, đánh. Ầm. Tần Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, một cổ cương mãnh lực lượng đánh vào trên ngực, thiếu chút nữa không đưa hắn hai bên xương sườn cắt đứt, mà thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay, như là cỗ sao chổi đụng ở sau lưng trên đại thụ, đem hai người bao bọc đại thụ đụng gãy. Tần Vũ hoa mắt choáng váng đầu bò dậy, mặc dù Hùng Đạp Thiên một quyền này làm hắn lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, nhưng để cho Tần Vũ kinh hỉ là cổ lực lượng kia không có tiếp tục tại bành trướng, Tần Vũ kinh hỉ bên dưới, vọt thẳng hướng Hùng Đạp Tiên, lớn tiếng nói, trở lại. Rầm rầm rầm. Từng đạo trầm muộn vang lớn không ngừng bạo phá mở. Máu kia cũng không biết ẩn chứa biết bao bàng bạc khí huyết, mặc cho Tần Vũ thế nào bị thương, cũng thiêu đốt vô tận, đến cuối cùng, Tần Vũ dứt khoát bắt đầu tu luyện Vạn Trọng Chiến Quyết. Lúc trước, hắn sang tạo Vạn Trọng Chiến Quyết là thiên thể tu linh quyết, chú trọng là lực lượng chồng lên nhau. Đây là Tần Vũ ban đầu từ nhất thiên cổ tịch lên đến linh cảm, làm lực lượng đến trình độ nào đó sau, có thể chồng chéo, khiến cho uy lực tăng lên trên diện rộng. Mà bây giờ, vận dụng Phong Ma Lục Biến, Tần Vũ thể nội lực lượng dâng trào, bắt đầu thử ngưng tụ ra chồng lên nhau lực, Tần Vũ gọi hắn là vạn tầng lực. Mỗi cổ lực lượng cũng có một cái cộng hưởng điểm, ta cần làm là tìm đến lực lượng cộng hưởng điểm, cứ như vậy mới có thể ngưng tụ ra vạn tầng lực. Tần Vũ bên công kích bên thầm nói. Dần dần, Tần Vũ chìm vào Vạn Trọng Chiến Quyết bên trong, mà Hùng Đạp Thiên cũng bị Tần Vũ kích thích ra chiến ý, hắn lớn tiếng nói, Tần Đại Ca, ta đem lực lượng áp chế một chút, chúng ta tới luận bản. Vừa nói, Hùng Đạp Thiên phát ra hưng phấn kêu gào âm thanh, mở ra công kích. Ở Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên luận bản lúc, Lý Thiên Cơ sắc mặt không dễ nhìn lắm từ phía sau một cây đại thụ nhô ra, trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng, còn thỉnh thoảng nhìn ra xa bốn phía, còn chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút sư tôn tính ra người xuất hiện không, nhưng hy vọng bao lớn, thất vọng cũng nhiều đại. Cuối cùng, Lý Thiên Cơ khẽ cắn răng, dứt khoát cũng không để ý, bắt đầu xem Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên luận bản, nhìn vết thương chồng chết, cả người bốc lửa cháy hồng quang mang Tần Vũ, Lý Thiên Cơ khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, đang cười Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Hùng Đạp Thiên biến thái, Lý Thiên Cơ cắt thân thể sẽ, lực lượng kia có thể nói bá đạo mạnh mẽ, sợ rằng chỉ có thiên thối cảnh tu sĩ mới có tư cách cùng Hùng Đạp Thiên đánh một trận, bằng Tần Vũ kia võ cảnh lục trọng tu vi, chống lại Hùng Đạp Thiên đơn giản là sống được không nhịn được. Đối với Tần Vũ, tâm cao khí ngạo Lý Thiên Cơ là vô cùng khinh thường cùng chán ghét, người này ngược lại thật sẽ dẫm lên mặt mũi. Hùng Đạp Thiên kêu tiếng đại ca, lại có được yên tâm thoải mái. Hùng Đạp Thiên nhưng là cuồng hùng nhất tộc, mặc dù bây giờ biết được cuồng hùng nhất tộc người cực ít, nhưng Hùng Đạp Thiên tiềm lực vô hạn, ngày sau thành tựu có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, Lý Thiên Cơ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hùng Đạp Thiên kêu Tần Vũ đại ca để cho trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, mình và Hùng Đạp Thiên nhận biết gần 2 năm, coi như mình cứu Hùng Đạp Thiên một mạng, hắn cũng không có la qua một câu đại ca, ngược lại thỉnh thoảng đại hống đại thiếu. Lý Thiên Cơ cũng đoán được Hùng Đạp Thiên vì sao lại kêu Tần Vũ đại ca, trong 2 năm qua, Hùng Đạp Thiên một mực với hắn người nhấn mạnh hắn là cuồng hùng nhất tộc, nhưng đáp lại hắn đều là lạnh lùng, thậm chí có người nhạo báng. Cái này làm cho linh trí không mở Hùng Đạp Thiên rất là bực bội cùng không cam lòng, mà Tần Vũ đột nhiên nhận ra Hùng Đạp Thiên thân phận, để cho Hùng Đạp Thiên vô cùng kích động. Đây chẳng qua là Hùng Đạp Thiên nhất thời nổi dậy a. Lý Thiên Cơ cười lạnh không dứt, mặc dù biết, nhưng Lý Thiên Cơ tâm lý còn cảm giác khó chịu, Hùng Đạp Thiên tại sao không đồng nhất lưu hành một thời lên kêu đại ca của mình đây. Thôi, cũng không biết sư tôn tính ra người kia đến cùng tiến vào thú táng chi địa không có, sư tôn từng nói kia có tiềm lực vô tận, có thể cùng ta trở thành bạn. Lại có thể vì ta hóa giải rất nhiều kiếp nạn. Sư tôn thôi toán lúc, hắn thấy là một mảnh mênh mông tinh thần, tên người kia trong chắc có tinh thần 2 chữ, coi như không có, như vậy cùng tinh thần tuyệt đối có quan hệ. Vân vân, tinh thần. Chẳng lẽ là tinh thần tông? Lý Thiên Cơ tâm lý trầm tư. Đột nhiên, hắn sợ run xuống, ánh mắt lần nữa đánh giá Tần Vũ, tâm lý suy nghĩ nói, có phải hay không là hắn đây? Tên hắn trong không có tinh thần 2 chữ A, có hay không có thể? Hắn là tinh thần tông nhân. Không thể nào. Tinh thần tông đệ tử làm sao có thể sẽ chạy đến bên này duyên địa phương nhỏ tới. Lý Thiên Cơ khỏe miệng hiện lên cười khổ, tự mình rót thật sẽ suy nghĩ lung tung, người này tại sao có thể là sư tôn tiêu phí đại khí lực suy tính ra người. Người này nhiều lắm là. Cũng chính là một cái khiêu lương tiểu xỉu. Lý Thiên Cơ nghĩ như vậy. Một ngày sau. Ha ha, Tần đại ca, không thể a, tiếp tục, ha ha, thật lâu không đánh như vậy thoải mái. Hùng Đạp Thiên cười như điên nói. Lý Thiên Cơ kinh ngạc nhìn vẫn còn ở cùng Hùng Đạp Thiên giao chiến Tần Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Người này lại có như vậy sức bền. Chương 27, không cam lòng Lý Thiên Cơ. Đối với Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ rất biết, lực đại vô cùng, càng là cái chiến đấu người điên, thân thể cường hãn sức bền càng phi thường người có thể so sánh. Hùng Đạp Thiên có thể kiên trì một ngày, Lý Thiên Cơ cũng không nghĩ là, nhưng này võ cảnh lục trọng Tần Vũ làm sao có thể giữ vững một ngày. Hơn nữa còn là đối kháng cường hãn Hùng Đạp Thiên. Không đúng. Người này rõ ràng bị thương nặng, chả thế nào có thể kiên trì. Hơn nữa, tại sao hắn cho ta cái cảm giác kỳ dị, là bị thương càng nặng lại càng mãnh? Hẳn là Hùng Đạp Thiên cố ý như thế, nếu không, bằng Tần Vũ thực lực, không đỡ nổi Hùng Đạp Thiên một quyền. Lý Thiên Cơ nghĩ tới nghĩ lui cho ra như vậy cái câu trả lời, cũng không có hứng thú đang tiếp tục xem, hắn xuất ra một quyển không biết tên cổ tịch bắt đầu lật xem. Ngày thứ hai, Lý Thiên Cơ cau mày, tuấn tú khuôn mặt mang theo một phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm vẫn còn ở điên cuồng tấn công Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên, giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ. Coi như Hùng Đạp Thiên nhường, người này sức bền cũng quá kinh khủng chứ. Võ cảnh lục trọng có như vậy sức bền, đã cực kỳ hiếm thấy, coi như là cường khí cảnh tu sĩ, cũng không cách nào không ngừng nghỉ chiến đấu hai ngày hai đêm, chớ đừng nói chi là ngay cả đan điển cũng không có mở ra Tần Vũ. Hẳn là gọi ta không chú ý dùng đan dược, nếu không đã sớm nằm xuống. Lý Thiên Cơ nghĩ như vậy, sau đó, hắn hơi không kiên nhẫn đạo, Hùng Đạp Thiên các ngươi muốn đánh tới khi nào? Còn muốn hay không đi sâu vào à? Một quyền chấm dứt đi. Lý Thiên Cơ lúc này không biết, Hùng Đạp Thiên tâm lý đã là khiếp sợ lại vừa là bực bội, khiếp sợ là Tần Vũ lại càng chiến càng hăng, bị thương càng nặng, thực lực của hắn mạnh hơn, mà bực bội là, không phải là hắn không nghĩ chấm dứt, mà là Tần Vũ giống như đánh bất tử tiểu cường như thế, đưa hắn đánh bay, lại cuồng manh đánh tới, căn bản không cho Hùng Đạp Thiên chút nào thở hổn hển thời gian. Nếu không phải là lên tiếng trước nói áp chế tu vi, Hùng Đạp Thiên rất là một quyền đem Tần Vũ đánh ngã coi là. Tần đại ca, Tần đại ca, người còn bị sao? Hùng Đạp Thiên hô hấp có chút dồn dập đạo, hắn có chút không muốn đánh, hắn áp chế lực lượng, còn lo lắng sợ một cái sơ sẩy đem Tần Vũ đánh chết, cho nên càng đánh đến phía sau hắn lại càng thua thiệt. Nhưng lúc này Tần Vũ đang chìm vào lĩnh ngộ vạn tầng lực bên trong, căn bản không nghe được, hắn mỗi một quyền mỗi một cái động tác đều tại thử đem lực lượng chồng lên nhau, mà hồ lô kia trong khí huyết cũng không biết khủng bố đến mức nào, lại chống đỡ Tần Vũ hai ngày hai đêm. Vạn trọng chiến quyết tuy là Tần Vũ sáng tạo, có thể cũng không có nghĩa là hắn biết dùng. Lấy ban đầu phàm nhân hắn căn bản không đạt tới chồng lên nhau lực lượng trình độ, mà bây giờ có đầy đủ khí huyết chống đỡ, Tần Vũ muốn tìm lực lượng cộng hưởng điểm, tới chồng lên nhau lực lượng, như vậy lần sau cùng thôi thức đánh một trận, vận dụng phong ma biến hóa sau có thể vạn tầng lực đem đánh ngủ. Ngày thứ ba, Tần Vũ cả người kiêu căng ngút trời, cả người máu tươi chảy đầm địa, hắn giống như một chiến như thần, tốc độ cùng lực lượng cực sự mạnh mẽ. Hùng Đạp Thiên một quyền đem Tần Vũ đánh lui sau khi, thở hồng hộc lớn tiếng nói, không đánh, không đánh. Tần đại ca ta không đánh, ngươi còn phải đánh, ta đây nhưng là phải dùng 5 phần 10 lực tới trả đánh. Hắn càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng cảm giác Tần Vũ lực lượng càng ngày càng mạnh, cái này làm cho hắn vô cùng không hiểu, lại khó tin. Nhìn Tần Vũ còn công tới, Hùng Đạp Thiên tâm lý toát ra một phần hỏa khí, to quả đấm to trực tiếp đập về phía Tần Vũ. Ầm. Một đạo nổ tung tiếng đột nhiên nổ tung. Tần Vũ thân thể mãnh liền lùi lại gần 3 trượng, mà Hùng Đạp Thiên cũng lui 5 bước, hắn cặp mắt trừng tròn xoe nhìn Tần Vũ. Một quyền này hắn chính là dùng 5 phần 10 lực lượng. Cùng lúc đó, đám chìm trong vạn trọng chiến quyết bên trong Tần Vũ ánh mắt trở nên thanh minh, kinh ngạc nhìn máu thịt be bét hữu quyền, có lòng hiểu ra, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trở lại. Hùng Đạp Thiên phá lệ ngạc nhiên Tần Vũ có thể ngăn cản hắn 5 phần 10 lực, hét lớn một tiếng lại phải công kích, lại bị cách đó không xa Lý Thiên Cơ quát, "Hùng Đạp Thiên, dừng tay, không nên quấy rầy hắn." Hùng Đạp Thiên dừng lại chốc lát, hầu nghi nhìn về phía Lý Thiên Cơ, vừa nhìn về phía Tần Vũ. Phát hiện Tần Vũ nhắm hai mắt lại, mới thu hồi công kích, Hồ Ly nghi vấn hỏi, Tần đại ca, còn đánh nữa hay không a? Không nên quấy rầy hắn. Lý Thiên Cơ đã đứng lên, thấp giọng quát đạo, hắn đi tới Hùng Đạp Thiên cạnh, đem Hùng Đạp Thiên kéo đến một bên, đạo, hắn với ngươi đánh một trận có thu hoạch, bây giờ đang ở cảm ngộ, lúc này ngàn vạn lần không nên quấy rầy hắn, nếu không thất bại trong gang tấc. Không thể không nói, ba ngày này Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên chiến đấu hoàn toàn thay đổi hắn đối với Tần Vũ cái nhìn. Vốn chỉ là cho là Hùng Đạp Thiên là có ý để cho Tần Vũ, có thể Tần Vũ liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm, hơn nữa Lý Thiên Cơ bén nhạy phát hiện Tần Vũ là càng chiến càng hăng, chỉ bằng vào điểm này, khiến cho Lý Thiên Cơ kính nể không thôi. Đặc biệt là nghe được Hùng Đạp Thiên lại dùng 5 phần 10 lực lúc, Lý Thiên Cơ càng là khiếp sợ, coi như hắn đều khó ngăn cản Hùng Đạp Thiên 5 phần 10 lực, mà Tần Vũ chẳng qua chỉ là võ cảnh lục trọng, nếu để cho hắn bước vào cường khí cảnh, há chẳng phải là cường hắn hơn. Lý Thiên Cơ mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải là cuồng vọng vô tri người, trước hắn đối với Tần Vũ bất mãn, chủ nếu là bởi vì Tần Vũ tu vi quá thấp, quá mức phổ thông, thêm nữa Hùng Đạp Thiên kêu Tần Vũ là ca, để cho hắn cảm thấy Tần Vũ là khi dễ Hùng Đạp Thiên linh trí chưa khai hóa chiếm Hùng Đạp Thiên tiện nghi, cho nên đối với Tần Vũ không chút nào hảo cảm, có thể trận chiến này xem ra, chỉ bằng vào một điểm này, Tần Vũ liền có tư cách cùng Hùng Đạp Thiên làm bạn, dĩ nhiên, vẫn là không có tư cách trở thành Hùng Đạp Thiên đại ca. Ở nơi này là đóng chặt lại mắt Tần Vũ đột nhiên trừng mở cặp mắt, trong mắt lóe lên vẻ kích động, hắn vui vẻ nói, nguyên lai như lời còn chưa nói hết, Tần Vũ ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Hùng Đạp Thiên một cái bước dài đỡ ngã xuống Tần Vũ, nhìn Tần Vũ đã hôn mê, Hùng Đạp Thiên không khỏi quýnh lên, thần sắc lo lắng nói, tần đại ca ngươi không sao chớ. Xong, Lý Thiên Cơ, ta đem tần đại ca cho đánh chết.